Chương 726, tù binh ngồi hàng hàng. Nữ vương tức điên. Chương 726, tù binh ngồi hàng hàng. Nữ vương tức điên. Không đến một lát, cô bó đuốc liền đã bị trói gô bắt giữ lấy Tưởng Giang cùng ra cắt triển trước mặt. Thả ta ra. Các ngươi bảy kiến cỏ này. Cô bó đuốc điên cuồng quát tầm lên. Ra cắt triển cười cười, thủ nhân, miệng còn túi như vậy, đánh cho ta. Lốt buốt. Một trận quyền đấm cước đá về sau, toàn thân vết máu loang lổ cô bó đuốc nằm trên mặt đất, thân thể co lại co lại. Đừng đánh. Đừng đánh. Tưởng Giang cười nói, ừm, nhìn như vậy liền trung thực nhiều. Mang đi. Đường tiểu tử nói, quét dọn chiến trường, tất cả mọi thứ cũng không thể bỏ qua, những này đều hữu dụng. Đám người cùng một chỗ hi hi ha ha vào tới, đem chiến thành cùng thuyền mây hải cốt thu thập lại. Cứu mạng. Cứu lấy chúng ta. Nhân loại không phải nhất có thiện tâm sao. Van cầu các ngươi, cứu ta một mạng. Các ngươi không thể thấy chết không cứu a. Những cái kia trôi nổi tại không gian vũ trụ, còn chưa chết sạch chiến tướng cùng binh sĩ, phản phất là người chết chìm bắt lấy dâm dạng, liều mạng hướng nhân loại bên này kêu cứu. Nhưng không có ai để ý bọn hắn. Nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Những này sạc chiến tướng cùng binh sĩ sẽ chỉ tại vũ trụ loạn lưu bên trong chậm rãi chết đi, cuối cùng hóa thành bụi bặm vũ trụ một bộ phận. Làm Tưởng Giang cùng ra các triển mang cô bó đuốc trở về thời điểm, Đường Huyền bên này cũng đúng lúc kết thúc chiến đấu. Trên tường thành, tự nhiên lại nhiều sâu mấy người. Tại Liệt Hấu cùng Bay Cương bên người, cô bó đuốc thê thảm vô cùng bị treo. Cô bó đuốc, ngươi thằng ngu, nếu như chúng ta cùng một chỗ chính diện tiến công, coi như không địch lại, cũng có thể thoát thân, ngươi ngược lại tốt, chính mình trốn đi, hiện tại bị bắt đi, cỏ. Bay Cương không lưu tình chút nào chửi ầm lên. Cô bó đuốc mặt mo đỏ bừng quay đầu đi chỗ khác. Đều thành tù nhân, nói cái gì đều là sai. Còn là Liệt Hấu bị sâu lâu, bao nhiêu cũng nghi thoáng một chút. Được rồi, chớ quay dày, đều bị bắt, cái đi cái lại, sẽ chỉ làm nhân loại chế dễ ước. Hay là chờ nữ vương đại nhân đến cứu chúng ta đi. Tam đại nguyên xoáy sau đó lướt nhau, đồng thời thở dài một hơi. Ai? Cái này âm thanh thở dài, bao hàm bao nhiêu lòng chua xót cùng xoắn xuýt. Ba cái nguyên xoáy, 10 cái chiến tướng, ta nghĩ lần này sạc nữ vương hẳn là thành thật một chút, ngoan ngoãn dẫn người chất đến đây đi. Tô Bại vỗ tay nói. Đường Huyền lông mày nhíu lại. Ta cũng không để ý bọn hắn lại nhiều đưa một số người chất tới, dù sao càng nhiều càng tốt. Đám người cùng một chỗ cười vang. Nhất là Ngao Già La, Gia Cát Triển cùng Tưởng Giang. Bọn hắn trước đó tại sạc đại quân công kích đến, hiểm tử hoàn sinh. Thậm chí Gia Cát Triển còn bị xem như chó ngược đái. Bọn hắn một trận tuyệt vọng. Dù sao không nứt cửa đều bị công phá, đợi chờ mình, chỉ có một con đường chết. Nhưng lại tại lúc này, Đường Huyền tựa như thiên thần trở về. Hắn vừa về đến, liền dùng tuyệt đối thủ đoạn cùng năng lực liền chiến liền thắng, mấy lần đánh bại sạc đại quân, càng tù binh tam đại nguyên soái cùng 10 cái ma tướng. Thay đổi chiều đại thời điểm. Đến. Tưởng Giang nhìn xem Đường Huyền tựa như chiều dương bóng lưng, trong lòng thầm than. Thời đại này, cuối cùng chính là hắn thời đại. Ngao Giả La trong đôi mắt dị sắc vờn quanh. Sạc trong thành, lại lần nữa vang lên phẫn nộ tiếng giống. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Sạc nữ vương hai mắt lồi ra, một mặt không thể tin nhìn xem trước mắt chính xác. Không riêng gì nàng, còn lại mấy cái nguyên soái cũng là đồng dạng há to miệng. Phản phất chúng định thân pháp đồng dạng, hoàn toàn không thể động đậy. Trinh sát nơm nớp lo sợ nói, mở. Khởi bẩm nữ vương đại nhân, Bay Cương nguyên soái cùng cô bó đuốc nguyên soái toàn quân bị diệt, hai người tính cả chiến tướng, toàn bộ bị bắt làm tù binh. Ầm ầm. Sạc nữ vương thân thể nhoáng một cái, đầu phảng phất bị kinh lôi bổ trúng, cả người ông tác hưởng. Nàng không thể tin được chính mình nghe tới cái gì. Hai đại nguyên soái, sắp tới 20 cái đỉnh cấp sạc chiến tướng, dưới trướng còn có mấy cái cỡ nhỏ chiến thành, sắp tới 2 triệu sạc binh sĩ. Lớn như thế quân, đủ để quét ngang trong vũ trụ bất kỳ chủng tộc nào. Nhưng mà lại bị một nhân loại đánh toàn quân bị diệt. Cái này sao có thể? Sạc nữ vương chậm rãi ngã ngồi, không nói một lời. Ha ha, ta nói cái gì rồi? Gọi các ngươi cuồng, hiện tại mắt trợn tròn đi. Đỉnh đầu, vũ trưởng lão cười như điên. Hỗn đản. Sạc nữ vương vốn là phẫn nộ dị thường, nghe vậy phía dưới, lửa giận lại khó áp chế, trực tiếp giống giận. Giết hắn cho ta. Chờ một chút. Lúc này, một tên nguyên soái mở miệng. Nữ vương bất giận, người này hiện tại tạm thời giết không được. Sạc nữ vương phẫn nộ quát, tát lân, vì cái gì người này giết không được? Người nói chuyện chính là sạc thập đại nguyên soái đứng đầu, cũng là sạc nữ vương tuyệt đối tâm phúc. Tát lân. Đổi lại là người khác, sạc nữ vương mới lười nhắc lời vô ích đâu. Kêu nhân loại bắt chúng ta tam đại nguyên soái, 10 cái chiến tướng, mục đích đúng là vì thay người chất. Nếu như chúng ta lúc này giết hắn, khẳng định sẽ chọc giận nhân loại kia, nói không chừng sẽ trực tiếp giết Liệt Hấu bọn hắn. Tát lân nói. Sạc nữ vương hét to, giết liền giết, thất bại phế vật, lưu có ích lợi gì? Tát lân cười khổ, nữ vương đại nhân, Liệt Hấu, Bay Cường, cô bó đuốc ba người tuy có khuyết điểm, nhưng nếu như là phế vật, làm sao có thể leo đến nguyên soái vị trí? Nói thật, không phải bọn hắn yếu, mà là nhân loại kia quá lợi hại. Liền xem như nữ vương ngươi tự mình xuất thủ, có lòng tin trong vòng một ngày toàn diệt Bay Cương cùng cô bó đuốc hai đại nguyên soái đại quân sao? Sạc nữ vương lập tức trì trệ, nàng biết mình không thể nào làm được. Đã làm không được, vậy theo nàng logic, chính mình chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng sao? Nghĩ tới đây, sạc nữ vương kềm chế lửa giận, trầm giọng nói, Tát Lân, cái kia lấy ngươi ý kiến, chúng ta nên làm cái gì? Tát Lân nói, tại vị đại nhân kia giáng lâm trước đó, chúng ta nhất định phải giữ vững nơi này, cho nên cần gấp nhân tài, liền nhất định phải cứu ra Liệt Hấu, Bay Cương cùng cô bó đuốc ba người. Theo ý ta, đã nhân loại kia muốn con tin, liền đem con tin giao cho hắn cũng không sao. Sạc nữ vương đột nhiên biến sắc. Không được, con tin tuyệt đối không thể giao ra. Cái này không thua gì thả cọp về núi. Một cái đường huyền liền đủ khó chơi. Nếu như đem thiên môn con tin đều giao cho hắn, có thể xưng như hổ thêm cánh. Lấy đường huyền thủ đoạn, sẽ cho sạc nhất tộc mang đến phiền toái cực lớn. Tát Lân cười khẽ, nữ vương đại nhân bất giận, coi như chúng ta giao ra con tin, tên kia cũng chưa chắc có thể thu xuống à. Sạc nữ vương sững sờ, chỉ giao cho. Tát Lân trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn. Chúng ta có thể dạng này. Sau đó, hắn thấp giọng nói ra mấy câu. Sạc nữ vương sắc mặt theo phẫn nộ biến thành chấn kinh, cuối cùng biến thành vui vẻ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, kể từ đó tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tát Lân gật đầu, coi như không cách nào triệt để phá hủy tiểu tử kia, cũng có thể đem hắn trọng thương, đến lúc đó lại tiêu diệt hắn dễ như trở bàn tay. Sạc nữ vương giờ phút này đã triệt để trở nên hưng phấn lên. Tốt tốt tốt, đi nói cho tiểu tử kia, ba ngày sau Loạn Tinh Hải trao đổi con tin. Chương 727, nơi hiểm yếu. Loạn Tinh Hải. Chương 727, nơi hiểm yếu. Loạn Tinh Hải. Sâm Ngục Tinh Vực. Ba ngày sau trao đổi con tin, xem ra Sạc nhất tộc rốt cuộc biết đau rồi. Tô Bại cười lạnh nói. Gia Cắt Triển lắc đầu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngao Giả La cao mày nói, ngươi ý tứ Sạc nữ vương còn có âm mưu. Gia Cắt Triển cười nói, đổi lại là ta khẳng định nuốt không trôi một hơi này, ngươi cứ nói đi thánh tử đại nhân. Đám người cùng một chỗ nhìn về phía đường huyền, cái sau cười cười, ngươi nói không sai, nếu quả thật cho rằng địch nhân sẽ ngoan ngoan đem con tin giao ra, kia liền thật sự là ngây thơ. Tô Bại cơ nắm đấm kêu lên, sợ cái gì, bọn hắn không giao, chúng ta liền trực tiếp đoạt. Ngao Giả La im lặng nói, đoạt? Ngươi nghĩ cái gì đâu? Ngươi sẽ không thật cho là chúng ta may mắn thắng hai lần, liền có thể không nhìn Sạc nhất tộc đi? Gia Cắt Triển thở dài, sư muội nói không sai, Sạc nhất tộc thực lực thâm bất khả chắc, thiên môn cơ hồ là trong nháy mắt bị hắn hủy diệt, thực lực phi thường khủng bố. Tô Bại một mặt mê mang gãi đầu nói, ta làm sao không có cảm giác? Ngao Giả La tức giận nói, đó là bởi vì cái này hai lần chiến đấu đều là đường sư đệ công lao, không có hắn, chỉ bằng vào chúng ta, chỉ là cho Sạc nhất tộc nhiều hơn mấy cái con tin mà thôi. Tường Giang nói, Giả La nói không sai, mặc dù chúng ta chiến thắng Tam Đại Nguyên Soái, nhưng xét đến cùng, hay là bọn hắn chính mình kinh địch, bị chúng ta đánh một trở tay không kịp. Chân chính mặt đối mặt chiến đấu, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía đường huyền. Loạn Tinh Hải vô cùng trống trải, căn bản là không có cách tần tàng, một khi Sạc nữ vương phát động công kích, chúng ta sẽ lâm vào cực lớn bất lợi. Mấu chốt con tin ở trong tay bọn họ, chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, làm sao bây giờ? Đám người nhao nhao nhíu mày. Liền ngay cả Gia Cắt Triển cũng là vô kế khả thi. Đường huyền đốt ngón tay có quy luật trên bàn gõ, trong mắt hiện ra thần bí tia sáng. Ai, chọn địa phương gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọn Loạn Tinh Hải, đây thật là thiên ý a. Không đầu không đuôi một câu, trực tiếp để đám người vì đó kinh ngạc. Tô Bại kêu lên, lão đường, ngươi nói cái gì đây? Cái gì thiên ý? Đường huyền cũng không trả lời hắn, mà là quay đầu nói. Tư Số, cầm Loạn Tinh Hải bản đồ đến. Tư Số lập tức sai người chuyển một khối lớn đá thủy tinh tiến đến. Sau đó, hắn đưa tay tại đá thủy tinh vỗ một cái. Ông! Nháy mắt, đá thủy tinh kia sáng đại tác. Đồng thời toàn bộ đại điện ám xuống tới. Vô số tinh vân nổi lên. Tư Số hai tay không ngừng mà múa. Theo động tác tay của hắn, những cái kia tinh vân cũng đang không ngừng phóng đại thu nhỏ. Cuối cùng xuất hiện một mảnh thần bí tinh vân. Nơi này chính là Loạn Tinh Hải. Tư Số nói. Đường huyền mặt lộ tán thưởng. Làm được tốt, Tư Số, miêu tả rất rõ ràng. Trừ Nhan Khuynh Thành cùng Tô Bại sớm biết bên ngoài. Ngao Già La, Tưởng Giang cùng Gia Cắt Triển bọn người trực tiếp kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây là vũ trụ tinh đồ. Ông trời của ta, tốt kỹ càng vũ trụ tinh đồ, thiên môn tinh đồ cùng thứ nhất so, quả thực là thô giáp tới cực điểm. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đường huyền mỉm cười. Tại rất sớm trước kia, hắn liền bắt đầu chú ý thu thập vũ trụ tinh đồ. Tại khống chế Sâm Ngục Tinh Vực về sau, hắn vụng trộm giao cho Tử Số một hạng nhiệm vụ, chính là tại thiên môn tinh đồ trên cơ sở tiếp tục bổ sung. Vì thế, hắn tốn hao cực lớn tài nguyên cùng đại giới, bởi vì muốn bù đắp tinh đồ, nhất định phải tận mắt chứng kiến, sau đó vẽ. Vì thế, Tử Số chọn vẹn phái ra hơn vạn người tinh đồ vẽ đội, hơn nữa còn tại tiếp tục không ngừng mà điều động, rốt cục vẽ ra một tấm để đường huyền hài lòng tinh đồ. Chương này tinh đồ bên trong bao dung thiên môn, Sâm Ngục Tinh Vực, biên cảnh chiến trường, thần thú tinh vực chờ một chút địa phương, thậm chí còn ở trước đây không lâu bổ sung ma giới. Có thể nói, nếu như bộ này tinh đồ nếu là phóng tới vũ trụ cửa hàng lớn bên trong, tuyệt đối phải gây nên điên cuồng cấp đoạn. Bởi vì có chương này tinh đồ, tương đương khống chế tinh đồ bên trong tất cả địa vực, ai có thể không động lòng đâu? Mà lại tinh đồ vẽ đội sẽ còn tùy thời truyền về tình báo, không ngừng mà đổi mới, chiến lược giá trị không thể đo lường. Có thể nói, có được phần này tinh đồ, liền có được tuyệt đối tiên cơ. Phối hợp đường huyền đối với Sâm Ngục Tinh Vực chế tạo, quả nhiên là bất bại pháo đài. Đương nhiên, muốn vẽ ra dạng này tinh diệu tuyệt luân tinh đồ, chỗ tốn hao tài nguyên cũng là có thể xương thiên văn sổ tự. Cũng may đường huyền có được luyện tiên hồ, cũng là có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Cái gọi là Loạn Tinh Hải, trên thực tế là một chỗ vũ trụ nơi hiểm yếu. Từ Số chỉ vào trên bản đồ tinh hải nói, cái kia tinh hải tản ra vô cùng mỹ lệ tia sáng, nơi hiểm yếu. Nói thế nào? Tưởng Giang nhướng mày. Từ Số gật đầu. Tại Loạn Tinh Hải phía trên có một cái lô đen thật lớn, hắn hấp lực kinh người vô cùng, theo hồi báo, hắn hoạch tâm hấp lực đủ để đem cao đẳng chiến thành rào sắt thành phấn. Mọi người nhất thời biến sắc. Ngao Giả La lắc đầu nói, cái gì, cao đẳng chiến thành cũng ngăn cản không nổi sao? Cái này hấp lực cũng thật đáng sợ đi. Nhan Khuynh Thành đôi mi thành tú nhíu chặt. Rất rõ ràng, Sát Nữ Vương là muốn đem chúng ta đẩy vào trong lỗ đen, toàn bộ giết chết. Tô Bại sắc mặt trắng nhợt. Hắn thà rằng chết trận, cũng không nguyện ý bị lỗ đen sống sờ sờ để ép. Lúc đầu Sát nhất tộc liền đã đủ khó đối phó đến, hiện tại thế mà còn có lỗ đen, quả thực là khó càng thêm khó. Dù cho là ra các chuyện, cũng là cho mày, bó tay toàn tập. Đường Huyền phất phất tay, cười nói: "Từ Số, nói tiếp đi." "Vâng." Từ Số có chút không người. Dựa theo sư minh chỉ thị, chúng ta đã thuận lợi đã thông lỗ đen thông đạo, tiến vào loạn tinh hải nội bộ. Đám người vì đó kinh ngạc. Tô Bại nói: "Cái gì đồ chơi? Đã thông lỗ đen thông đạo? Lỗ đen còn có thông đạo?" Không riêng gì hắn, những người còn lại cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lỗ đen chính là trong vũ trụ đáng sợ nhất nơi hiểm yếu một trong. Một khi bị hút vào, thậm chí ngay cả ánh sáng đều không thể đào thoát. Chưa từng có nghe nói qua còn có người có thể rơi vào lỗ đen bất tử. Nhưng Từ Số lại nói đã thông lỗ đen thông đạo, đây là ý gì? Đường Huyền cười cười: "Kỳ thật, đây là một cái trùng hợp." Hai tay của hắn một đám, ta đã sớm chú ý tới loạn tinh hải nơi này. Hắn muốn là một cái hỏa thuộc tính tinh vực. Về sau tinh vực hủy diệt, tất cả tinh cầu đều bể nát. Nguyên bản vỡ vụn tinh cầu hẳn là hóa thành bụi bằng vũ trụ, nhưng chẳng biết tại sao, ở phía trên nhiều một cái lỗ đen to lớn lực hút, đem vỡ vụn tinh cầu tụ lại với nhau, hình thành bây giờ loạn tinh hải. Chính vì vậy, cho nên cái kia hỏa thuộc tính tinh vực tài nguyên toàn bộ lưu tại loạn tinh hải bên trong, ta cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu, có một lần không có việc gì, liền đi một chuyến loạn tinh hải, thuận tay tìm ra lỗ đen sơ hở, để Từ Số tiến hành đả thông cùng bức chắc. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người há to miệng, một mặt chấn kinh. Qua hơn nửa ngày, Nhan Khuynh Thành mới bình phục lại, lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Nguyên lai sư đệ đã sớm đi qua, vậy dạng này nói lời. Ngao Giả La hai mắt cũng phát sáng lên, tiếp lời nói, sắc nhất tộc. Thảm. Chương 728, khó làm. Vậy cũng chớ làm. Chương 728, khó làm. Vậy cũng chớ làm. Trong mấy mắt, tất cả mọi người quét qua trước đó khói mù, trên mặt cũng nhặt lại lòng tin. Tô Bại nhảy lên một cái, hai tay chống lại. Quá tốt, cứ như vậy, chúng ta liền có thể mang con tin an toàn rời đi. Đường Huyền lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, ngươi cho rằng Sát Nữ Vương sẽ nhẹ nhàng như vậy để chúng ta rời đi sao? Một khi chúng ta chủ động tới gần lỗ đen, là người đều sẽ hoài nghi, vạn nhất. Ta nói vạn nhất, nàng ngăn cản chúng ta làm sao bây giờ? Tô Bại nghẹn lời, hắn gãi gãi đầu. Loại vấn đề này quá cao cấp, không thích hợp ta, còn là giao cho các ngươi suy nghĩ đi. Ngao Giả La trực tiếp đối với hắn quăng tới khinh bị ánh mắt. Ngươi có thể sống như thế lớn, cũng rất may mắn. Đổi lại người khác, Tô Bại khẳng định không phục phản bác. Nhưng Ngao Giả La thân phận không bình thường, tăng thêm cùng Đường Huyền quan hệ, hắn chỉ có thể đỏ lên mặt, không nói một lời. Gia Cát Triển nói, tới gần lỗ đen, còn không làm cho Sát nhất tộc hoài nghi, cái này đến cũng không khó. Nhưng ta còn có một cái lo nghĩ. Đường Huyền hiểu rõ cười một tiếng. Ý của ngươi là trao đổi con tin thời điểm, Sát nhất tộc sẽ dở trò, đúng không? Gia Cát Triển gật đầu. Theo Sát nhất tộc tác phong đến xem, bọn hắn đối với tù binh cũng không làm sao coi trọng, thậm chí liền xem như nguyên soái cũng là như thế. Ta đoán bọn hắn trao đổi con tin chân chính mục đích, trên thực tế chính là nghĩ dẫn chúng ta đi ra, đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Đến nỗi những con tin kia, sống hay chết, bọn hắn căn bản không thèm để ý. Thường Giang hai mắt trợn lên, hít vào một ngụm lạnh ra. Hoàng Bét, vạn nhất Sát nhất tộc đột nhiên phát động công kích, con tin chẳng phải là nguy hiểm? Gia Cát Triển cười khổ, ta lo lắng chính là điều này. Đường Huyền cười nói, không sao, việc này ta tự có so đo. Đến lúc đó, con tin của chúng ta, một cái cũng sẽ không thiếu, mà con tin của bọn hắn, một cái cũng đừng nghĩ sống. Lập tức, hắn quay đầu đối với Từ Số nói, ta để ngươi chuẩn bị, tất cả chuẩn bị xong chưa? Từ Số gật đầu, đúng vậy, tại Đồng Hư tộc trưởng phối hợp, đã chuẩn bị thỏa đáng. Đường Huyền gật đầu, nói cho Đồng Hư, chờ ta tín hiệu xuất hiện, lập tức mở ra cái kia trang bị. Vâng. Nói xong, Từ Số quay người rời đi. Ba ngày ký hạn, thoáng một cái đã qua. Bình tĩnh loạn tinh hải trên không, đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một cỗ vô cùng khí thế đáng sợ, theo gợn sóng bên trong truyền đến. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang, sấm chớp ở giữa. To lớn nữ vương chiến thành, đột nhiên hiện thế. Nhìn từ đằng xa đi, thật giống như một cái ngủ say ẩn nút viễn cổ cự thú, mở hai mắt ra. Chiến thành mặt ngoài lóe ra u linh tia sáng, toàn bộ đều là dùng trong vũ trụ kiên cố nhất vật liệu chế tạo thành, có thể tùy tiện ngăn cản bất luận cái gì công kích. Tại phù văn phía trên, con lít nha lít nhít trải rộng bén nhọn gai ngược, mỗi một cây gai ngược đều chừng người trưởng thành lớn bằng cánh tay, hàn quang lạnh thấu xương, làm người sợ hãi. Ai dám đụng chạm, ai liền sẽ thịt nát xương tan. Mà tại chiến thành đỉnh, là tản ra băng lãnh sáng bóng tám môn giới pháo. Hắn hình dạng tựa như ma thần, toàn thân hiện màu vàng sậm, mặt ngoài khắc đầy thần bí mà phức tạp phù văn. Mỗi một vị giới pháo đều có mấy chục gạo chi cao, phản phất tùy thời đều có thể dâng trào ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Dù chưa ngưng tụ năng lượng, nhưng là giới pháo không gian chung quanh vẫn là vặn mèo, theo chiến thành tiến lên phát ra trận trận trầm thấp vụ vụ âm thanh. Tại nữ vương chiến thành sau khi xuất hiện, là 6 tòa cao đẳng chiến thành. Lấy Tát Lân cầm đầu lục đại nguyên soái, đứng tại giới tháp phía trên, toàn thân quấn quanh lấy khủng bố sát khí. Phía sau là mấy chục tòa cỡ nhỏ chiến thành, cùng mấy chục vạn chiếc thuyền mây. Mỗi một chiếc phía trên đều đứng đầy dữ tận vô cùng sạc chiến tướng cùng binh sĩ. Ngay tại sạc nhất tộc xuất hiện thời điểm, loạn tinh hải một bên khác, Đường Huyền bọn người cũng đã đi tới, lấy vô địch chiến thành làm trung tâm. Nhan Khuynh Thành cùng Ngao Giả La chiến thành, chia nhóm hai bên. Tô Bại cùng Gia Cát Triển chiến thành, thì lơ lửng tại vô địch chiến thành trên dưới. Ông trời của ta, Sát nhất tộc thực lực, khủng bố như vậy sao? Khi thấy sát nhất tộc quân đội lúc, coi như gần đây tâm lớn thô bại, cũng không khỏi vì đó hít vào một ngụm lạnh ra. Bọn hắn năm tòa chiến thành tại sát nhất tộc quân đội trước mặt, thật sự là tựa như sâu kiến. Nhất là sát nữ vương chiến thành, so với bọn hắn năm tòa chiến thành cộng lại còn muốn hơn gấp 10. Đường Huyền lập tức mở ra toàn chi nhãn nhìn lại. Mục tiêu, nữ vương chiến thành đẳng cấp, thánh cấp cửu tinh thuộc tính, độc hiệu quả 1, mây độc bao phủ, nhưng phóng thích một mảng lớn xương độc, vờn quanh tại chiến thành bốn phía, có được ăn mòn bạn vật năng lực, hiệu quả 2, không gian chấn động, nhưng chấn động không gian, tạo thành tổn thương đồng thời, đem địch nhân giam cầm ở trong đó, hiệu quả 3, sách lập trường, tại lập trường bên trong, phe mình sức chiến đấu tăng lên gấp 5 lần, giới pháo, nữ vương độc pháo, có to lớn tính ăn mòn giới pháo, một khi bị đánh trúng, độc tố sẽ điên cuồng ăn mòn hết thảy, một chút không còn, đánh giá, sát nhất tộc nữ vương chỗ điều khiển đáng sợ chiến thành, có được phi thường lợi hại độc tố năng lực công kích. Khi thấy rõ tin tức thời điểm, Đường Huyền cũng không nhịn được gầm thầm giận mình. Loại này mang theo thuộc tính đặc biệt chiến thành, là khó đối phó nhất, nhất là sạc độc tố mãnh liệt dị thường. Theo trong miêu tả đến xem, liền xem như cao đẳng chiến thành bị độc tố phun trúng, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Đường Huyền lúc này đem nữ vương chiến thành tin tức nói cho Nhan Khuynh Thành bọn người. Một khi bị độc tố giới pháo kích bên trong, lập tức không chút do dự bỏ thành, tuyệt đối không được có chút do dự, biết sao? Đám người nhao nhao gật đầu, ghi tạc trong lòng. Liên Đường Huyền đều muốn kiêng kỵ độc tố, căn bản không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Mặc dù bỏ thành rất đáng tiếc, nhưng dù sao cũng so bỏ mệnh tốt. Dù sao chiến thành có thể xây lại, mạng chỉ có một. Tại ngưng trọng trong không khí, khoảng cách của song phương cũng đang không ngừng rút ngắn. Cuối cùng ngừng tại cách xa nhau vạn trượng thời điểm, đồng thời dừng lại. Vô địch chiến thành trên tường thành. Bay Cương Nguyên Soái nhìn thấy sạc nữ vương xuất hiện, lập tức hét dầm lên. Nữ vương đại nhân cứu mạng a, nhanh mau cứu ta. Hắn thanh âm thê lương mà kéo dài. Đứng tại nữ vương chiến thành giới tháp phía trên sạc nữ vương mặt đều khí lục. Nếu không phải lúc này còn chưa thích hợp độc thủ, đang Bay Cương Nguyên Soái hô lên chữ thứ nhất thời điểm, nàng liền đã mở ra giới pháo, đem hắn oanh sát đến tận bã. Khu khu, nữ vương đại nhân, bộ hạ của ngài tựa hồ là đang gọi cứu mạng a. Ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Đường Huyền vừa cười vừa nói. Sát nữ vương tức giận càng sâu. Sâu kiến, ngươi đây là đang gây hấn buồn vương độ quan dung. Kết quả này, ngươi không chịu được nổi. Đường Huyền nhún vai. Nữ vương đại nhân hiểu lầm, ta nào dám đâu, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đã tất cả mọi người gặp mặt, đây cũng là đừng lãng phí thời gian, con tin đâu? Nói đến phần sau, Đường Huyền thanh âm trở nên cường ngạnh. Hừ, nếu như buồn vương nói không giao đâu. Sát nữ vương đằng đằng sát khí nói. Đường Huyền nhấc tay, nữ vương đại nhân, nói như vậy, để ta rất khó làm a. Sát nữ vương trực tiếp nhấc tay, khó làm. Vậy cũng chớ làm. Chương 729, nữ vương đại nhân, ngươi nhất định phải như vậy sao? Chương 729, nữ vương đại nhân, ngươi nhất định phải như vậy sao? Nữ vương nhấc tay, tất cả sát chiến tướng cùng binh sĩ nhao nhao đưa tay cầm đao. Khủng bố sát khí nháy mắt bộc phát ra. Dù cho cách xa nhau và trượng, cái kia nồng đậm tựa như núi thây biển máu sát khí, y nguyên để Nhan Khuynh Thành bọn người vì đó biến sắc, thân thể căng lên. Chỉ có Đường Huyền y nguyên sắc mặt bình tĩnh, bất động như núi. Nữ vương đại nhân, nói xong trao đổi con tin, ngươi lại muốn độc thủ, cũng quá không có thành ý đi. Sát nữ vương cười gần nói, sâu kiến, ngươi không có tư cách cùng bổn vương đàm thành ý. Đường Huyền thở dài, cái kia đã như thế, cũng không có cái gì dễ nói, chúng ta đi. Ra lệnh một tiếng, ngũ đại chiến thành trực tiếp lui về phía sau. Sát nữ vương lập tức sững sờ, nàng vốn cho rằng Đường Huyền chọn cùng chính mình chính diện chiến đấu, kết quả một lời không hợp, hắn trực tiếp quay đầu liền chạy. Song phương hiện tại cách xa nhau vạn trượng, nữ vương chiến thành cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, một khi Đường Huyền trước khởi động, nàng thật đúng là đuổi không kịp. Cái kia chính mình nhọc nhằn khổ sở chạy đến loạn tinh hải đến, là vì cái gì? Dù lý sao? Sát nữ vương cái kia khí a dừng lại, chẳng lẽ ngươi mặc kệ những người này chết sống sao? Chỉ thấy nữ vương chiến thành đại môn mở ra, một chiếc thuyền mây hiện hiện. Thuyền mây phía trên đứng một đám sát chiến tướng, tại bọn hắn ở giữa chính là bị trói thành bánh trưng thiên môn chi chủ bọn người. Đường Huyền cười nói, ta muốn quản a, nhưng nữ vương đại nhân lại muốn độc thủ, ta đánh không lại ngươi, chỉ có thể chạy. Đến nỗi con tin, ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, dù sao ta hết sức. Sát nữ vương mày nhíu lại càng sâu. Đường Huyền như thế sát phạt quả quyết, không để ý chút nào con tin an nguy, quả thực cũng làm cho nàng có chút đau đầu. Nữ vương, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, mục tiêu của chúng ta là giết tiểu tử kia, không thể để cho hắn chạy. Tắt Lân vội vàng truyền âm tới. Hừ. Sát nữ vương vỗ một cái thật mạnh lan can, sau đó lớn tiếng nói, được rồi, bổn vương chỉ là nói đùa, còn là dựa theo trước đó ước định, trao đổi con tin đi. Đường Huyền cười nói, thật sao? Sát nữ vương giận quá, chẳng lẽ bổn vương sẽ còn gạt ngươi sao? Đường Huyền nói, vậy được rồi, ta nghĩ nữ vương đại nhân cũng không phải loại kia không có lô đít tiểu nhân vô sỉ. Nói, hắn dừng lại triệt thoái phía sau bước chân. Vô địch chiến thành đại môn mở rộng, một chiếc thuyền mây lái ra, cầm đầu chính là Bạch Ly. Ở sau lưng nàng đứng điện lực bọn người. Liên Hấu, Bay Cương cùng cô bó đuốc tam đại nguyên soái cùng 10 cái ma tướng bị ngũ đại lớn buộc, giáng tại thuyền mây trên lan can. Sau đó trở tù binh thuyền mây bắt đầu chậm rãi tiếp cận. Đường Huyền cùng sạch nữ vương biểu lộ cũng tại có chút biến hóa. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại tù binh thuyền mây phía trên, hô hấp cũng theo đó đình trệ. Rất nhanh, hai chiếc thuyền mây cách xa nhau đã không đến trăm trượng. Lúc này, sạch nữ vương đối với Tát Lân so thủ thế, lập tức khoe miệng lộ ra một vòng dữ tợn. Tiểu tử, dám đánh sạch nhất tộc chủ ý, ngươi còn chưa đủ tư cách. Con tin, còn có ngươi. Hôm nay một cái đều sống không được, toàn bộ đều phải chết.
bổn vương sẽ đích thân đưa ngươi từng chút xé rách. Đối diện, Đường Huyền khẽ miệng lộ ra một vòng hiểu rõ mỉm cười. Nữ vương à, tính toán người cuối cùng cũng bị tính toán, câu nói này có lẽ ngươi chưa từng nghe qua, nhưng tin tưởng qua một hồi, ngươi liền sẽ biết. Ánh mắt khác nhau, tâm tư khác nhau. Rốt cuộc, chở tù binh hai chiếc thuyền mây hội tụ lại với nhau. Ngay tại sượt qua người nháy mắt, đứng tại thuyền mây phía trên sạc chiến tướng đột nhiên nổi lên. Giết á! Bọn hắn nhao nhao rút ra binh khí, hướng về Đường Huyền một phương thuyền mây nhảy tới. Đồng thời, vong tàu sụp đổ ở giữa, càng nhiều sạc chiến tướng giết đi ra. Bọn hắn toàn bộ đều là võ tông cấp bậc tu vi. Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi cho rằng bổn vương sẽ ngoan ngoãn đem tù binh giao cho ngươi sao? Sạc nữ vương rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm phẫn nộ cùng oán độc, trực tiếp giống lên. Tát Lân, đậu thủ! Chỉ thấy sau lưng Tát Lân đột nhiên từ trong ngực lấy ra một khối trận bàn. Ông! Trận bàn run rẩy, toàn bộ Tát Lân đại quân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mở đi. Trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lập tức, Đường Huyền phía sau nơi nào đó hư không ầm vang nổ tung, hiện ra Tát Lân đại quân, mà đổi thành một tên sạc nguyên soái cũng bắt chước làm theo, ngăn chặn Đường Huyền một phương bên trái. Tam phương tề động, không chờ Đường Huyền kịp phản ứng, bọn hắn đã xa vào đến trùng điệp trong vòng đây. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đủ để cho bất cứ người nào biến sắc, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng Đường Huyền lại là thở dài một hơi. Nữ vương đại nhân, ngươi nhất định phải như vậy sao? Sạc nữ vương cùng thiếu, ngươi nhiều lần khiêu khích, đã để bổn vương không thể nhịn được nữa. Đi chết đi! Lần này xem ngươi làm sao trốn. Trước có sạc nữ vương cản đường, về sau có Tát Lân nguyên soái ngăn chặn sinh cơ. Bên trái đại quân cản đường, bên phải thì là mỹ lệ loạn tinh hải. Càng hỏng bét chính là, lúc này sạc chiến tướng đã leo lên thuyền mây. Hết thảy, tựa hồ cũng đã không cách nào cứu vãn. Hết thảy, tựa hồ cũng xa vào đến tuyệt vọng. Nhưng là, quang minh hoàng đế áo giáp biến thân, ám ảnh hoàng đế áo giáp hợp thể, quang ám hợp lưu, hỗn độn sát trận, Bạch Ly cùng thời càn đồng thời mặc vào áo giáp, phát động cực chiêu, cuồng bạo hỗn độn chi lực, tựa như núi kêu biển gầm tuôn trào ra. Xông lại sát chiến tướng vội vàng không kịp chuẩn bị, chính diện chúng chiêu. Phốc thử, hai cái quỷ xui xẻo ăn đầy tổn thương, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Còn lại sát chiến tướng cũng là đặt chân chưa ổn, liên tiếp lui về phía sau. Giết á! Ngay sau đó, điện lực, huyễn bọn người cùng một chỗ độc thủ, nhấc lên đợt thứ hai công kích. Sát chiến tướng nơi nào có thể nghĩ tới những người này thực lực mạnh tới bậc này, căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị giết máu me đồng địa, kêu thảm không thôi. Chuyện gì xảy ra, đám rác rưởi này? Sát nữ vương khí nổi trận lôi đình, nàng vốn là muốn đột nhiên đánh lén, tại cứu ra tam đại nguyên soái đồng thời, đem Đường Huyền võ giả cùng thiên môn con tin toàn bộ giết chết. Thật không nghĩ đến Bạch Ly bọn người thực lực hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của nàng. Sát nhất tộc chiến tướng, căn bản ngăn không được. Một đám phế vật, cứu không ra, liền đem hết thảy tất cả đều hủy diệt đi. Một tên sát chiến tướng một quyền đánh vào thuyền mây hạch tâm phía trên. Ầm ầm. Hạch tâm vỡ vụn, năng lượng tụ tập mất cân bằng, sáng lên chói mắt tia sáng. Đây là nổ tung điểm báo. Cực quang tử hình. Thủy Xanh trực tiếp vung tay lên. Huyền Minh chân thủy lực lượng tuôn ra. Ngạnh sinh sinh đem phe địch thuyền mây hạch tâm cho đông cứng. Chỉ thấy thủy tinh trong suốt bên trong, nổ tung hỏa diễm run nhẹ nhẹ. Lúc này Trúc Viêm cùng Thạch Nha đã nhảy đến sát nhất tộc thuyền mây phía trên, bọn hắn ném ra ở trong tay giấy thừng, ôm lấy phe mình thuyền mây. Thiên Quân thì từ trong ngực lấy ra trận bàn, đem thắp sáng. Trở về. Ông. Trận bàn lấp lánh, biến thành một viên quang cầu, đem hai chiếc thuyền mây bao khỏa. Lập tức biến thành một đạo lưu quang, biến mất tại vô địch chiến thành bên trong. Ha ha, nữ vương đại nhân, không phải chỉ có ngươi có được tuấn gian di động trận bàn. Ta cũng có. Đường Huyền cười tủm tỉm nói. Con tin. An toàn cứu trở về. Chương 730, không cách nào phá bây. Điên cùng sạc nữ vương. Chương 730, không cách nào phá bây. Điên cùng sạc nữ vương. Đáng ghét nhân loại, coi như để ngươi cứu trở về con tin lại như thế nào, các ngươi hiện tại vẫn là cá trong chậu, đều phải chết. Sạc nữ vương cùng hùng nói. Giết. Cho ta giết. Ầm ầm. Tất cả sạc chiến thành toàn bộ phun ra to lớn đuôi lửa, hướng về Đường Huyền bên này tới gần. Giới pháo phát sinh. Đường Huyền quả quyết hạ lệnh. Nháy mắt, ngũ đại chiến thành cùng một chỗ phun ra giới pháo có diễm. Ầm ầm. Sáu đạo cổ sáng hướng về sạc nữ vương một phương phong tới. Phong ngự vòng bảo hộ. Sạc nữ vương cười lạnh, bên người nàng bốn tòa cỡ nhỏ chiến thành lập tức triệu tập năng lực, hóa thành vòng bảo hộ, ngăn lại giới pháo quan trụ. Trong nháy mắt, chính là kịch liệt nổ tung liên tiếp vang lên. Đợi đến bụi mù tan hết, sạc nữ vương một phương, đúng là lông tóc không tổn hao. Ha ha ha. Nhân loại, cảm nhận được chính mình nhỏ yếu sao? Sạc nữ vương cười ha ha. Sạc độc pháo, phóng. Xì xì xì. Chỉ thấy chiến thành đỉnh chót, sạc độc pháo sáng lên hào quang màu bích lục. Sau đó phun ra. Lục sắc quang mang tựa như lưu tinh lướt ngang hư không, hướng về Đường Huyền mà đi. Những nơi đi qua, hư không bậy mà ra xì xì tiếng hủ thực. Có mấy khối thiên thạch bị nhiễm, nháy mắt biến thành một bãi chất lỏng màu xanh biếc. Độc tính mãnh liệt, khiến người sợn cả tóc gáy. Lập trường. Mở. Đường Huyền tự nhiên không dám kinh thường. Nam tòa chiến thành lập tức thôi động lập trường, ngăn lại sạc độc pháo. Phanh. Độc pháo quang trụ rơi xuống vòng bảo hộ phía trên, tựa như nước sôi gặp được lan dầu, tản mát ra cực đoan khó người hương vị. Càng thêm đáng sợ chính là, dung hợp năm tòa chiến thành lập trường vòng bảo hộ lại bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Mọi người không khỏi vì đó biến sắc. Thật, thật cương liệt độc tố. Tô Bại lẻ lươi nói. Mặc dù trước đó Đường Huyền đã nói với bọn hắn độc tố giới pháo hiệu quả cùng uy lực, nhưng hai nghe là giả, mắt thấy mới là thực. Bây giờ mắt thấy sắc độc pháo đáng sợ độc tố vi năng, đám người nhao nhao hít vào một ngụm lạnh ra. Lui. Còn là Đường Huyền trước hết nhất kịp phản ứng, lúc này hạ lệnh rút lui. Nhưng hắn rút lui phương hướng cũng không phải là Loạn Tinh Hải, mà là hướng Tắt Lân mà đi. Kiệt kiệt kiệt, nghĩ pháo, khả năng sao? Khai hỏa. Tắt Lân nhìn thấy Đường Huyền bỏ tới, chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại mặt lộ cùng thiếu, trực tiếp hạ lệnh công kích. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, vô số rơi pháo quang trụ phô thiên cái địa mà đến. Nam tòa chiến thành đem lập trường vòng bảo hộ chống ra. Mặc dù ngăn lại rơi pháo công kích, nhưng cũng vô pháp lại đi tiến lên. Đổi phương hướng, nhanh. Đường Huyền trong thanh âm đã thêm ra vẻ lo lắng. Tắt Lân nguyên soái chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu như ngạnh sông lời nói, mặc dù có tiến lên hy vọng, nhưng một khi lâm vào hỗn chiến, tam phương vây quanh, Đường Huyền lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị trực tiếp ăn hết. Nhìn thấy Đường Huyền chuyển hướng, Sát Nữ Vương chẳng những không hoảng hốt, ngược lại mặt lộ đắc ý kiệt kiệt kiệt. Đáng thương sâu kiến, vì sinh cơ mà dãy rủa, chỉ là đáng tiếc. Bản nữ vương sẽ không cho người cơ hội này. Quả nhiên, đang thử nghiệm xung kích phía dưới, Đường Huyền một phương chẳng những không có lao ra, ngược lại bị giới pháo kích bên trong, Tô Bại chiến thành trực tiếp bước lên khói đặc. Ồ cỏ, gia hỏa này công kích thật là lợi hại. Tô Bại một bên an bài dập lửa, một bên hét dầm lên. Ha ha ha. Đáng thương ngu xuẩn, hắn nhưng là chúng ta sạc nhất tộc lực công kích mạnh nhất nguyên soái, tên là Thiểm Điện Tở Dạn, bằng lực lượng của các ngươi, muốn xung kích, quả thực si tầm vọng tưởng. Đường Huyền thở dài. Rút đi, thì cũng làm đủ. Tô Bại quét qua phẫn nộ, thế mà cười hì hì. Ai, lão Đường, vì phối hợp ngươi diễn kịch, ta thế nhưng là cố ý chịu một pháo, dẫn đến chiến thành bị hao tổn, cái này bồi thường ngươi muốn cho ta thanh lý à? Đường Huyền chớp mắt. Đừng nói nhảm, nguy cơ còn chưa giải trừ đâu. Được rồi. Tô Bại đáp ứng một tiếng, điều khiển chiến thành lui về phía sau. Nhưng Đường Huyền vẫn không có lựa chọn Loạn Tinh Hải, mà là không ngừng di động phương hướng, cùng Sắc Nữ Vương, Tắt Lân, Thở Dạn giao chiến. Đương nhiên, hắn khẳng định là không xông qua được. Theo vòng vây thu nhỏ, Đường Huyền một phương có khả năng hoạt động phạm vi cũng đang không ngừng bị áp xúc. Đồ Đần cũng có thể nhìn ra, hắn đã hết biện pháp. Sắc Nữ Vương đã triệt để khóa chặt cơ hội thắng, không khỏi cười như điên. Sâu kiến, bản nữ vương cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống, sau đó khóc giống cầu thần, cầu được bản nữ vương lưu ngươi một cái mạng chó. Dù sao có thể để Sắc nhất tộc như thế đau đầu ra hỏa, giết quá đáng tiếc, bản nữ vương phải từ từ tra tấn ngươi. Mặc dù quá trình có chút thống khổ, dù sao cũng so chết mạnh, ngươi cứ nói đi. Bất quá nàng trên miệng kinh miệt, nhưng trận hình lại chưa từng có chút hỗn loạn, cùng hai đại nguyên soái cùng một chỗ vững vàng tới gần, không lưu bất luận cái gì sơ hở. Giới tháp phía trên, Đường Huyền khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Diễn đến nơi đây, làm nóng người cũng hẳn là hoàn tất, tiếp xuống là chân chính cao trào vở kịch, muốn lên sàn. Chư vị, đi. Nhan Quynh Thành, Ngao Già La, Tô Bại cùng ra cắt triển nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời thôi động chiến thành lui về phía sau. Phía sau bọn hắn là mỹ lệ vô cùng, tựa như thế giới mộng ảo Loạn Tinh Hải. Đường Huyền khẽ động, Sắc Nữ Vương lập tức phát giác. Nếu như là ngay từ đầu, nàng có lẽ có hoài nghi, nhưng bây giờ dưới cái nhìn của nàng, Đường Huyền đây là phá vây vô vọng vùng vây dây chết. Kiệt kiệt kiệt, sâu kiến, cái kia Loạn Tinh Hải phía trên thế nhưng là có lô đen tồn tại, bất luận cái gì vật thể tới gần đều sẽ bị hút đi cũng xé nát, ngươi đây là đang tìm cái chết. Đường Huyền cười nói, muốn chết sao? Ta cũng không cho rằng như vậy, sông lô đen là cựu tử nhất sinh, nhưng lưu lại là thập tử vô sinh, người nha luôn luôn muốn liều một phen. Sắc Nữ Vương cùng thiếu, ngươi cho rằng bổn vương sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Giới pháo bắn một lượt, mục tiêu lô đen. Chỉ thấy Sắc một phương giới pháo bắn một lượt, sôi trào mãnh liệt năng lượng như thoát cương ngựa hoàng, lấy dòng lũ chi thế rơi vào đến trong lô đen. Nguyên bản bình tĩnh lô đen, tại cố năng lượng này xung kích, phản phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ, nháy mắt lâm vào mất cân bằng trạng thái. Trung quanh ổn định xoay tròn loạn lưu, giờ phút này như là bị rào loạn vòng xoáy, bắt đầu kịch liệt bốc lên mặt mèo. Cương đại trường hấp dẫn cũng theo đó mất khống chế, nguyên bản có thứ tự bị hút vào lô đen vật chất, văng tứ phía tiêu tán. Ngay sau đó, lô đen triệt để bạo tẩu, lấy một loại điên cuồng tư thái, bắt đầu không quy tắc chuyển động, những nơi đi qua, không gian bị vô tình xé rách ra từng đạo sâu không thấy đáy vết rách, tựa như giữ tận cự thú miệng, thôn vệ xung quanh hết thảy. Vô luận là tia sáng, còn là thiên thạch, đều không có cách nào may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị xé nứt thành một phấn. Ầm ầm. Tại một trận kinh bạo về sau, hấp lực lấy gấp 10, gấp trăm lần tốc độ bắt đầu tăng vọt. Đường Huyền vị trí ngũ đại chiến thành điên cuồng lắc lư. Tô Bại hoảng sợ nói: "Ồ cỏ, nữ nhân này điên, thế mà dẫn phát lô đen nổ tung, đây là muốn triệt để diệt tuyệt chúng ta a?" Đường Huyền cũng là ánh mắt ngưng lại. Hắn cũng không nghĩ tới Sạc Nữ Vương vậy mà điên cuồng như vậy. Ha ha, ngược lại là xem thường nàng. Bất quá, dạng này cũng tốt. Chương 731, lô đen bạo tẩu. Vạn mèo năng lượng. Chương 731, lô đen bạo tẩu. Vạn mèo năng lượng. Sâu kiến. Hiện tại bản nữ vương tự tay chặt đứt người cuối cùng một tia sinh cơ. Sạc Nữ Vương cuồng tiếu không thôi. Hiện tại ngươi còn thừa lại hai lựa chọn. Nói, nàng dựng thẳng lên hai ngón tay. Đầu tiên, tới đầu hàng, trở thành bản nữ vương chó. Thứ hai, bị lô đen chậm rãi xé nát. Ngươi lựa chọn một cái đi. Đường Huyền nhìn xem hỗn loạn lô đen, cười cười. Không có ý tứ, ta cái nào cũng không nghĩ chọn. Bốn người các ngươi, tới. Nhan Quynh Thành, Ngao Già La, Tô Bại cùng ra các triển lập tức truyền tống đến Đường Huyền giới tháp phía trên, sau đó thu hồi chính mình chiến thành. Nháy mắt, chỉ còn lại vô địch chiến thành một tòa. Đường Huyền ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Tốc độ cao nhất khởi động. Ầm ầm. Vô địch chiến thành phun ra to lớn đuôi lửa, việc nghĩa chẳng từ nan hướng về bạo tẩu lỗ đen mà đi.
Ừm, dạng này nhân loại điên rồi sao?
Sắc nữ vương trên mặt tươi cười đắc ý nháy mắt cứng đờ. Nàng không nghĩ tới Đường Huyền cường ngạnh như vậy, vậy mà trực tiếp lựa chọn chết tại trong hắc động. Bản nữ vương sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy đi chết sao? Nã pháo, ra lệnh một tiếng, vạn pháo tề phát, gào thét mà đi. Nhưng là lỗ đen bộc phát năng lượng, đem không gian hoàn toàn méo mó, giới pháo quang trụ nhận không gian ảnh hưởng, trực tiếp chệch hướng phương hướng, lao vô địch chiến thành mà qua, bị lỗ đen thôn vệ. Sát đại quân liền thả ba pháo, đều không thể đánh trúng vô địch chiến thành. Sát nữ vương dưới cơn nóng giận, trực tiếp quát: "Lên cho ta!" Sát đại quân vừa tiến lên mấy trăm trượng, liền đụng phải vặn bẹo không gian tác động đến. Mặc dù những này vặn bẹo chi lực đối chiến thành sẽ không tạo thành ảnh hưởng, nhưng đối với thuyền mây liền không giống. Xông vào phía trước mấy trăm chiếc thuyền mây tựa như bánh quai trèo bị bóp méo. Tính cả phía trên sạc chiến tướng cùng binh sĩ, cùng một chỗ biến thành mảnh mỡ. Tại vũ trụ lỗ đen chi lực trước mặt, liền xem như võ tông dạng này cường giả, cũng chỉ là bụi bặm. Nữ vương đại nhân, vặn bẹo lực lượng quá mạnh, chúng ta không thể sống, nếu không sẽ toàn quân bị diệt. Tát Lân Nguyên xoáy kêu lên. Đáng ghét. Sát nữ vương cắn răng. Mặc dù nàng rất muốn giết Đường Huyền, nhưng cũng không thể cầm chính mình đại quân đi chôn cùng. Thở dạn, người tiến công chớp nhoáng thành phòng ngự kiên cố, đuổi theo, đem nhân loại kia xé nát. Vâng, nữ vương đại nhân. Thiểm điện thở dạn linh mệnh, lúc này điều khiển chiến thành, đối cứng vặn bẹo lực lượng, hướng Đường Huyền đuổi theo. Lão Đường, có người đuổi theo. Tô Bại nhìn thấy tiến công chớp nhoáng thành tiếp cận, lúc này kêu lên. Thật sự là âm hồn bất tán. Ngao giả la hừ lạnh nói. Đường Huyền cười cười. Không sao, để bọn hắn truy chính là, dù sao đều là phá hôi. Tô Bại cười hắc hắc. Bọn này ngớ ngẩn, còn không biết mình đã đi vào tử lộ. Đường Huyền hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa, toàn chi chi nhãn nháy mắt mở ra đến lớn nhất. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Sát nữ vương cử động điên cuồng, dẫn đốt lô đen lực lượng, dẫn đến hắn muốn đi vào lô đen, độ khó đột ngột tăng mấy lần. Ở dưới toàn chi chi nhãn, bốn phía trong không gian vặn bẹo năng lượng rõ ràng hiện hiện ở trước mắt của Đường Huyền. Chỉ thấy từng đoàn vặn bẹo năng lượng tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng xông loạn đi loạn, tại lực lượng đụng nhau phía dưới, dẫn phát ra hỗn loạn lớn hơn cùng nổ tung. Đường Huyền muốn làm chính là theo những này vặn bẹo năng lượng ở giữa xuyên qua. Hai tay của hắn đặt tại giới tháp điều khiển trên thủy tinh, đối với vô địch chiến thành tiến hành điều khiển vi mô khống chế. Chỉ thấy vô địch chiến thành bắt đầu bất quy tắc lắc lư. Ha ha ha, bọn hắn đã không kiên trì nổi. Sát nữ vương nhìn thấy vô địch chiến thành lay động, nghĩ lầm nhận vặn vẹo năng lượng ảnh hưởng, không khỏi càng thêm vui vẻ. Thật tình không biết vô địch chiến thành lay động, nhìn như run rẩy, kỳ thực là tại cực nhỏ trong phạm vi tránh né lấy vặn vẹo năng lượng. Một đoàn, hai đoàn, 10 đám, 100 đoàn, vô số vặn vẹo năng lượng lao vô địch chiến thành mà qua. Mà vô địch chiến thành nhìn như nguy hiểm trung điểm, kỳ thực trong bất chi bất giác đã lao ra mấy ngàn trượng. Đến nỗi những cái kia vặn bẹo năng lượng thì toàn bộ từ tiến công chớp nhoáng thành tiếp nhận. Ầm ầm, vặn bẹo năng lượng đáng sợ đến mức nào, không thua kém một chút nào đỉnh cấp chiến thành giới pháo một kích toàn lực. Lúc đầu tiến công chớp nhoáng thành còn có thể tiếp nhận, nhưng rất nhanh tường thành liền bắt đầu băng liệt. Nguyên soái, vặn bẹo năng lượng quá mạnh, phòng ngự của chúng ta chịu không được. Một tên sạc chiến tướng quát tầm lên. Thở dạn nhướng mày, sau đó cười lạnh. Không sao, di động chiến thành, thuận kia nhân loại tiến lên phương hướng tiến lên, hắn đã đi đầu thông qua, khẳng định không có việc gì. Lúc này, tiến công chớp nhoáng thành di động phương hướng, đi tới vô địch chiến thành thông qua trên phương hướng. Kết quả không chờ tiến công chớp nhoáng thành ổn định lại, so trước đó càng nhiều vặn bẹo năng lượng ở trên tường thành nổ bể ra đến. Bất ngờ không đề phòng, tiến công chớp nhoáng thành trực tiếp băng liệt một khối lớn. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Thở dạn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng trước đó vô địch chiến thành nhẹ nhõm thông qua, vì cái gì đến phiên chính mình lại bị nổ thành dạng này? Không hoảng hốt, đừng hốt hoảng. Có lẽ chỉ là vặn bẹo năng lượng dư ba, chỉ cần chống nổi cái này sóng liền không sao. Thở dạn tự cho là đúng nhẹ gật đầu. Mở ra lập trường, cho ta xông. Xì xì xì. Tiến công chớp nhoáng thành bốn phía, lập tức hiện ra một đạo màu lam hồ quang điện lồng ánh sáng. Đây chính là tiến công chớp nhoáng thành lập trường. Thiểm điện vòng bảo hộ. Có được cường đại lôi điện chi lực, chẳng những có thể tùy tiện xé rách ngoại giới công kích, đồng thời còn có thể cho chiến thành cung cấp năng lượng, chính là cực kỳ hiếm thấy công thủ hợp nhất lập trường. Vạn bẹo năng lượng không ngừng rơi xuống thiểm điện vòng bảo hộ phía trên, tùy theo nước toát ra. Thở dạn thừa cơ cưỡng ép vọt tới trước, trực tiếp rút ngắn cùng Đường Huyền ở giữa khoảng cách. A, lão Đường, địch nhân đuổi tới. Tô Bại kêu lên. Đường Huyền cười cười. Truy càng nhanh, chết càng thảm. Hắn cũng không quay đầu, bởi vì trước mắt xuất hiện một mảng lớn vặn bẹo năng lượng. Số lượng nhiều, năng lượng ẩn chứa chi khủng bố, liền ngay cả Đường Huyền cũng không nhịn được ra đầu vì đó run lên. Bởi vì vặn bẹo năng lượng quá mức dày đặc, chiến thành lại quá khổng lồ, là tuyệt đối không có khả năng xuyên qua. Bất quá Đường Huyền tích lũy nhiều như vậy át chủ bài, trước mắt vặn bẹo năng lượng với hắn mà nói, chính là tràn diện nhỏ. Hỗn độn thủy tinh tháp, mở. Ông chỉ thấy chiến thành phía trên, hiện ra hỗn độn thủy tinh tháp tia sáng. Một cỗ thần bí hỗn độn chi lực theo thủy tinh đỉnh tháp phóng thích mà ra, rơi vào đến vặn bẹo năng lượng bên trong. Thần kỳ một màn xuất hiện, những cái kia vặn bẹo năng lượng vậy mà trực tiếp tránh ra một con đường. Hỗn độn năng lượng chính là trong vũ trụ bản nguyên năng lượng một trong, mà những này vặn bẹo năng lượng vốn là lỗ đen vặn bẹo chỗ sinh ra, bản nguyên cũng là theo hỗn độn năng lượng bên trong đạn sinh ra lực lượng. Cho nên thuần túy hỗn độn năng lượng có thể tại không phát động vặn bẹo năng lượng nổ tung điều kiện tiên quyết, đem hắn di động mở. Đường Huyền lúc này điều khiển vô địch chiến thành thuận lợi thông qua vặn bẹo năng lượng. Hắn sở dĩ không có ngay từ đầu vận dụng hỗn độn tháp, chính là vì tê liệt sạch nữ vương. Nếu là muốn nàng phát giác chính mình có thể không nhìn vặn bẹo năng lượng, tuyệt đối sẽ liều lĩnh truy sát. Đến lúc đó hắn liền sẽ rất đau đầu. Đến nỗi hiện tại, Đường Huyền quay đầu, nhìn về phía tiến công chấp nhóm thành. Đáng thương a. Chương 732, khổ cực. Chỉ thiếu chút nữa thắng lợi. Chương 732, khổ cực. Chỉ thiếu chút nữa thắng lợi. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, liền phải đuổi tới tiểu tử kia. Thở dạn nguyên soái cuồng hống. Giờ phút này tiến công chấp nhoáng thành cùng vô địch chiến thành cách xa nhau không hơn trăm trượng. Khoảng cách này, chỉ cần một lần gia tốc, liền có thể tiến lên. Tiến công chấp nhoáng thành có một hạng cái khác chiến thành không có năng lực, chính là tiệm điện dẫn dắt. Tiến công chấp nhoáng thành có thể đem tiệm điện vòng bảo hộ hóa thành dẫn dắt chủ sáng, đem địch nhân khống chế lại. Trừ phi địch nhân năng lượng cùng đẳng cấp vượt xa tiến công chấp nhoáng thành, nếu không tuyệt đối không có khả năng sẽ tránh thoát. Chỉ cần thợ dạn nguyên soái đem Đường Huyền kéo về đến sạc nữ vương trước mặt, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ, sau đó sẽ thật lớn khen thưởng hắn. Nghĩ tới đây, thợ dạn nguyên soái trên mặt hiện ra say mê nụ cười. Toàn lực, ván bọn. Hắn trùng điệp phun ra bốn chữ. Ầm ầm. Tiến công chớp nhoáng thành đuôi lửa lại lần nữa tăng lớn, tốc độ cũng tăng thêm một bước, trực tiếp rút ngắn hai tòa chiến thành ở giữa khoảng cách. Tiểu tử, ngươi xong đời. Vốn cho rằng Đường Huyền sẽ chạy trốn, nhưng không nghĩ tới hắn chẳng những không có trốn, ngược lại trực tiếp quay đầu, dùng ánh mắt rêu cợt nhìn xem tiếp cận tiến công chớp nhoáng thành. Ha ha ha. Tiểu tử, tuyệt vọng đi. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Thợ dạn nguyên soái cười như điên. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, dẫn dắt trùng sáng, phóng. Chỉ thấy thiểm điện vòng bảo hộ đột nhiên một trận bật mèo, biến thành dẫn dắt trùng sáng, hướng về vô địch chiến thành bắn tới. Một khi dẫn dắt trùng sáng đánh trúng vô địch chiến thành, như vậy Đường Huyền coi như có chắp cánh cũng không thể bay. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng nổ tung tại thiểm điện chiến thành phía trên vang lên. Ầm ầm, to lớn tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ không gian. Tiến công chớp nhoáng thành tường thành, trực tiếp bị nổ tung một khối lớn. Giới tháp cũng theo đó lay động. Thợ dạn nguyên soái kém chút không có bị tung bay ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững gót chân. Nguyên soái, chiến thành bị nổ tung. Thợ dạn chiến tướng hét lên. Không sao cả. Thợ dạn nguyên soái vẫn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiểm điện lập trường biến thành dẫn dắt trùng sáng, tiến công chớp nhoáng thành mất đi bảo hộ, tự nhiên sẽ bị vặn bẹo năng lượng phá hư. Nhưng lấy tiến công chớp nhoáng thành phòng ngự, 3 năm đạo vặn bẹo năng lượng còn có thể kiên trì được, chỉ cần có thể bắt lấy tiểu tử kia, đại giới gì bản nguyên soái đều có thể chịu nổi. Nhưng là lời còn chưa dứt, liên tiếp dày đặc vô cùng tiếng nổ điên cuồng vang lên. Ầm ầm. Một đạo, hai đạo, 10 đạo, 100 đạo. Vô số vặn bẹo năng lượng tại thiểm điện chiến thành phía trên nổ tung. Trong khoảnh khắc, tiến công chớp nhoáng thành liền bị nổ nát vụn hơn phân nửa. Dẫn dắt cổ sáng tại chạm đến vô địch chiến thành máy mắt, vì đó tán loạn. Không, không, tại sao có thể như vậy? Thợ dạn nguyên soái gào thét lên. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, bản nguyên soái liền có thể bắt lấy tiểu tử kia. Đường Huyền cười khẽ, sai một ly đi nghìn dặm, câu nói này ta nghĩ hiện tại không cần ta đến giải thích đi. An tâm đi đi. Tại gào thét thảm thiết trong âm thanh, tiến công chớp nhoáng thành bị bóp méo năng lượng triệt để thôn vệ, biến thành một viên lấp lánh kim ô to lớn dư ba dẫn bạo càng nhiều vạn béo năng lượng. Lô đen trước đó biến thành nổ tung cấm khu. Đường Huyền chống ra vô địch lập trường, tiêu sái quay người, hướng về lô đen mà đi. Mà mắt thấy tất cả những thứ này sạc nữ vương, lửa giận gần như phải hóa thành thực chất, theo trong hai mắt phun ra. Vốn cho là có thể chém giết Đường Huyền, không nghĩ tới dạng này cũng còn để hắn trốn thoát. Thậm chí liền thập đại nguyên soái một trong thợ dạn đều chết rồi. Cái này thập đại nguyên soái thế nhưng là sạc nữ vương tâm phúc cùng chủ lực, tổn thất một cái đều để nàng không thể nào tiếp thu được. Truy, đuổi theo cho ta. Dưới cơn thịnh nộ, sạc nữ vương mất khống chế, tắt lân kinh hãi. Nữ vương bất giận, giờ phút này lô đen và mèo, chúng ta nếu như tới gần, tất bị thương nặng. Sạc nữ vương nghiến răng nghiến lợi nói. Thả cọp về núi, hậu hoạn vô tận, tiểu tử kia hôm nay phải chết. Tất cả thuyền mây tiến vào chiến thành, sau đó liên tiếp tiến lên. Tát Lân còn muốn quên, lại bị sạc nữ vương đánh gãy. Ai dám lại quên, ai sẽ chết. Tát Lân toàn thân run lên, mặt lộ hoảng hốt. Đi theo nhiều năm, hắn làm sao không biết sạc tính tình của nữ vương là bực nào bạo liệt. Hiện tại nàng ngay tại nổi nóng, nói được thì làm được. Chính mình nếu là dám quên, là thật sẽ chết. Nghĩ tới đây, Tát Lân chỉ có thể yên lặng ở trong lòng thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ra lệnh một tiếng, tất cả sạc thuyền mây nhao nhao tiến vào chiến thành bên trong. Sau đó lấy sạc nữ vương chiến thành làm trung tâm, tất cả chiến thành nối liền với nhau, hình thành mắt xích chiến thành. Mắt xích chiến thành sẽ cực lớn giảm xuống tốc độ, nhưng sẽ để cho lực phòng ngự tăng nhiều. Bình thường chiến pháp như vậy, chỉ có đang liều chết phòng ngự thời điểm mới có thể áp dụng. Nhưng lúc này sạc nữ vương tức hồn hện, vậy mà muốn trực tiếp áp dụng mắt xích chiến thành phương thức cưỡng ép đột phá lô đen. Ầm ầm. Mắt xích chiến thành khởi động, chậm chạp đẩy về phía trước tiến vào. Rất nhanh, sát nhất tộc liền gặp được vạn bẹo năng lượng công kích. Phanh phanh phanh. Vạn bẹo năng lượng bị khí lưu hấp dẫn, điên cuồng đánh tới. Nhưng còn chưa tới gần, liền bị mắt xích chiến thành vòng bảo hộ chỗ ngăn lại. Mắt xích chiến thành có thể đem tất cả chiến thành khí tức liên tiếp, tạo thành mạnh hơn tự thân mấy lần, chính là mấy chục lần cường đại vòng bảo hộ lập trường. Liền xem như vạn bẹo năng lượng, cũng đừng hòng tùy tiện đột phá. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, tiểu tử kia đã tiến vào lô đen, bản nữ vương muốn đem hắn nghiền xương thành tro, tra tấn đến chết. Sát nữ vương gào thét, gầm thét. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn đánh mất lý trí, một lòng chỉ muốn oanh sát Đường Huyền. Lô đen bên ngoài, không gian vặn mèo, vô địch chiến thành chậm rãi hiện hiện. Hô, rốt cục xuống lại. Nhìn xem trước mắt mỹ lệ loạn tinh hải, đám người nhao nhao thở dài nhẹ nhõm. Nồng đậm vô cùng hỏa thuộc tính năng lượng dâng trào mà đến. Bốn phía nhiệt độ không khí đều nóng rực rất nhiều. Nhìn từ đằng xa đi, loạn tinh hải phảng phất là một cái bị nhen lửa to lớn lò luyện, phóng thích ra nhiệt khí. Sư Minh, các ngươi đến rồi. Một chiếc thuyền mây bay tới. Từ Số đứng ở đầu thuyền cười nói. Đường Huyền nói, đều chuẩn bị xong chưa? Từ Số gật đầu. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngao Giả La Hiếu kỳ hỏi, Sư Minh, ngươi muốn làm gì? Đường Huyền nhìn xem mỹ lệ loạn tinh hải, vừa cười vừa nói. Loạn tinh hải thế nhưng là một tòa to lớn bảo khố, nếu như có thể toàn bộ khai thác đi ra, có thể để thực lực chúng ta tăng nhiều, nhưng lô đen lại cho khai thác mang đến phiền phức. Cho nên ta nghĩ, hắn quay đầu hướng không gian thông đạo. Thừa dịp sạch nữ vương tới thời điểm, đem loạn tinh hải năng lượng tụ tập thả ra, một hơi đánh nát lô đen, thuận tiện tiêu diệt địch nhân. Tất cả mọi người hít vào một ngụm lạnh ra. Ta ai ra, lấy loạn tinh hải năng lượng, một khi phát tiết đi ra, sợ là liền tinh vực đều có thể hủy diệt, cái này. Tô Bại lẻ lươi nói. Ngao Giả La cười nói, đây không phải rất tốt sao? Nếu như năng lượng không phát tiết, chúng ta cũng vô pháp khai thác hoạch tâm tài nguyên. Gia Cát Triển lắc đầu nói, sát nhất ổng. Có chút không may a. Chương 733, tinh hạch nổ tung. Nhiệt lượng phát tiết. Chương 733, tinh hạch nổ tung. Nhiệt lượng phát tiết. Ầm ầm. Trong lỗ đen vang lên to lớn tiếng oanh minh. Sau đó, một đoàn to lớn vô cùng bóng đen từ đó nổi lên. Rõ ràng là sát nhất tộc liên hợp chiến thành. Nhưng chiến ngoài thành vây một vòng cỡ nhỏ chiến thành, đã trở nên cùng lượng khô. Tại tiếp nhận lỗ đen vặn bẹo năng lượng cùng áp lực thật lớn, mà lấy sát nhất tộc thực lực, cũng đụng phải trọng thương. Tám cái cỡ nhỏ chiến thành bị áp lực phá hủy. Bất quá bên trong sạc chiến tướng cùng sạc binh sĩ đều đã rời đi, cũng không có gây nên thương vong. Hừ, liền xem như lô đen, cũng ngăn không được bổn vương lửa giận. Sạc nữ vương quát khàn cả giọng. Mỗi tổn hại một tòa chiến thành, trong lòng nàng đối với Đường Huyền hận ý, liền sẽ nhiều gia tăng hai lần. Nơi này chính là chân chính loạn tinh hải sao? Tát Lân là số ít có thể giữ vững tỉnh táo người. Thật cao nhiệt độ à, nghe đồn nơi này đã từng là một cái hỏa hệ tinh vực, về sau bởi vì không biết tên nguyên nhân dẫn đến tinh vực vỡ vụn, trở thành một mảnh biển lửa, cũng chính là bây giờ loạn tinh hải. Hắn nhíu mày, nhiệt độ có chút quá cao. Nếu như đổi thành thường ngày, hắn khẳng định đã mở miệng nhắc nhở Sạc Nữ Vương. Nhưng hắn vừa mới bị Sạc Nữ Vương răn dạy qua, chỉ có thể nhắc lên 12 phần cẩn thận. Cái kia sâu kiến đâu? Mau phái người đi điều tra. Nơi này là tử lộ, nhất định phải đem cái kia sâu kiến tìm ra, sau đó bóp chết. Bóp nát. Sạc Nữ Vương gầm thét. Tát Lân vội vàng an bài trinh sát tiến đến điều tra. Hắn nhìn xem tựa như kim ô lấp lánh loạn tinh hải tinh hạch, nội tâm ẩn ẩn hiện lên một vòng dự cảm bất tường. Đường Huyền nhìn như hoảng hốt chạy bừa, cưỡng ép xuyên qua lô đen, nhưng vì cái gì hắn luôn luôn cảm giác đây là một cái bẫy đâu? Cũng không biết là ảo giác còn là cái gì. Loạn tinh hải tinh hạch giống như chớp động một chút. A. Tát Lân định thần nhìn lại, cái kia kim ô tinh hạch nhưng lại biến hóa gì đều không có. Chẳng lẽ là ảo giác? Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, kim ô tinh hạch đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Sau đó Tát Lân cảm giác nhạy cảm đến không khí sóng nhiệt trở nên càng thêm hùng hực. Không được. Tát Lân sắc mặt đại biến. Nữ vương đại nhân, đi mau, loạn tinh hải tinh hạch giống như muốn bộc phát. Sạc nữ vương nhíu mày, thử, nói hiệu nói vượn cái gì, loạn tinh hải tinh hạch đã chết, tuy có nhiệt lượng, nhưng cũng không có uy hiếp, làm sao lại bộc phát? Tát Lân dồn dập nói, nếu như là cố ý nhóm lửa đâu? Sạc nữ vương cả giận nói, ngươi là nói tiểu tử kia nhóm lửa tinh hạch? Chết cười. Tát Lân, ngươi làm sao lại ngốc đến mức tình trạng này? Không nói đến nhóm lửa tinh hạch khả năng chuyện không thể nào, coi như cái kia sâu kiến có năng lực nhóm lửa tinh hạch, tại nổ tung nháy mắt, hắn cái thứ nhất sẽ bị thiêu đốt thôn phệ. Mà chúng ta nhưng lại có đầy đủ thời gian rút lui, coi như bị liên lụy, tổn thất cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Tát Lân càng ngày càng lo lắng. Nữ vương đại nhân, tiểu tử kia quỷ dị dị thường, ta thậm chí hoài nghi hắn là cố ý dẫn dụ chúng ta đến loạn tinh hải, chính là vì đem chúng ta tiêu diệt. Ngậm miệng. Sạc nữ vương gầm hét. Tát Lân, từ giờ trở đi, ngươi không còn là thập đại nguyên soái đứng đầu, mê hoặc quân tâm, dao động chiến ý, tội lôi đáng chém. Nể tình ngươi đi theo ta lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, hiện tại liền đưa ngươi giáng thành phổ thông chiến tướng, thật tốt tỉnh lại. Tát Lân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nữ vương đại nhân, ta là nguyên soái còn là chiến tướng cũng không đáng kể, nhưng xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, hiện tại mau bỏ đi. Sạc nữ vương quát, nói thêm câu nữa, ta liền đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết. Không đem cái kia sâu kiến nghiền xương thành cho, bản nữ vương khẩu khí này nuốt không trôi. Nhưng ngươi, lại nhắc nhở bản nữ vương. Nàng cười gần nhìn về phía lấp lánh càng lúc càng nhanh tinh hạch. Đã tiểu tử kia tại nhóm lửa tinh hạch, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn khẳng định là tránh tại tinh hạch bên trong. Ha ha ha. Chỉ cần bản nữ vương phong tỏa ngăn cản tinh hạch, cái kia sâu kiến nháy mắt liền sẽ bị tinh hạch nhiệt lượng chỗ bức hơi. Ha ha ha. Người tới, xuất phát. Sạc nữ vương Dương Dương đắc ý nhìn xem ủ rũ Tát Lân. Người tên hèn nhất này, bản nữ vương sẽ để cho ngươi tận mắt thấy cái kia sâu kiến bị diệt sát tình cảnh. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết bản nữ vương lửa giận là bực nào đáng sợ. Ra lệnh một tiếng, sạc đại quân tăng tốc về phía loạn tinh hải tinh hạch vào tới. Càng hướng xuống, nhiệt lượng càng cao. Bên ngoài cỡ nhỏ chiến thành tường thành đều biến thành màu đỏ thẫm. Trong đó một chút còn chảy ra cùng loại với sắt lỏng chất lỏng. Sạc nữ vương có chút biến sắc. Như thế nhiệt lượng, quả thực khủng bố. Bởi vì liền ngay cả nàng nữ vương chiến thành tường ngoài cũng bắt đầu có dấu hiệu hòa tan, đổi thành phổ thông chiến tướng hoặc là binh sĩ, sợ là trong khoảnh khắc liền đã bị luyện hóa. Theo xâm nhập, bốn phía càng ngày càng lấp lánh. Ở nơi đó, đột nhiên, Sạc nữ vương ánh mắt sáng lên, chỉ thấy tại tinh hạch trước đó, thình lình nổi lơ lửng một tòa màu đỏ thắm chiến thành. Tòa này chiến thành chính là trước đó cùng Đường Huyền cùng đi, cũng là Nhan Khuynh thành chiến thành. Quả nhiên trốn ở chỗ này. Ha ha ha. Sâu Kiến, hiện tại nhìn ngươi đi hướng nào? Sát Nữ Vương cười như điên. Phượng Hoàng chiến thành giới tháp phía trên, Đường Huyền quay đầu. A, tới đúng lúc. Sát Nữ Vương cắn răng nói, lần này, bản Nữ Vương muốn đem ngươi triệt để bánh sát, giới pháo chuẩn bị phát xạ. Đường Huyền thở dài. Nữ Vương đại nhân, ở trong này phát xạ giới pháo, ngươi nghiêm túc. Bởi vì lỗ đen tồn tại, loạn tinh hải phát tán khí tức không chỗ phát tiết, cùng một chỗ tích lũy đến tinh hạch bên trong. Trải qua ước vạn năm tích lũy, hắn áp lực đã đạt tới vô cùng kinh khủng tình trạng. Một khi nhận ngoại lực xúc động, tích lũy áp lực sẽ nháy mắt bộc phát, toàn bộ loạn tinh hải đều sẽ hóa thành cho tàn. Kiệt kiệt kiệt, ngươi trốn ở chỗ này là muốn nhóm lửa tinh hạch cùng bản Nữ Vương đồng quy vu tận đi. Sát Nữ Vương cười gằn, đáng tiếc ra, bản Nữ Vương sẽ không cho ngươi cơ hội này. Nã pháo, không chút do dự, sát độc pháo trực tiếp mở ra. Còn lại nguyên soái chiến thành cũng đều riêng phần mình nã pháo. Chỉ thấy vô số quang lưu tựa như lưu tinh trên trời rơi xuống, hung hăng đánh vào Phượng Hoàng chiến thành phía trên. Nhưng là giới pháo quang lưu đúng là không trở ngại chút nào xuyên thấu Phượng Hoàng chiến thành. Cái gì? Là huyễn ảnh. Sát Nữ Vương hai mắt trợ to. Phía sau truyền đến Đường Huyền đùa cợt tiếng cười. Đa tạ Nữ Vương giúp ta châm lửa. Hiện tại chỉ thấy Đường Huyền hít sâu một hơi, sau đó dụng lực giống to. Đồng chí nhanh chóng tối lui, đạo hữu gấp tránh a. Nhan Khuynh thành lập tức toàn lực thôi động Phượng Hoàng chiến thành hướng về sau nhanh chóng tối lui. Chỉ thấy giới pháo quang lưu thật sâu cắm vào đến tinh hạch bên trong, kiềm chế ước vạn năm khủng bố sóng nhiệt, vào đúng lúc này vì đó bạo động. Lập tức phát tiết, toàn bộ không gian biến thành hoàn toàn đỏ thẫm, nương theo lấy đạo đạo tựa là hủy diệt lực lượng phun ra ngoài. Sát Nữ Vương trên mặt rốt cục hiện ra bối rối chi sắc, nàng quát khàn cả giọng, lui, mau lui lại a, đáng tiếc đã trễ. Thường hư quang lưu không lưu tình chút nào đem tất cả sạt chiến thành đều thôn vệ. Chương 734, trọng thương. Tắt Lân vẫn lạc. Chương 734, trọng thương. Tắt Lân vẫn lạc. Tinh hạch bộc phát, diệt thế hạo kiếp. Đọc lại ước vạn năm tinh hạch như là một cái bị nhen lửa siêu cấp bom triệt để bắn ra, khủng bố nhiệt lượng lấy một loại gần như điên cuồng trạng thái hướng bốn phía điên cuồng phun trào, liên phản ứng đều không kịp, sát nhất tộc bị nhiệt lượng bao vây, nóng bỏng năng lượng thủy chiều xuống, một tòa cỡ nhỏ chiến thành tường thành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng, ngay sau đó bắt đầu biến mềm, biến hình. Mà đứng ở trên tường thành sát nhất tộc cường đại chiến tướng, hai tay ôm đầu, phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhiệt độ cao xuyên thấu bọn hắn nặng nề áo giáp, thiêu đốt lấy bọn hắn da thịt. A a a, ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, nhưng là tại cuồng bạo năng lượng tứ ngược trong âm thanh lộ ra như thế yếu ớt. Có sát chiến tướng ý đồ bằng vào tự thân lực lượng cưỡng ép phá vây, lập tức bọn hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình ở dưới nhiệt độ cao đã mất đi khống chế, cơ bắp tựa như bùn nhau biến thành dòng máu, lộ ra tùm mạch cốt, sau đó nước toát ra. Còn có sát chiến tướng vừa mới đụng chạm đến vách tường cùng lan can, cánh tay trực tiếp bị nóng nát nhừ. Nhìn kỹ, những cái kia tinh thiết chế tạo kiến trúc đã biến thành nước thép. Sát chiến tướng đều như thế, những cái kia phổ thông sát binh sĩ càng là không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn như là dê đợi làm thịt, bị khủng bố nhiệt lượng tùy ý thôn vệ, thân thể bốc khói, làn da thành than, biến thành sát chết cháy. Toàn bộ chiến thành lâm vào một cái biển lửa bên trong. Mà tòa này cỡ nhỏ chiến thành, bất quá là tận thế thiên thai bắt đầu thôi. Theo tinh hạch buộc phát năng lượng không ngừng quyết tán, tất cả sạc chiến thành đều bị tác động đến. Trơ mắt nhìn hai hỏa ngập đầu hướng chính mình tới gần, liền xem như sạc nhất tộc cũng không nhịn được sinh lòng hoảng hốt. Bọn hắn bối rối chạy trốn từ phía, tiếng hô hoán, kêu khóc gầm thanh đan vào một chỗ. Nhưng cái kia vô tình nhiệt lượng thủy triều như là mãnh liệt sóng thần, chỗ đến, hết thảy đều bị thôn vệ. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Sạc Nữ Vương điên cuồng thét lên. Nàng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Ngay tại thét lên thời điểm, một đạo hừng hực cổ sáng theo tinh hạch phun ra ngoài, hướng về Nữ Vương chiến thành mà đến. Không, không. Sát Nữ Vương trợn mắt đều đứt. Đạo cổ sáng này chính là loạn tinh hải tinh hạch năng lượng cốt lõi. Uy lực của nó còn muốn vượt qua bên ngoài năng lượng mấy chục lần. Một khi bị đánh trúng, liền xem như Nữ Vương thành cũng muốn băng liệt hòa tan. Mắt thấy tuyệt mệnh thời khắc, một tòa cao đẳng chiến thành đột nhiên xuất hiện tại Nữ Vương thành ở giữa. Ầm ầm. Năng lượng cốt lõi tựa như sóng lớn vô bờ, hung hăng đập tại tòa kia cao đẳng chiến thành phía trên. Ngay mắt, cao đẳng chiến thành liền trở nên chia năm xẻ bảy. Bất quá cuối cùng là ngăn lại năng lượng cốt lõi xung kích. Nữ Vương đại nhân, đi mau, đi mau a. Băng liệt thiêu đốt giới trên tháp, Tắt Lân thét chói tai vang lên. Trong mắt của hắn tràn đầy kiên quyết. Tắt Lân. Sát Nữ Vương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tắt Lân, không nghĩ tới cuối cùng cứu mình vậy mà là mới vừa rồi bị chính mình thống mạ Tắt Lân. Nữ Vương đại nhân, đi mau, vì sạch nhất tộc thắng lợi. Làm đợt thứ hai năng lượng cốt lõi đánh tới thời điểm, Tắt Lân chiến thành triệt để nổ tung. Tắt Lân cũng bị lửa lớn rừng rực thôn vệ. Đi. Sát Nữ Vương thét lên. Ầm ầm. Chỉ thấy Nữ Vương thành đỉnh hiện ra một cái hư không thông đạo. Nữ Vương thành cùng còn sót lại sạc chiến thành đội vàng cùng nhau trên bảo. Có hai cái cỡ nhỏ chiến thành tốc độ chạy trốn hơi chậm, trực tiếp bị liệt diễm thôn phệ, biến thành cho tàn. Nhân loại, bản Nữ Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Thê lương mà oán độc tiếng thét chói tai quanh quẩn ở trong hư không. Sau đó hư không thông đạo đóng lại, sạc Nữ Vương biến mất không còn tăm tích. Ách, không nghĩ tới nàng còn mang về thành truyền tống trận. Đường Huyền nhíu mày, Tắt Lân hy sinh chính mình, ngăn lại năng lượng cốt lõi xung kích, cho sạc Nữ Vương sáng tạo chạy trốn thời gian. Sát Nữ Vương lúc này mở ra về thành truyền tống trận, sẽ rách hư không thông đạo, trở lại sạc trong thành. Mà loạn tinh hải nhiệt lượng, ý nguyên đang điên cuồng bộc phát. Mất đi sạc nhất tộc bình chướng về sau, sóng nhiệt không trở ngại chút nào đem Phượng Hoàng Chiến Thành nuốt chửng lấy. Nhưng mà Phượng Hoàng Chiến Thành cũng không có bị hòa tan, ngược lại bốn phía sáng lên thần bí hồng quang. Khí tức trở nên càng thêm cương đại. Phượng Hoàng Chiến Thành tiên thân, chính là trong lửa vương giả Kim Phượng nhất tộc chiến thành. Lại mãnh liệt hỏa diễm, cũng không có khả năng đối với Kim Phượng chiến thành tạo thành nửa điểm tổn thương, mà lại hỏa diễm chi lực còn có thể tăng lên chiến thành lực lượng. Chính vì vậy, cho nên Đường Huyền mới lựa chọn Phượng Hoàng Chiến Thành mà không phải Vô Địch Chiến Thành. Nếu như là Vô Địch Chiến Thành lời nói, vậy cũng chỉ có thể bằng vào lập trường ngành kháng. Rất rõ ràng gặp tình hình như vậy, Phượng Hoàng Chiến Thành là càng ưu lựa chọn. Mất đi chói buộc sóng nhiệt tiếp tục dâng lên, hung hăng xuyên vào đến trong lỗ đen. Hỏa diễm lực trùng kích cùng lỗ đen vặn bẹo chi lực chạm vào nhau, lập tức phát ra kinh bạo thanh âm. Tiếng nổ càng ngày càng vang, càng ngày càng mật. Sau khi ngắn ngủi trầm mặc qua đi, lỗ đen ầm vang nổ tung. To lớn dư ba, tại không gian vũ trụ hình thành vòng tròn, chậm rãi hướng ra phía ngoài quyết tán. Những nơi đi qua, vạn vật diệt hết, triệt để hóa thành hư vô. Khổng lồ như thế năng lượng, nhìn đám người cũng là tê cả da đầu, phía sau phát lạnh. Ai ra, cái này bộc phát cũng quá dọa người đi. Tô Bại lẻ lươi nói. Ngao Giả La hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh. Rất bình thường, loạn tinh hải bản thân liền là một cái cỡ lớn tinh vực, ước vạn năm góp nhặt năng lượng trong nháy mắt bộc phát, hắn uy năng tất nhiên là kinh thiên động địa. May mắn có Nhan sư tỷ Phượng Hoàng Chiến Thành, nếu không liền ngay cả chúng ta, sợ rằng cũng phải táng thân nơi này. Đường Huyền cười nói, bất quá có mãnh liệt như vậy năng lượng bổ sung, tòa này chiến thành đẳng cấp đủ để lại đến một bậc thang. Nhan Khuynh Thành nở nụ cười xinh đẹp, chiến thành đẳng cấp tăng lên, chiến lực của nàng cũng sẽ bởi vậy nâng cao một bước. Nhiệt lượng trọn vẹn phun trào 3 ngày 3 đêm mới phát tiết hoàn tất. Trong không khí tràn ngập nhiệt lượng so trước đó nhạt rất nhiều. Lại nhìn loạn tinh hải hải tâm, mặc dù vẫn như cũ rất sáng, nhưng cùng trước đó so sánh, đã ảm đạm mấy chục lần, cho dù là con mắt chăm chú nhìn, cũng có thể tiếp nhận. Một lát sau, từ số điều khiển thuyền mây bay tới, sắc mặt của hắn hiện ra to lớn vui mừng. Phát, phát, sư minh, chúng ta phát tài. Toàn bộ đều là tinh khiết nhất hỏa diễm thủy tinh, liền một điểm tạp chất cũng không có chứ. Đường Huyền cười phất phất tay. Đi, chúng ta vào xem. Nhan Khuynh Thành lúc này điều khiển Phượng Hoàng Chiến Thành, hướng về hạch tâm rơi xuống mà đi. Khi bọn hắn đi tới khu vực hạch tâm thời điểm, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Chỉ thấy một viên to lớn vô cùng tinh cầu hiện hiện trước mắt. Tinh cầu kia toàn thân trong suốt, tản ra hào quang màu đỏ thắm. Ta, ông trời của ta, hỏa diễm thủy tinh tinh cầu, con mắt ta xảy ra vấn đề sao? Tô Bại dùng sức luốt luốt chính mình con mắt, liên tục xác nhận chính mình có hay không nhìn lầm. Ra các triển ngược chập trùng, thì thào nói, con mắt của ngươi không có xảy ra vấn đề, cực phẩm hỏa diễm thủy tinh tinh cầu, đây là thật sao? Chương 735, Thiên môn chi chủ, trong vũ trụ bí mật lớn nhất. Chương 735, Thiên môn chi chủ, trong vũ trụ bí mật lớn nhất. Nhìn xem trước mắt liền thành một khối hỏa diễm thủy tinh tinh cầu, tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. Cho dù là Đường Huyền trước thời hạn nhìn thấy tin tức, nhưng tin tức từ đầu đến cuối chỉ là tin tức. Khi thật sự nhìn thấy hỏa diễm thủy tinh tinh cầu thời điểm, loại kia đánh vào thị giác lực vẫn là để hắn hít vào một ngụm lạnh ra. Viên này hỏa diễm thủy tinh tinh cầu đã không cách nào dùng giá trị để cân nhắc, bởi vì nhiệt lượng không ngừng tích lũy, tương đương toàn bộ loạn tinh hải biến thành một cái to lớn lò luyện, không ngừng nung khô để bất kỳ tạp chất gì cũng vô pháp lưu lại, cuối cùng hình thành dạng này một viên hỏa diễm thủy tinh tinh cầu. Đường Huyền nói, tư số để đồng hư đem viên tinh cầu này kéo về sâm ngục tinh vực. Còn có, trừ viên này hỏa diễm thủy tinh ngoài tinh cầu, nơi này còn có rất nhiều hỏa hệ thiên tài địa bảo, còn muốn lưu người tiếp tục khai thác. Từ số gật đầu đi lại. Sau đó đang bố trí tốt ẩn nặc trận pháp về sau, Đường Huyền mới mang đám người trở về sâm ngục tinh vực. Đa tạ thánh tử đại nhân cứu. Thiên môn chi chủ tính cả ngũ trưởng lão bọn người, đối với Đường Huyền không người chào tới đất. Đường Huyền vội vàng hai tay hơi nâng. Môn chủ, ngươi làm cái gì vậy? Thân là thiên môn đệ tử, cứu các ngươi không phải hẳn là sao? Thiên môn chi chủ cười khổ nói, trước đó ma tộc đánh lén, chính là ngươi liệu mình đã cứu chúng ta, lần này sắc nhất tộc giáng lâm, thiên môn sụp đổ, chúng ta đều trở thành tù binh, nếu như không có ngươi, sợ là chúng ta đã bị sắc nhất tộc tra tấn đến chết. Cho nên, thiên môn chi chủ hít sâu một hơi, sau đó nói nghiêm túc, ta muốn để ngươi làm thiên môn chi chủ. Lời vừa nói ra, Đường Huyền giật nảy cả mình. Môn chủ không thể a? Tô Bại kêu lên, lão Đường, ngươi liền đừng chối từ, ngoại trừ ngươi, người khác làm thiên môn chi chủ, ta cũng không phục. Nhan Khuynh Thành, Ngao Giả La bọn người cũng là nhao nhao gật đầu. Vũ trưởng lão càng là cười nói, Đường tiểu tử, nói thế nào ngươi đã từng cũng là đệ tử của ta, hiện tại ta lệnh cho ngươi tiếp nhận thiên môn chi chủ. Đường Huyền cười khổ, ngươi nhìn ta hiện tại giống như là có thời gian làm thiên môn chi chủ bộ dạng sao? Thiên môn chi chủ cười nói, nếu như chỉ là điểm này, vậy ngươi đều có thể không cần quan tâm, ngươi chỉ cần làm tốt thiên môn chi chủ, chuyện còn lại chúng ta đến xử lý. Vũ trưởng lão nói, đúng à, sự tình chúng ta làm, ngươi chỉ cần treo cái tên, sau đó xử lý chính mình sự tình liền đủ. Cái này, Đường Huyền mặt lộ vẻ chần chờ. Nếu là như vậy, cũng là không phải là không thể được tiếp nhận. Nhưng hắn là thật tâm không muốn làm cái này thiên môn chi chủ. Môn chủ, kỳ thật thiên môn hủy cũng liền hủy, làm gì chấp nhất tại đem hắn nhặt lên đâu? Đường Huyền hiếu kỳ nói. Thiên môn chi chủ lắc đầu, thiên môn chấn ép chính là nhân tộc khí vận, một khi triệt để hủy diệt, nhân tộc khí vận đem bị hao tổn nghiêm trọng thậm chí đoạn tuyệt. Như vậy toàn vũ trụ nhân tộc đều đem bị liên lụy, còn có một chút. Đây là chỉ có lịch đại thiên môn chi chủ tài năng biết bí mật. Hắn đột nhiên đưa tay điểm hướng trán của mình. Ông. Một viên quang cầu theo hắn thiên linh phía trên bay ra, sau đó rơi xuống thiên môn chi chủ trên tay. Hô hô hô. Thiên môn chi chủ miệng lớn thở dốc, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Tựa hồ viên này quang cầu hao phí hắn cực lớn tinh lực. Đây là cái gì? Đường Huyền hiếu kỳ hỏi. Thiên môn chi chủ nhìn xem trong tay quang cầu, nói, đây là lịch đại thiên môn chi chủ liên quan tới thiên môn ký ức, đem dung hợp về sau, ngươi liền sẽ biết thiên môn chân chính bí mật, một cái trong vũ trụ bí mật lớn nhất. Nhưng cái ký ức này, chỉ có tiếp nhận môn chủ người mới có thể thu hoạch được. Đường Huyền, thiên môn không thể hủy, nhân tộc không thể diệt, nhưng bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng, là nhất định thủ hộ không nổi cái bí mật này, ngươi liền đáp ứng đi. Nói xong, thiên môn chi chủ phịch một tiếng quỳ xuống đất. Ta, thiên môn 179,000999 thay thế chủ Đàm Vô Niệm, cầu ngươi. Mắt thấy thiên môn chi chủ Đàm Vô Niệm đại lễ như thế, Đường Huyền cũng là giật nảy mình. Môn chủ mau dậy đi. Đàm Vô Niệm lắc đầu, ngươi nếu không đáp ứng, ta liền quỳ chết ở chỗ này. Sau đó lấy tường giang, ngũ trưởng lão cầm đầu, thiên môn chúng đệ tử toàn bộ quỳ xuống. Tô Bại kêu lên, lão Đường, bầu không khí đều tô đậm đến nơi đây, ngươi liền đáp ứng đi. Nhìn xem quỷ đấy đất người. Đường Huyền cười khổ. Một khôn năm trước đó, hắn vẫn chỉ là thiên môn một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Mà bây giờ, hắn lại có cơ hội trở thành thiên môn chi chủ. Quả thực rất không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn đối với thiên môn chi chủ không có hứng thú, nhưng hắn lại hết sức hiếu kỳ Đàm Vô Niệm trong miệng trong vũ trụ bí mật lớn nhất là cái gì. Dù sao coi như chính mình đáp ứng, cũng sẽ không hạn chế tự do. Nghĩ tới đây, Đường Huyền trọng trọng gật đầu. Tốt ta, ta đáp ứng. Nghe tới Đường Huyền đáp ứng, Đàm Vô Niệm lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hai tay của hắn nâng đem ánh sáng cầu đưa cho Đường Huyền. Cái sau đưa tay tiếp nhận. Yên tâm đi. Đàm Vô Niệm cười nói. Ký ức đã toàn bộ bóc ra, hiện tại ta cái gì cũng không biết, toàn bộ vũ trụ, chỉ có ngươi biết cái bí mật này. Đường Huyền cười khổ. Đừng nói nghiêm trọng như vậy. Hiện tại ta nhận mệnh ngươi làm phó môn chủ, ý nguyên tổng lĩnh thiên môn sự vụ. Đàm Vô Niệm cung kính con người. Vâng, môn chủ. Đã thân tại hắn vị, Đường Huyền cũng liền không còn khách khí. Một cỗ thượng vị giả uy áp theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần bệ nghệ. Phó môn chủ, ngươi mang tưởng giang trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng thiên môn bộ hạ cũ trọng chỉnh thiên môn. Thiên môn mặc dù bị hủy, nhưng căn cơ vẫn tại, chỉ cần chế tạo lần nữa cũng chữa trị thiên chi chiến thành, y nguyên có thể tái hiện ngày xưa hào quang. Vâng, môn chủ. Đàm Vô Niệm lĩnh mệnh. Đường Huyền lại nói, Nhan sư tỷ, Già La, Tô Bại, Gia Cát Triển, các ngươi bốn người phụ trách cùng bị đánh tan thiên môn bộ hạ cũ liên lạc. Sát nhất tộc bực kích, thiên môn chết thì chết, trốn thì trốn, còn lại bị bắt chỉ là một bộ phận. Chân Tâm, Liêu Só, Tử Quỳ, Tây Môn phá hiểu bọn người tung tích không rõ, nhưng Đường Huyền tin tưởng lấy bọn hắn thực lực, nhất định sẽ sống sót. Đã muốn gây dựng lại thiên môn, cái kia ngày xưa những thiên kiêu này cũng tất nhiên muốn toàn bộ triệu hồi. Vâng, môn chủ. Bốn người đứng dậy lĩnh mệnh. Đường Huyền lại khiến từ số tọa chân xâm ngục tinh vực. Bây giờ Sát nhất tộc bị trọng thương, trong thời gian ngắn không có khả năng đi ra gây sự. Tăng thêm Hải Long tộc dài chờ phụ trợ, cùng Đường Huyền đối với xâm ngục tinh vực chế tạo, tuyệt đối không người có thể đối với xâm ngục tinh vực tạo thành tổn thương. Đám người lĩnh mệnh mà đi. Trong đại điện chỉ để lại Đường Huyền một người. Hắn lúc này mới nhìn về phía ở trong tay quan cầu. Lịch đại thiên môn chi chủ ký ức, cùng trong vũ trụ bí mật lớn nhất, cái này, đến cùng là cái gì? Đường Huyền trầm ngâm một chút, sau đó đem ánh sáng cầu nhắm ngay mi tâm của mình. Quan cầu tiếp xúc làn da nháy mắt, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, chui vào đến hồn hải bên trong. Sau một khắc, Đường Huyền con người đột nhiên phóng đại. Trong óc cũng vang lên tựa như vũ trụ nổ lớn tiếng oanh minh. Sau đó trong mắt của hắn trợn càng lúc càng lớn. Một cố ký ức chìm vào hắn hồn hải bên trong. Mỗi một đạo đều vô cùng kinh người. Chương 736, thần trụ thủ hộ giả. Chương 736, thần trụ thủ hộ giả. Đây là, trong lúc hoảng hốt, Đường Huyền phảng phất linh hồn xuất hiếu, đi tới một chỗ nơi thần bí. Trước mắt là vô tận không gian, dưới chân là tầng tầng gợn sóng. Đây là địa phương nào? Đường Huyền nhíu mày, hắn nhớ rõ ràng chính mình thân trong đại điện, nơi đây lại là ở đâu? Nơi này là thần trụ không gian. Chỉ thấy hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, một tên người mặc thanh sam người trung niên đi ra. Trên mặt của hắn mang mỉm cười, khí tức bình thản an ổn, cũng không có bất luận cái gì chỗ nguy hiểm. Ngươi là thiên môn thứ 10 môn đời môn chủ? Đường Huyền con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn rất nhiều liên quan tới thiên môn ghi chép, trong đó có vị này 100,000 quyền môn chủ chân dung, giống nhau như lúc. Không sai, chính là ta. 100,000 quyền môn chủ gật đầu thừa nhận. Xem ra ngươi đã thu hoạch được thần trụ chi chìa, trở thành thần trụ thủ hộ giả. Đường Huyền nhíu mày. Cái gì thần trụ chi chìa? Thần trụ thủ hộ giả lại là cái gì? Lúc này, một đạo khác thanh âm vang lên. Thần trụ chính là vũ trụ sáng thế ban đầu sinh ra bốn cái thần trụ, dùng để chèo chống toàn bộ vũ trụ cân bằng cùng vận chuyển. Bên trong ẩn chứa trong vũ trụ bí mật lớn nhất, ai có thể nắm giữ, ai liền có được khống chế vũ trụ năng lực. Theo tiếng nói, lại một người trung niên chậm rãi mà ra. Đường Huyền nhận ra người này, cũng là trước cổng trời môn chủ một trong. 100,000 quyền môn chủ tiếp lời nói, đời thứ nhất thiên môn chi chủ, chính là bốn cái thần trụ một trong những thủ hộ giả. Hắn sáng tạo thiên môn mục đích, cũng là vì thần hộ mệnh trụ, để nhân tộc nhận thần trụ khí vận phù hộ. Nhưng là, trong vũ trụ có rất nhiều dã tâm bừng bừng chủng tộc, luôn luôn muốn đem bốn cái thần trụ chiếm làm của mình, cho nên đây cũng là thiên môn nhiều lần lọt vào công kích một trong những nguyên nhân. Nói đến đây, Đường Huyền giật mình. Khó trách ma tộc cùng dị độ nguyệt người điên cuồng tấn công thiên môn. Nguyên lai là nguyên nhân này. Đồng thời, Đường Huyền cũng rốt cuộc minh bạch tiền nhiệm thiên môn chi chủ Đàm Vô Niệm vì sao muốn chính mình tiếp nhận thiên môn chi chủ. Hắn hiện tại đã không có năng lực bảo vệ thần trụ bí mật. Nếu không phải Đường Huyền kịp thời trở về, trọng thương Sạc Nhất tộc. Một khi Sạc Nhất tộc nói chuyện vô niệm động thủ, thần trụ bí mật rất có thể sẽ tiết lộ. Dị độ nguyệt nhân thủ đoạn quỷ dị ngoan độc, bóc ra ký ức loại sự tình này, chính là dễ như trở bàn tay. Đường Huyền không nghĩ tới trong trí nhớ, bao hàm kinh người như vậy bí mật, thân thể lập tức chìm mấy phần. Nhưng càng làm cho tâm tình của hắn nặng nề chính là, bây giờ Sạc Nhất tộc đã giáng lâm. Nếu như không tranh thủ thời gian đem hắn tiêu diệt, một khi dị độ nguyệt người đều giáng lâm, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không cách nào ứng đối. Phần này áp lực đối với ngươi mà nói, có lẽ là nặng nề chút, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình vượt qua. 100,000 quyền môn chủ cười nói, chúng ta có thể giúp ngươi, chính là đã từng ký ức, hy vọng có thể giảm bớt một chút áp lực của ngươi đi. Chỉ thấy thân thể của hắn chậm rãi biến thành trong suốt, cuối cùng biến thành một viên quang cầu. Cùng lúc đó, Đường Huyền bốn phía hiện ra hơn 10 vạn quả quang cầu. Những quang cầu này chính là thiên môn lịch đại môn chủ ký ức. Bọn hắn tại trở thành môn chủ trước đó, cũng ở trong vũ trụ lịch luyện qua, biết rất nhiều trong vũ trụ bí mật. Mặc dù không cách nào trực tiếp cung cấp cho Đường Huyền chiến lực trợ giúp, nhưng hắn mang đến giá trị lại là không cách nào đánh giá. Chỉ thấy tất cả ánh sáng cầu không ngừng dung nhập vào Đường Huyền hồn hải bên trong, cùng hắn linh hồn hợp làm một thể. Đến lúc cuối cùng một viên quang cầu dung nhập về sau, không gian bắt đầu chấn động. Nơi xa, một tòa cung điện to lớn chậm rãi hiện hiện. Ở trong cung điện đường, có một cây không nhìn thấy đầu to lớn thần trụ. Ông, thần trụ bắn ra một đạo quang mang, dung nhập vào Đường Huyền thể nội. Phương Đông, bản ảnh chi địa. Đường Huyền phun ra 6 cái chữ. Trong cổ sáng kia, ghi chép chính là thiên môn thủ hộ thần trụ lưu lại xuống vị trí. Trừ vị trí bên ngoài, còn có một thanh nho nhỏ chìa khóa. Thần trụ chi chìa. Đây là thần trụ đối với công nhận của hắn. Không có thần trụ chi chìa, căn bản không có khả năng tìm đến thần trụ. Coi như may mắn có thể tìm tới, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị vũ trụ bản nguyên chi lực chỗ ma diệt. Nói cách khác, phóng nhãn toàn vũ trụ, ngoại trừ Đường Huyền, không có khả năng có người thứ hai có thể đến bản ảnh chi địa. Nhưng cứ như vậy, cái này cũng đem mang đến cho hắn rất nhiều nguy hiểm không biết. Bất quá Đường Huyền cũng không có sợ hãi, hoặc là hoảng hốt. Muốn mang hắn quan, tất nhận hắn nặng. Đây đều là nắm giữ bí mật đại giới. Nói cách khác, nhìn xem thần trụ hình chiếu, Đường Huyền đột nhiên cười. Nếu như ta có thể thu được còn lại 3 cây thần trụ, cái kia chẳng phải là nói ta chính là toàn vua vũ trụ sao? May mắn những cái kia thiên môn chi chủ tàn hồn đã cùng hắn dung hợp. Nếu như còn ở nơi này lời nói, nhất định sẽ bị hủ chết. Lịch đại thiên môn chi chủ đều nơm nớp lo sợ, lấy thủ hộ thần trụ làm nhiệm vụ của mình, vạn bạn không dám có dư thừa tâm tư. Chỉ có Đường Huyền, thế mà đối còn lại tam đại thần trụ động lên đầu góc. Tứ đại thần trụ đều có thủ hộ nhất tộc. Mỗi cái thủ hộ tộc đều vô cùng cường đại, chiến lực vô song. Căn bản không phải hiện tại thiên môn có khả năng ăn bạn. Đường Huyền quả thực là tại si tâm vọng tưởng. Nhưng nói đi thì nói lại, người nếu như một điểm tham niệm cùng dục vọng đều không có, còn sống chẳng phải là rất vô vị sao? Ha ha ha. Trong tiếng cười, Đường Huyền phất tay, không gian chậm rãi biến mất, linh hồn trở về bản thể. Ma giới thánh điện chỗ sâu, quỷ hỏa chập chờn, tăng thêm mấy phần âm trầm. Lấy thủ hộ đại trưởng lão cầm đầu, 10 cái thánh điện trưởng lão làm thành một vòng tròn. Trong miệng ngay tại nói lẩm bẩm. Theo bọn hắn niệm tụ, ma khí không ngừng phun trào, hướng một phương hướng nào đó dũng manh lao tới. Tại bọn hắn ở giữa, thình lình có một đạo quỷ dị ma trận. Ma trận lóe ra thần bí tia sáng, bốn phía nổi lơ lửng ma khí ngưng tụ chú ấn. Ngân Hoàng Khung Vũ ngồi ngay ngắn trận nhãn, hắn toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt nhăn nhó, tựa hồ hết sức thống khổ. Chẳng biết lúc nào, tại trán của hắn phía trên, nhiều một đạo dựng thẳng vết thương, máu tươi không ngừng theo trong vết thương chảy ra. Giống. Rốt cục, tại thống khổ to lớn phía dưới, Ngân Hoàng Khung Vũ phát ra gào thét thanh âm. Thủ hộ đại trưởng lão lắc đầu, lấy nửa người nửa ma chi thân, cưỡng ép tiếp nhận không giới ma đồng, cái tia thống khổ không phải người có khả năng tiếp nhận, người đã chống đỡ không nổi. Ha ha ha. Thê lương cười thảm âm thanh từ trong miệng Ngân Hoàng Khung Vũ phát ra. Đây chính là cực hạn của ta sao? Kia thật là cho cười. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, bờ môi đã sớm bị cắn nát. Trong hai con ngươi lóe ra tương lai tia sáng. Ta, Ngân Hoàng Khung Vũ, đem siêu việt cực hạn, đặt tới cảnh giới càng cao hơn. Liên điểm này thống khổ đều tiếp nhận không được, há có tư cách cùng tên kia đánh đồng? Kéo kẹt, giang quan cắn chặt, Ngân Hoàng Khung Vũ phát ra tan nát cõi lòng gọi tiếng. Cho ta mở. Một tiếng mở, trên trán vết thương vậy mà chậm rãi vỡ ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, chảy ra máu tươi, vậy mà bắt đầu đào lưu, tràn vào đến trong vết thương. Đợi đến vết thương triệt để vỡ ra thời điểm, đã biến thành một viên huyết hồng con người. Không giới ma đồng, nắm giữ. Chương 737, không giới ma đồng. Trong biển máu thần trụ. Chương 737, không giới ma đồng. Trong biển máu thần trụ. Không giới ma đồng hiện thế, khôn cùng uy áp buộc phát ra. Ma tộc thánh điện có nhận như thế cực thiên chi uy, đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, thánh điện tất cả cấm chế cùng phù văn toàn bộ mở ra. Rất nhiều thủ hộ trưởng lao sắc mặt thay đổi. Đây là lực lượng gì, vậy mà có thể trực tiếp dẫn động thánh điện run rẩy? Không sai, chỉ có chân chính không giới ma đồng thức tỉnh mới có uy năng như thế. Cái này không giới ma đồng chính là ta ma tộc mạnh nhất đôi mắt, uy năng viễn siêu còn lại ma đồng, có được vô biên vô hạn, vô pháp vô thiên lực lượng cường đại. Thủ hộ đại trưởng lão tay vướt hàm râu cười nói, có được không giới ma đồng, sẽ không còn nhận bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng, hơn nữa còn có được suy yếu địch nhân, tăng cường chính mình rất nhiều diệu dụng. Ngay tại chúng thủ hộ trưởng lão cảm thán thời điểm, đã thấy Ngân Hoàng Khung Vũ toàn thân run rẩy, đột nhiên ngửa đầu, hai con ngươi tính cả trên trán không giới ma đồng đồng thời bắn ra tia sáng. Tương lai chi nhãn, không giới ma đồng, ba đạo tia sáng tại hư không giao hội. Sau một khắc, hư không dị biến, khôn cùng gợn sóng bên trong hiện ra một cái biển máu. Tại huyết hải chính giữa, thình lình có một cây thông thiên thần trụ. Đó là cái gì? Một tên thủ hộ trưởng lão kinh hô lên. Thủ hộ đại trưởng lão hai mắt trợn lên, ngực chập trùng, một mặt ngơ ngác. Thần trụ, kia là đại biểu cho bản nguyên vũ trụ bốn cái thần trụ một trong. Thần trụ hai chữ mới ra, tất cả thủ hộ trưởng lão hô hấp đều đình trệ, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Những này thủ hộ trưởng lão đều là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, bọn hắn quá rõ ràng thần trụ đại biểu ý nghĩa là cái gì. Thủ hộ đại trưởng lão nhìn xem Ngân Hoàng Khung Vũ, sau đó trầm giọng nói: Ngân Hoàng Khung Vũ đang cùng thần trụ thành lập liên hệ, hiện tại ai cũng không cho phép lên tiếng, nếu không chính là ma tộc tội nhân thiên cổ, đánh vào vô gian địa ngục, rút gân luật ra, linh hồn nhận vĩnh viễn giày vò. Chúng thủ hộ trưởng lão tự nhiên biết lợi hại trong đó mấu chốt, ai có thể được đến thần trụ, ai liền có được khống chế toàn vũ trụ cơ hội. Nếu như ma tộc có thể khống chế vũ trụ, như vậy bọn hắn cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, tự nhiên không người đi quấy rầy. Ngân Hoàng Khung Vũ toàn thân run rẩy, miệng lớn thở hổn hển. Tương lai chi nhãn cùng không giới ma đồng tiêu hao quá lớn, nhưng hắn thật vất vả tìm tới thần trụ, sao có thể từ bỏ, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Chỉ thấy viễn tượng bên trong thần trụ run nhẹ nhẹ một chút, một đạo quang lưu theo thần trụ bên trong bắn ra, đâm vào đến Ngân Hoàng Khung Vũ hồn hải bên trong. Lập tức, từng đạo phảng phất đến từ hàng cổ tang thương ký ức tại hắn hồn hải bên trong thức tỉnh. Ông, tại tất cả ký ức dung hợp hoàn tất về sau, một thanh nho nhỏ huyết sắc chìa khóa hiện hiện tại hồn hải bên trong. Cùng lúc đó, tương lai chi đồng cùng không giới ma đồng lực lượng cũng đã đến cực hạn, tia sáng băng liệt. Hô hô hô. Ngân Hoàng Khung Vũ rút lui mấy bước, miệng lớn thở hổn hển. Máu tươi thuận đôi mắt chảy xuống. Đây là cưỡng ép sử dụng lực lượng hậu quả. Thủ hộ đại trưởng lão một bước đạp lên, bắt lấy Ngân Hoàng Khung Vũ quan sát một trận, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chỉ là lực lượng sử dụng quá độ, vẫn chưa làm bị thương căn bản, tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Còn lại thủ hộ trưởng lão cũng nhao nhao thở dài một hơi. Ngân Hoàng Khung Vũ kế thừa không giới ma đồng, hắn khí vận đã một mực cùng ma tộc cột vào cùng một chỗ, là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu không ma tộc đem nhận to lớn phản vệ, thông báo toàn tộc, từ giờ trở đi, Ngân Hoàng Khung Vũ chính là mới ma chủ. Một tên thủ hộ trưởng lão trần chờ nói, nhưng không võ thân phận, sợ rằng sẽ lọt vào chất vấn a. Thủ hộ đại trưởng lão cười lạnh, ai dám không phục? Giết chi? Ai nếu không nghe mệnh lệnh? Trừ chi? Ai dám ngỗ nghịch? Cửu tộc giết hết. Liên tiếp ba đạo mệnh lệnh, tất cả thủ hộ trưởng lão nháy mắt biến sắc. Bọn hắn chưa từng có nhìn thấy thủ hộ đại trưởng lão thật tình như thế qua. Vâng. Làm mệnh lệnh truyền xuống thời điểm, toàn bộ ma tộc chấn động theo. Đã từng đại vương tử Ngân Hoàng Bất Bại cùng nhị vương tử Ngân Hoàng Huyền Diệp như bị sét đánh, cả người đều ngốc. Thủ hộ đại trưởng lão chính là ma tộc cao nhất quyền uy, mệnh lệnh của hắn chính là thánh chỉ, không người nào dám chống lại. Bây giờ hắn công nhiên tuyên bố Ngân Hoàng Khung Vũ kế vị. Nói cách khác, theo mệnh lệnh phát ra một khắc này, bọn hắn liền rốt cuộc không có hy vọng, mà chờ đợi bọn hắn chính là bị Ngân Hoàng Khung Vũ từng bước đem thực lực nuốt mất, từ đây biến thành phế nhân. Dương nằm phía dưới há lại cho người khác ngủ ngáy. Cái nào ma chủ cũng không thể khoan dung có người nắm giữ lấy đủ để tạo phản quân đội. Vào lúc ban đêm, Ngân Hoàng Huyền Diệp liền đi tìm Ngân Hoàng Bất Bại. Về phần bọn hắn nói cái gì, không có ai biết. Chỉ biết vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngân Hoàng Bất Bại cùng Ngân Hoàng Huyền Diệp đều rời đi phủ đệ của mình, chẳng biết đi đâu. Một bên khác, Bát Vương tử Ngân Hoàng Tà Đồng thì là mang quân đội dưới quyền, trực tiếp trở về Tà tộc. Rất có một bức cả đời không qua lại với nhau tư thế. Nói cách khác, hắn triệt để từ bỏ ma tộc bên này. Tăng thêm đã chết đi Tam Vương tử Ngân Hoàng Liệt Ngã, Tứ Vương tử Ngân Hoàng Thương Lôi, Ngũ Vương tử Ngân Hoàng Ánh Huyết cùng Cửu Vương tử Ngân Hoàng Chiến Ma bên ngoài. Ma tộc chín đại vương tử, chỉ còn lại Thất Vương tử Ngân Hoàng Thú Tâm một người còn tại ma tộc. Ma tộc này triệt để thay đổi. Sa thành, liền một tia ánh đèn đều không có. Thỉnh thoảng, có không phải người gào thét theo trong thành truyền ra. Lui tới sạch võ giả đều vì đó biến sắc, không ngừng run rẩy. Thanh âm kia chính là sạch nữ vương phát ra tới. Từ khi trốn về đến về sau, sạch nữ vương lửa giận liền không có bình phục qua. Thân là cao ngạo sạch nhất tộc thủ lĩnh, tung hoành vũ trụ, không đâu địch nổi. Có thể cùng kẻ ngang hàng, không có mấy người. Giết vạn tộc nghe tiếng phía dưới, đều vì đó tăng đảm. Thật không nghĩ đến nàng cùng sạch nhất tộc, lại tại nhân tộc cắm cái to lớn cái ngã. Bị Đường Huyền đùa bỡn tại bàn tay phía trên, quân đội cũng bị trọng thương. Thậm chí thập đại nguyên soái một trong Tát Lân đều chết tại trong cả bẫy. Như thế cự thương, đổi thành bất cứ người nào cũng không thể tiếp nhận. Cũng khó trách sạch nữ vương tức giận như thế. Nhưng vào lúc này, một đạo quang trụ rơi xuống sạch nữ vương trước mặt. Trong cột sáng, đi ra hai thân ảnh. Sạch nữ vương toàn thân lắc một cái, đội vàng quỳ một chân trên đất. Tham kiến U Nguyệt chấp thủ, Tế Nguyệt chấp thủ. U Nguyệt chấp thủ cao mày nói, trước khi tới, ngươi là nói thế nào? Hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sạch nữ vương run rẩy càng thêm lợi hại. Khởi bẩm chấp thủ, lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường giết ra cái quái vật, cho nên quái vật? Quái vật gì? Thân là sạch nhất tộc nữ vương, từ trong miệng ngươi nghe tới cái từ này, ngược lại là phi thường mới mẹ đâu. Tế Nguyệt chấp thủ nói. Sạch nữ vương nói, chính là cái kia liên tục xấu chúng ta dị độ nguyệt người kế hoạch nhân loại kia. Người này quỷ kế đa đoan, thực lực kinh người, bổn vương vận dụng toàn bộ thực lực, kết quả không giết hắn, ngược lại bị hắn thiết kế, kém chút toàn quân bị diệt. U Nguyệt chấp thủ cùng Tế Nguyệt chấp thủ liếc nhau một cái, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Là hắn. Chương 738, quay về vũ trụ cửa hàng lớn. Chương 738, quay về vũ trụ cửa hàng lớn. Nếu như là hắn, ngươi thất bại cũng là có thể nói đi qua. Tế Nguyệt chấp thủ trầm giọng nói, kia nhân loại đích thật là không giống bình thường. Sát nữ vương mánh thở dài một hơi, nội tâm vẫn nộ cùng oán độc nháy mắt tiêu tán không ít. Đúng a, dù sao nạ gã nữ vương cùng vệ ma nữ vương trước sau đều bại tại Đường Huyền trong tay, cái kia mình bây giờ bị đánh bại cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. U Nguyệt chấp thủ cao mày nói, đáng chết, không diệt trừ tiểu tử kia, chúng ta liền không cách nào hoàn toàn chiếm lĩnh nhân tộc địa bàn, cũng liền không cách nào thu hoạch được nhân tộc thần trụ. Tế Nguyệt, ngươi cho là thế nào? Tế Nguyệt chấp thủ gật đầu nói, kia là tự nhiên, nhân tộc thần trụ, chúng ta dị độ nguyệt người nhất định phải được. Đến nỗi tiểu tử kia, dám khiêu khích dị độ nguyệt người, chết, là hắn kết quả duy nhất. Hiện tại không gian truyền tống trận đã thành lập hoàn thành, nên là làm cho nhân loại cảm nhận được ta dị độ nguyệt người chân chính khủng bố thời điểm. Sau đó, hắn vung tay lên, một tấm bản vẽ rơi xuống sạc nữ vương trước mặt. Đây là truyền tống tử trận, mệnh ngươi tại trong một tuần đem hắn chế tạo hoàn tất, sau đó chúng ta sẽ truyền tống dị độ siêu thú tới giúp ngươi. Sạc nữ vương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái gì? Dị độ siêu thú? Dị độ siêu thú chính là đang vặn vẹo cùng trong hỗn loạn sinh ra quái vật. So ma thú còn kinh khủng hơn gấp mấy trăm lần. Là một loại thuần túy vì giết chóc mà tồn tại quái vật. Những nơi đi qua, vạn vật diệt hết. Không có chống cự tại dị độ siêu thú trước mặt, đều tựa như kiến càng lấy cây. Ha ha ha. Quá tốt, dị độ siêu thú vừa xuất hiện, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc. Sát nữ vương mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng trung điệp lấy tay đấm ngực. Chấp thủ đại nhân yên tâm, ta nhất định bằng nhanh nhất tốc độ đem truyền tống trận thành lập tốt, đến lúc đó, chính là tiểu tử kia tự kỳ. Tế Nguyệt chấp thủ mỉm cười nói, không, là toàn bộ nhân tộc tự kỳ. Nói xong, hai đại chấp thủ thân ảnh dần dần biến mất, cổ sáng cũng hóa thành điểm điểm tinh quang tung bay. Ha ha ha. Sát nữ vương nắm bắt truyền tống trận bàn, quét qua trước đó khói mù, trở nên hưng phấn lên. Có ai không? Triệu tập tất cả nguyên soái cùng chiến tướng, nhanh. Trong một nén hương không đến, trực tiếp chém giết. Rất nhanh, tất cả sát nguyên soái cùng chiến tướng đều đến đông đủ. Sâm ngục tinh vực. Đường Huyền nhìn xem trước mắt hỏa diễm thủy tinh tinh cầu, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Viên này hỏa diễm thủy tinh tinh cầu là loạn tinh hải hải tâm, có được vô cùng vô tận hỏa diễm năng lượng. Hắn cũng là tốn hao khí lực thật là lớn, mới đưa viên này hỏa diễm thủy tinh tinh cầu cầm trở về. Nhưng rất nhanh một vấn đề khó giải quyết liền bày ở trước mặt hắn, chính là làm sao sử dụng viên này hỏa diễm thủy tinh tinh cầu. Viên tinh cầu này trải qua ước vạn năm dung luyện, đã biến thành liền thành một khối. Hơn nữa còn có thể tự động hấp thu trong hư không hỏa diễm năng lượng. Nếu như đem đánh nát biến thành bảo vật, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Mà lại trong mọi người ngoại trừ Nhan Quyên Thành, thuần hỏa hệ thiên môn đệ tử cũng không nhiều. Loạn tinh hải khai thác hỏa diễm thiên tài địa bảo đã đầy đủ bọn hắn sử dụng, cho nên không có cần thiết đem viên này hỏa diễm thủy tinh tinh cầu đánh nát. Nhưng đơn thuần đặt bảo, Đường Huyền lại cảm thấy có chút phung phí của trời. Cho dù tốt bảo vật, cũng cần sử dụng mới có thể phát huy ra giá trị. Nếu không viên này hỏa diễm thủy tinh tinh cầu, ấm áp cục cưng cũng không có gì khác biệt. Vì đem viên này hỏa diễm thủy tinh tinh cầu hiệu quả phát huy ra, Đường Huyền cũng là triệu tập đám người, nhìn xem có hay không tốt biện pháp giải quyết. Nhưng muốn tại không đánh vỡ hỏa diễm tinh cầu hoàn chỉnh dưới tình huống sử dụng lực lượng, là thật có chút trở ngại. Đám người thảo luận rất mấy ngày, đều không có đầu mối. Cuối cùng, Tô Bại nhịn không được. Lão Đường, theo ta thấy, dứt khoát đem hắn đánh nát được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trên đời nào có thập toàn thập mỹ sự tình, lại muốn bảo trì hoàn chỉnh, lại muốn phát huy lực lượng. Ta nhìn chỉ có một cái biện pháp, chính là ngươi cầm tinh cầu làm tảng đá nện, địch nhân coi như không bị đè chết, cũng sẽ bị thiêu chết. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Đường Huyền hai mắt đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Làm tảng đá nện. Ý kiến hay a? Có. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt hiện ra vui mừng, sau đó trực tiếp phất tay, hóa thành hạt biến mất ngay tại chỗ. Ta đi một chuyến vũ trụ cửa hàng lớn. Tô Bại sững sờ nhìn xem Đường Huyền biến mất tàn ảnh, một mặt mê man nói, "Không phải, lão Đường sẽ không thật chuẩn bị cầm tinh cầu đi nện người đi. Cái này quá không hợp thói thường." Nhan Khuynh Thành hé miệng cười một tiếng, "Ai biết được. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là ngươi lời nói mới rồi, để hắn nghĩ tới cái gì?" Tô Bại mê mang mà nói, "Có đúng không?" Ngao Giả La tiếp lời nói, "Như vậy xem ra, ngươi còn tính là có chút ưu điểm." Tô Bại lập tức đáp ý ha ha ha, nhìn các ngươi từng cái, nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì, còn không bằng Tô gia ta thuận miệng một câu. Ngao Giả La trực tiếp trợn mắt, im lặng. Lúc này, rời đi sâm ngục tinh vực Đường Huyền, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới vũ trụ cửa hàng lớn. Tại nhanh đến đạt trước đó, hắn sử dụng lệnh bài liên hệ quản sự ngân thất. Đường Thánh Tử, thật sự là đã lâu không gặp a. Nhìn thấy Đường Huyền, quản sự ngân thất nụ cười trên mặt đều biến thành một bá hoa. Dù sao lần trước hắn vung tiền như rác tràn diện, ý nguyên còn rõ mồn một trước mắt, cũng chính là Đường Huyền bán cùng tiêu phí, để ngân thất thăng liền ba cấp. Theo quản sự, biến thành đại quản sự. Đại quản sự quyền lực cũng không phải phổ thông quản sự có thể so sánh. Cho nên Đường Huyền đối với ngân thất đến nói, quả nhiên là áo cơm phụ mẫu tồn tại. Thái độ tự nhiên cực kỳ thân thiết. Lúc đầu đã sớm nghĩ đến, làm sao sự tình quá nhiều, cho trì hoãn, cái này bất tài an ổn xuống. Đường Huyền cười theo thuyền mây phía trên đi xuống. Mời vào bên trong, trà bánh đã chuẩn bị. Ngân thất mang Đường Huyền đi tới xa hoa trong phòng. Tùy ý tán dóc vài câu về sau, ngân thất mới mở miệng hỏi thăm, không biết thánh tử lần này tới là muốn bán hay là mua cái gì đâu. Đường Huyền cười nói, tự nhiên là mua, ta cần vật như vậy, ngươi xem một chút ngươi nơi này có hay không. Nói, hắn đem yêu cầu của mình nói một lần. Ngân thất chân mày cau lại, Lần này Đường Huyền muốn mua đồ vật, đích thật là không giống bình thường. Thánh tử, vật ngươi cần, bằng vào ta quyền hạn có thể nắm giữ bảo vật trong tư liệu, là không có. Đường Huyền nhướng mày. Không có. Vậy coi như có hơi phiền toái. Bất quá tiếp xuống Ngân Thất lại nói, bất quá không quan hệ, cửa hàng lớn tôn chỉ chính là vì khách nhân đệ nhất, ta lập tức báo cáo, sau đó điều động cao cấp hơn bảo vật tư liệu. Yên tâm đi, vũ trụ cửa hàng lớn chưa từng khiến người ta thất vọng. Thánh tử đại nhân chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Đường Huyền gật đầu. Ngân Thất lưu lại hai tên hầu gái xinh xắn phục thị Đường Huyền, sau đó chính mình vội vã rời đi. Sau một lúc lâu, Ngân Thất lại lần nữa trở về. Phía sau hắn, đi theo một người mặc màu vàng trường bào người. Thánh tử đại nhân, vị này là vũ trụ cửa hàng lớn đại tổng quản Kim Lai. Ngân Thất nói. Kim Lai mỉm cười đối với Đường Huyền nhẹ gật đầu. Thánh tử cần thiết bảo vật. Có. Chương 739, không người nào biết Bạch Dạ tộc. Chương 739, không người nào biết Bạch Dạ tộc. Đường Huyền hai mắt sáng lên. Quá tốt. Nói cái giá đi. Nếu quả thật có hắn trong tưởng tượng loại kia bảo vật, như vậy lực chiến đấu của hắn đem cao hơn một bậc thang. Không, thậm chí không phải một bậc thang, mà là 10 cái, 100 cái, cũng làm cho Đường Huyền ít có kích động lên. Đại tổng quản Kim Lai mỉm cười. Thật có lỗi, cái kia bảo vật không bán. Đường Huyền sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đại tổng quản, đây chính là vũ trụ cửa hàng lớn đạo đãi khách sao? Câu nói này, thay cái tính tình hơi kịch liệt một điểm, sợ là đã lập bàn. Đại tổng quản Kim Lai cười khoát tay một cái. Thánh tử an tâm chớ vội, ta cũng không buồng địch ngươi ý tứ. Vũ trụ cửa hàng lớn cũng chưa từng có lãnh đạm qua bất kỳ một cái nào khách nhân, nhất là quý khách. Chẳng lẽ thánh tử đại nhân cho rằng ta cái này đại tổng quản sẽ nhàn đến chạy tới chỉ vì nói một câu sao? Đường Huyền nhíu mày, sau đó giãn ra. Đích xác là tâm ta gấp. Đại tổng quản Kim Lai cười nói, xem ra thánh tử đại nhân đối với cái kia bảo vật mười phần bức thiết ta. Nhưng theo ta được biết, muốn sử dụng loại kia bảo vật có phi thường khắc nghiệt sử dụng điều kiện. Đường Huyền nói, làm sao sử dụng cái kia bảo vật là ta sự tình, đại tổng quản chỉ cần nói cho ta, làm sao cầm tới liền có thể. Kim Lai gật đầu, tốt ta. Bản kia tổng quản cũng liền không chậm trễ thời gian. Hắn háng giọng một cái nói, cái kia bảo vật trên thực tế chính là nhất tộc bảo vật, cũng là thả tại chúng ta nơi này gửi bán, điều kiện là trợ giúp bọn hắn giải quyết trở ngại. Chỉ cần có thể giúp bọn hắn giải quyết trở ngại, bảo vật chắp tay đưa tiễn. Đường Huyền ánh mắt chớp lên, a, là cái kia tộc. Đại tổng quản Kim Lai trầm giọng nói, Bạch Dạ tộc. Đường Huyền ánh mắt lóe lên, thốt ra, là có được khắc ấn chi lực Bạch Dạ tộc. Đại tổng quản Kim Lai sợ hãi cả kinh. Thánh tử đại nhân làm sao biết? Bạch Dạ tộc là trong truyền thuyết chủng tộc, liền ngay cả vũ trụ cửa hàng lớn cũng điều tra không ra bọn hắn bất luận cái gì tư liệu. Đường Huyền lại có thể thoát ra, chẳng lẽ hắn biết Bạch Dạ tộc lai lịch? Đại tổng quản Kim Lai đoán đúng, Đường Huyền thật đúng là biết Bạch Dạ tộc sự tình. Không riêng gì Bạch Dạ tộc, hắn thậm chí còn biết càng nhiều bí ẩn. Những này đều là hắn theo thần vũ trụ trụ bên trong thu hoạch được. Đường Huyền thản nhiên nói, ta làm sao biết? Không thể trả lời. Đại tổng quản chỉ cần nói cho ta cần trợ giúp bọn hắn giải quyết khó khăn gì liền có thể. Đại tổng quản Kim Lai nhìn chằm chằm Đường Huyền, sau khi trầm mặc một lát, từ trong ngực lấy ra một viên màu trắng thủy tinh. Cái này mai màu trắng thủy tinh sẽ mang thánh tử tìm tới Bạch Dạ tộc người, bọn hắn tự nhiên sẽ nói cho ngài yêu cầu. Đường Huyền cười nói, cái này mai màu trắng thủy tinh cần trả tiền sao? Đại tổng quản Kim Lai mỉm cười. Thánh tử nói đùa, Bạch Dạ tộc cho nhiệm vụ thời điểm liền đã giao qua thủ lao. Cái này mai thủy tinh không cần tiền. Đường Huyền một tay lấy thủy tinh nắm trong tay. Như thế, đa tạ. Cáo tử. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi. Ngân Thất mấy lần muốn mở miệng, nhưng Kim Lai không nói lời nào, hắn cũng chỉ đành tìm nén. Một mực chờ đến Đường Huyền triệt để rời đi về sau, hắn mới nói ra nghi vấn trong lòng. Đại tổng quản, hắn. Đại tổng quản Kim Lai khoát tay một cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần hỏi. Bạch Dạ tộc phiền phức so trong tưởng tượng đáng sợ hơn, căn cứ trưởng lão hội thôi diễn, độ khó đạt tới 10 khỏa tinh. Cái gì, 10 khỏa tinh? Ngân Thất quá sợ hãi. Đây không phải là phòng đấu giá chế định độ khó cao nhất sao? Kim Lai gật đầu, không phải ngươi cho rằng cơ hội như vậy, vì cái gì cửa hàng lớn chính mình không phải người đi giải quyết đâu? Ngân Thất trực tiếp hít vào một ngụm lạnh ra. Cái kia Đường Thánh tử chẳng phải là, hắn đối với Đường Huyền mười phần có hào cảm, tự nhiên không muốn nhìn thấy Đường Huyền cứ như vậy vẫn lạc. Nhưng cửa hàng lớn quý củ, khách nhân một khi cầm hàng, bất kể là ai, cũng không thể ngang ngược can thiệp. Ngân Thất trên mặt không tự chủ được xuất hiện vẻ lo lắng. Kim Lai nhìn mặt mà nói chuyện, cười nói, làm sao? Ngươi lo lắng hắn? Ngân Thất, ánh mắt của ngươi vẫn là trước sau như một kém, người ta cùng thời kỳ tiến vào cửa hàng lớn, hiện tại ta thế nhưng là hoàng kim cấp bậc tổng quản, mà ngươi y nguyên vẫn là cấp bậc bạch ngân, cũng là bởi vì ánh mắt không được. Ngân Thất nhíu mày. Kim Lai thở dài, ngươi cũng đừng sinh khí, đây là lời nói thật, nếu như ngươi không tăng lên ánh mắt, chỉ sợ đời này đều chỉ là bạch ngân quản sự. Đường Thánh tử có thể vì vừa xa khỏi ngươi tưởng tượng. Cửa hàng lớn không cách nào giải quyết sự tình, hắn chưa hẳn giải quyết không được. Mà lại, Kim Lai trong ánh mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Ngươi biết không, cửa hàng lớn điều tra không ra Bạch Dạ tộc bất luận cái gì tình báo, mà Đường Thánh tử lại có thể nói ra khắc ấn chi lực bốn chữ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngân Thất hai mắt đột nhiên trợ to, là thất thanh. Chẳng lẽ? Kim Lai nhẹ gật đầu, so cái im lặng thủ thế. Nhỏ giọng một chút, nếu như chúng ta suy đoán không sai, chỉ sợ thánh tử đã tiếp xúc qua cái kia. Ngân Thất hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập lên. Qua một hồi lâu, hắn mới hơi bình phục một điểm. Cái kia cần báo cáo sao? Đây chính là cửa hàng lớn cao nhất một trong những mục tiêu. Kim Lai lắc đầu, tạm thời còn không cần, dù sao chỉ là suy đoán, còn không thể xác định. Nếu như thánh tử lần này có thể nhẹ nhõm giải quyết, Ngân Thất nhất định phải một mực bắt hắn lại. Có thể thu hoạch được cơ duyên như thế kia người, đều có đại cơ duyên, đại khí vận. Ngân Thất trọng trọng gật đầu, ta rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Huyền biến mất phương hướng, trong mắt lóe ra ánh sáng khiếp sợ. Rời đi vũ trụ cửa hàng lớn về sau, Đường Huyền cưỡi thuyền mây đi tới không người tinh vực. Sau đó lấy ra màu trắng thủy tinh, đem hắn mở ra. Chỉ thấy màu trắng thủy tinh bên trong bắn ra một đạo thần bí quang ảnh. Quang ảnh kia không ngừng vặn mèo, cuối cùng biến thành một đạo không gian đại môn. Đường Huyền không chút do dự, trực tiếp điều khiển thuyền mây tiến vào không gian trong cửa lớn. Làm sau khi tiến vào, toàn bộ thế giới vì đó sáng lên. Hắn tình lình đã đi tới một cái không biết trong thế giới. Thật là nồng nặc quang minh chi lực. Đứng ở sau lưng Đường Huyền, Bạch Ly đột nhiên kinh hô lên. Nàng giơ lên hai tay, chỉ gặp nàng cả người đều đang phát tán ra hào quang chói sáng. Tại thu hoạch được quang minh hoàng đế áo giáp về sau, Bạch Ly thể chất cũng nhận được tăng cường, có được tự động hấp thu quang minh chi lực hiệu quả. Nơi đây lực lượng ánh sáng vô cùng nồng đậm. Trong khoảnh khắc, Bạch Ly tu vi liền tăng lên một tia. Đám người dõi mắt tứ phương, chỉ thấy toàn bộ thế giới đều đang nháy tránh phát sáng. Đại địa, cỏ cây, thậm chí nước hồ đều dựng dục thần bí tia sáng. Những ánh sáng kia chiếu xạ đến trên thân, đám người đánh lâu mỏi mệt, vậy mà ở trong bất chi bất giác biến mất. Thậm chí ngay cả thể nội ám thương cũng đồng dạng bị tia sáng chỗ tịnh hóa. Ta ám thương, toàn tốt. T, hiện tại ta cảm giác tinh thần của mình trước nay chưa từng có tốt đâu. Nơi này đến cùng là địa phương nào, chẳng lẽ là tiên cảnh sao? Nhìn xem trên mặt mọi người vẻ mặt bất khả tư nghị, Đường Huyền cười nói, nơi này đích thật là tiên cảnh, nhưng cũng là địa ngục. Chương 740, ban ngày vô địch. Bạch Dạ chiến sĩ. Chương 740, ban ngày vô địch. Bạch Dạ chiến sĩ. Không hiểu thấu một câu, dẫn tới đám người nghi hoặc. Lăng Na hỏi, chủ nhân, nơi đây tiên khí bồng bềnh, vạn vật hài hòa, làm sao đến địa ngục vừa nói? Đường Huyền cười nói, việc này ta bây giờ nói, các ngươi cũng chưa chắc tin tưởng, đợi đến ban đêm liền biết. Đám người xưa nay đối với Đường Huyền vui lòng phục tùng, đã hắn đều nói như vậy, Lăng Na bọn người tự nhiên cũng không có lần nữa dây dưa hỏi thăm, chỉ là nội tâm hiện ra càng lớn hiếu kỳ. Ban đêm, đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì? Vì cái gì Đường Huyền sẽ nói là địa ngục đâu? Ngay tại suy tư thời điểm, thánh quang sáng lạ, một chiếc trắng loan thuyền mây trôi nổi mà đến. Chỉ thấy tại thuyền mây phía trên, đứng một đám người khoác thánh quang áo giáp người. Người cầm đầu lại là một nữ tử. Nữ tử này dáng người cực kỳ cao gầy, làn da hơi đen, tóc dài xóa vai đâm thành một cái đuôi ngựa, một đôi mắt phượng nhìn quanh ở giữa, hiển thị rõ lăng lệ phong thái. Đường Huyền mỉm cười, dừng lại thuyền mây. Người đến. Tính danh. Nữ tử mở miệng. Thanh âm của nàng cùng người tràn ngập khí khái hào hùng. Đường Huyền cầm ra thủy tinh. Ta là theo vũ trụ cửa hàng lớn mà đến, chuyên môn đến giải quyết Bạch Dạ tộc trở ngại. Nữ tử đột nhiên phất tay, hô kéo kéo một tiếng, mấy chục cái người khoác áo giáp màu trắng võ giả rút ra binh khí. Nháy mắt, sát khí hiện hiện. Bạch Ly bọn người nháy mắt giật mình, cũng đồng dạng rút ra binh khí, dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn xem đám người kia. Các ngươi muốn làm gì? Gặp mặt liền động thủ, rất rõ ràng kẻ đến không thiện. Nhưng mà Đường Huyền trên mặt y nguyên mang mỉm cười. Chớ khẩn trương, bọn hắn chỉ là muốn thăm dò một chút thực lực của chúng ta thôi. Nữ tử gật đầu, không sai, phá Bạch Dạ chiến trận có thể nhập, phá không được. Quay đầu, lời vừa nói ra, điện lực sắc mặt nháy mắt biến đổi. A, muốn làm đỡ a, cái này ta thích. Bất quá cảnh cáo nói ở phía trước. Đả thương, thính ai? Nữ tử ngạo nghễ nói, ban ngày phía dưới, ta vô địch. Tổn thương, chuyện không thể nào. Thiên quân một tay một nắm, phệ ma thuẫn vào tay. Ha ha, khẩu khí thật lớn, lời này nếu là ta chủ nhân nói còn tạm được, các ngươi còn là được rồi. Nữ tử lạnh lùng cười một tiếng. Đã từng, cũng có rất nhiều người cùng ngươi nhóm ôm ý nghĩ, nhưng bọn hắn đều trở về. Đường Huyền nói, chúng ta cũng không giống nhau. Nữ hoa tướng quân. Nữ tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Làm sao ngươi biết tên của ta? Lăng Na khinh thường cười một tiếng. Phương vũ trụ này, liền không có ta chủ nhân không biết sự tình. Nữ hoa nhìn thật sâu Đường Huyền liếc mắt, nhưng mà có chút túi đầu. Mời. Đường Huyền gật đầu. Các ngươi cẩn thận. Toàn chi chi nhăn xuống, Bạch Dạ tộc võ giả tin tức hiện hiện trước mắt. Mục tiêu, Bạch Dạ tộc chiến sĩ thuộc tính, ngày đẳng cấp, võ tông nhất tinh, kỹ năng 1, Bạch Dạ chiến múa, thuộc về Bạch Dạ nhất tộc đặc biệt tư thế chiến đấu, mở ra về sau, toàn thuộc tính lên cao phần 150, kỹ năng 2, binh khí tinh thông, Bạch Dạ tộc võ giả có thể thuần thục sử dụng các loại binh khí, kỹ năng 3, Bạch Dạ chiến trận, bị động năng lực, làm phụ cận có Bạch Dạ tộc chiến sĩ thời điểm, sức chiến đấu có thể tăng lên 5 nhưng nhập ra, tông sư kỹ năng, ban. Ngày khác ấn chiến thân, chỉ cần chiếu xạ đến tia sáng, Bạch Dạ tộc chiến sĩ công kích phòng ngự có thể tăng lên gấp 10, tốc độ khôi phục tăng lên gấp 10, nhưng mất đi tia sáng thì sức chiến đấu giảm xuống 2 lần. Đánh giá, Bạch Dạ tộc chiến sĩ có được ban ngày phía dưới vô địch chiến lực. Chỉ thấy những cái kia Bạch Dạ tộc chiến sĩ toàn thân áo giáp phía trên, hiện ra thần bí khắc văn. Những cái kia khắc văn không ngừng hấp thu giữa thiên địa tia sáng, ra chỉ tại Bạch Dạ tộc chiến sĩ trên thân. Khí tức của bọn hắn lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bắt đầu không ngừng cất cao. Trong nháy mắt, liền đạt tới võ tông 4 năm tinh trình độ. Đường Huyền ánh mắt nhắm lại. Các ngươi cẩn thận một chút. Trong lòng mọi người có chút run lên. Nữ hoa tướng quân tùy ý khoát tay một cái. Người tới là khách, các ngươi tiên tiến công đi. Đường Huyền cười nói, kia liền không có ý tứ. Bên trên, một tiếng bên trên, triệt để kéo ra chiến đấu mở màn. Điện lực hổ gầm một tiếng, cơ lấy phá mưa phủ, hướng về Bạch Dạ võ giả đánh tới. Thiên quân nô lên tấm thuẫn, sóng vai mà đi. Hai người duy trì ăn ý hợp tác. Vô luận địch nhân có bất kỳ động tác, bọn hắn đều có thể kịp thời phản ứng. Nếu như địch nhân thế công mãnh liệt, tiền quân sẽ lên sông, ngăn lại công kích. Nhưng nếu như địch nhân thế công nhẹ nhàng, cái kia điện lực thì sẽ gia tốc, trực tiếp phát động công kích. Bộ này hai người chiến pháp cũng là bọn hắn ở trong chiến đấu lĩnh ngộ ra đến. Khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn. Nhưng trước hết nhất rơi xuống công kích cũng không phải là điện lực, mà là thánh quang tiễn cùng thiểm lôi liên. Hai đạo công kích phát sau mà đến trước, từ trên trời giáng xuống, ý đồ đại loạn Bạch Dạ chiến trận phối hợp. Nhưng mà, bọn hắn còn là xem thường Bạch Dạ chiến sĩ năng lực. Chỉ thấy mấy tên Bạch Dạ chiến sĩ trực tiếp nhảy dựng lên, trực tiếp nô lên tấm thuẫn, ngăn lại Bạch Ly cùng Lăng Na công kích. Phanh! Trong tiếng nổ đùng đoảng, thanh quang tiễn cùng thiểm lôi liên song song nổ tung. Bạch Dạ chiến sĩ cũng bị đẩy lui. Nhưng bọn hắn còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị còn lại chiến sĩ tiếp được. Liền một tia tổn thương đều không có nhận. Bạch Ly cùng Lăng Na liếc nhau một cái, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Hai người bọn họ, một nhân thân phụ thuần khiết quang thuộc tính năng lượng, một người khác khống chế nhiều loại cực hạn thần lôi, lực sát thương cùng lực xuyên thấu cường hành vô cùng. Tuy chỉ là tính thăm dò một kích, cũng không phải người bình thường có thể đo lấy. Nhưng Bạch Dạ chiến sĩ chẳng những đo lấy, hơn nữa còn một điểm tổn thương đều không có thụ. Thực lực như thế, cũng là hiếm thấy. Nhưng hai nữ chỉ là hơi kinh ngạc. Dù sao vừa rồi chỉ là tính thăm dò công kích, các nàng thực lực chân chính còn không có lấy ra. Huống chi Đường Huyền dưới trướng chín đại cường giả, hiện tại chỉ có 4 người đối thủ, Thủy Xanh bọn người còn đang xem kịch. Lúc này, điện lực cùng tiền quân cũng đã vọt tới Bạch Dạ võ giả trước mặt. Giết! Hồ gầm trong âm thanh, điện lực vung vẩy phá được đại phủ, hướng về Bạch Dạ võ giả đánh tới. Chỉ thấy Bạch Dạ võ giả bên trong vươn một thanh to lớn đồng truy, cùng phá mông phủ hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Keng! Sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Điện lực biến sắc, lại bị trực tiếp đẩy lui vài chục bước. Hai tay run nhẹ nhẹ một chút. Ồ, đủ kinh! Điện lực mặt lộ kinh ngạc. Lấy hắn hiện tại lực lượng, một chọi một có thể cùng hắn chống lại đã không có mấy cái. Bị đẩy lui càng là chuyện không thể tưởng tượng. Một bên khác, tay cầm đồng truy Bạch Dạ chiến sĩ vẫn chưa thu hồi binh khí, mà là tiếp tục đập xuống. Tiên quân nâng thuẫn chặt lại. Keng! Tựa như thiên địa băng liệt, hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tiên quân hai tay nháy mắt tê dần, dưới chân liên tiếp lui về phía sau không thôi. Thậm chí so điện lực lui còn xa hơn. Đây chính là người dưới trướng võ giả thực lực. Nếu như chỉ là như vậy, căn bản giải quyết không được ta Bạch Dạ tộc trở ngại, trở về đi. Một vòng giao phong, nữ hoa trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Đường Huyền cười nói, đừng gấp gáp như vậy a. Hắn ho khan một tiếng. Các vị, nếu như các ngươi lại không cầm ra bản lĩnh thật sự, coi như bị người xem thường a. Chương 741, rung động. Bạch Dạ thành cung. Chương 741, rung động. Bạch Dạ thành cung. Vô cùng đơn giản một câu. Bạch Ly bọn người ánh mắt nháy mắt sản sinh biến hóa. Bọn hắn những người này đều là xuất thân hàn vi, là Đường Huyền cho bọn hắn bay lên cơ hội. Cho nên bọn hắn đối với Đường Huyền vô cùng tôn trọng cùng kính sợ. Bọn hắn có thể đối với chính mình thất vọng, lại duy trì có không thể để cho Đường Huyền thất vọng. Nếu như không thể đánh thắng Bạch Dạ tộc võ giả, khẳng định sẽ xấu Đường Huyền đại sự. Vừa nghĩ đến đây, điện lực dẫn đầu làm khó dễ. Chỉ thấy hắn một chân đạp mạnh, đại địa băng liệt ở giữa, khí lưu màu đỏ ngòm cuốn ngược mà lên. Ầm ầm, khí lãng như nước thủy triều, quét sạch tứ phương. Chính là Sibiu chi lực mở ra hiện ra. Xì xì xì. Theo tu vi gia tăng, huyết hồng khí diễm bên trong thình lình thêm ra từng kia tiềm điện. Khí tức cường đại, tựa như núi kêu biển gầm, khiến người ngạt thở. Nữ hoa tướng quân sắc mặt hơi đổi, trong con mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, nhưng nàng rất nhanh liền chấn định lại. Khí tức rất mạnh, nhưng chỉ bằng vào ngươi một cái, muốn công phá Bạch Dạ chiến trận, vẫn là si tầm vọng tưởng. Thiên quân bước ra một bước, ai nói chỉ có hắn một cái? Chân long chi lực mở, chỉ thấy hai cánh tay hắn đột nhiên mở ra, trên thân quần áo nổ tung, lộ ra màu đồng cổ cơ bắp. Ngang, rồng ngâm trong âm thanh, sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một đạo thanh long chi tượng. Cái kia thanh long dương nhanh muốn bước, rõ ràng là tử vật, lại cho người ta một loại tựa như chân long cường đại cảm giác áp bách. Chân long chi lực, cái này sao có thể? Nhân loại làm sao có thể có long chi lực? Nữ hoa tướng quân lại lần nữa bị chấn động. Nàng ánh mắt ngưng trọng nhìn xem điện lực cùng tiền quân. Hai người kia, hẳn là trong bọn họ người mạnh nhất đi, đích xác có chút khó giải quyết, nhưng muốn đối phó, cũng là không khó. Ngay tại nàng buông lỏng một khắc này, ba tiếng kinh nổ vang lên. Thủy, hỏa, lôi. Ba đạo cột sáng xông lên trời không. Nháy mắt dẫn động phong vân biến sắc, nhật nguyệt bốc lên. Vạn dặm thương khung đều rung động. Cái gì? Đây là cực hạn lực lượng ký tức, làm sao có thể? Nữ hoa tướng quân trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem khí diễm bên trong thủy xanh, Lăng Na cùng Trúc Viêm ba người. Cực hạn chi lực là bản nguyên lực lượng một trong, liền xem như Bạch Dạ tộc cũng chưa từng đụng chạm cùng nhiễm. Vạn tộc đến thứ nhất, liền có thể để chủng tộc bất diệt, kéo dài ước vào năm. Mà thủy xanh, Lăng Na cùng Trúc Viêm chẳng những có được cực hạn chi lực, thậm chí còn không chỉ một loại. Thực lực của những người này vì cái gì mạnh như vậy? Chỉ sợ một khi đánh lên, Bạch Dạ chiến trận chưa hẳn có thể chiến thắng bọn hắn. Nữ hoa tướng quân không còn có trước đó ngạo khí, nhìn xem bộ phát năm người, nghĩ đã không phải là thắng lợi, mà là chèo trống. Đường Huyền nhìn xem nữ hoa tướng quân sắc mặt biến hóa, vừa cười vừa nói, "Tướng quân, ngươi cho rằng bọn họ năm cái có thể chiến thắng ngươi Bạch Dạ chiến trận sao?" Nữ hoa tướng quân sắc mặt hơi chậm lại, nàng cúi đầu trầm ngâm một lát, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu. "Bản tướng quân thừa nhận, năm người này rất lợi hại, thực lực của mỗi người đều đầy đủ kinh người, ta mang đến võ giả, ngăn không được bọn hắn. Mặc dù không cam tâm, nhưng nữ hoa tướng quân cũng không phải giả một người. Đánh không lại chính là đánh không lại. Gượng chống không có chút nào chỗ tốt. Dù sao nữ hoa tướng quân chỉ là tới thăm dò thực lực bọn hắn, lại không phải kẻ thù sống còn, không cần thiết cùng chết. Đường Huyền cười nói, vậy chúng ta tính vượt qua kiểm tra sao? Nữ hoa thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó vung tay lên. Bạch dạ chiến sĩ nhao nhao thu hồi binh khí. Các hạ, mời. Nữ hoa tướng quân có chút không người. Đường Huyền cười nói, dẫn đường đi. Nữ hoa tướng quân lập tức thay đổi thuyền mây, dẫn lính Đường Huyền thuyền mây, hướng về bạch dạ tộc chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, Đường Huyền liền thấy một tòa cung điện to lớn hiện hiện ở trước mắt. Xa xa nhìn lại, cung điện toàn thân từ lấp lánh thánh quang thủy tinh chế tạo thành, tại dưới tia sáng, lóe ra dạng rỡ quang huy. Mái vòm hiện ưu nhã hình cùng, tại tia sáng dưới sự chiếu rọi, chiết xạ ra như mộng ảo thất thải quang choáng, như là một tòa mộng ảo không trung lâu cát. Bốn phía, mấy chục tòa khéo léo đẹp đẽ tháp nhẹ nhàng nổi lơ lửng. Những này tiểu tháp xen vào nhau tinh tế phân bố, quay chung quanh cung điện xoay tròn, tia sáng cùng cung điện kêu gọi lẫn nhau, cộng đồng tạo nên một mảnh như mộng như ảo lại tràn ngập tường hòa cảnh tượng, để mỗi một cái nhìn về phía nơi lây người, đều có thể cảm nhận được cái kia cô yên tĩnh mà lực lượng cường đại. Mục tiêu, Bạch Dạ Thánh Cung đẳng cấp, thánh cấp cựu tinh thuộc tính, ánh sáng hiệu quả 1, Bạch Dạ Thánh Huy, làm ở vào Bạch Dạ Thánh Cung chỗ thả ra thánh quang trong phạm vi, nhưng hoàn toàn miễn dịch bất luận cái gì mặt trái trạng thái. Hiệu quả 2, thánh ảnh phù hộ, làm thánh cung nhận lúc công kích, thánh ảnh hộ thuẫn nhưng tự động phát động, ngăn cản tổn thương, cũng đem dư ba dựa theo nhất định tỷ lệ chuyển hóa thành thánh cung năng lượng dự trữ. Hiệu quả 3, Bạch Dạ dẫn dắt, Bạch Dạ Thánh Cung có thể cảm giác cảnh vật chung quanh bên trong tinh mang chi lực, cũng đem hắn chuyển hóa thành đối với tăng thêm, toàn thuộc tính tăng lên gấp 5 lần, giới pháo, Bạch Dạ phù du pháo đánh giá, Bạch Dạ tộc cao nhất thánh cung, có được không gì sánh kịp công thủ năng lực. Nhìn xem cầu vồng bảy sắc vờn quanh Bạch Dạ Thánh Cung, đám người cũng không nhịn được chấn động theo. Thật đẹp a, Bạch Ly thở dài nói. Viễn, Lang Na, Thủy Xanh biểu lộ cũng là đồng dạng. Các nàng thân là nữ tử, đối với loại này thuần khiết mỹ lệ vị trí, không có chút nào sức chống cự. Đường Huyền cũng không nhịn được bật thốt lên tán thưởng nói, quả nhiên là nhân gian tiên cảnh, như thế động thiên phúc địa, không hổ là trong vũ trụ danh xưng thánh khiết nhất vị trí. Phía trước nữ hoa tướng quân nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ nói, nghe các hạ khẩu khí, tựa hồ đối với chúng ta Bạch Dạ tộc đã có hiểu biết. Đường Huyền cười cười, hắn tự nhiên không thể nói là theo thần trụ bên trong biết, lúc này mập mờ suy đoán nói, ta đi qua trong vũ trụ rất nhiều địa phương, nhưng những địa phương kia chung vào một chỗ, đều không đến đây địa chi bám nhất, cho nên biểu lộ cảm xúc. Nữ hoa tướng quân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, các hạ ngược lại là tốt ánh mắt, cái khác không dám nói, luận đến cảnh đẹp, ta Bạch Dạ tộc nói thứ hai, không người dám nói đệ nhất. Chỉ là, nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lập tức trở nên ngẩm đạm. Đường Huyền trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị. Có một số việc, biết là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác. Bạch Dạ tộc phiền phức, so trong tưởng tượng, khả năng còn muốn trở ngại một chút. Liền xem như Đường Huyền, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bởi vì hắn lần này muốn ứng đối địch nhân, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nhưng vì thu hoạch được bảo vật, Đường Huyền cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngay tại hai chiếc thuyền mây tới gần Bạch Dạ Thánh Cung thời điểm, hai đạo quang mang bắn nhanh mà ra, đem thuyền mây bao phủ. Thuyền mây khẽ run lên, bị cột sáng lôi kéo, hạ xuống Bạch Dạ Thánh Cung trước cổng chính. Chỉ thấy Bạch Dạ Thánh Cung đại môn từ từ mở ra. Một đám người mặc Bạch Dạ áo giáp võ giả nối đuôi nhau mà ra, xếp thành hai nhóm. Sau đó, một tên tay cầm quyền trượng, người mặc cung trang mỹ nhân tuyệt sắc, chậm rãi mà ra. Nữ hoa tướng quân tăng tốc bước chân, đi tới, sau đó quỳ một chân trên đất. Tham kiến nữ vương. Bạch Dạ nữ vương khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Huyền, bốn mắt đối mặt, đúng là riêng phần mình rung động. Chương 742, một cái khác chủng tộc. Hắc Dạ tộc. Chương 742, một cái khác chủng tộc. Hắc Dạ tộc. Hai mắt nhìn nhau. Đường Huyền liền cảm giác Bạch Dạ nữ vương tựa như một viên không tì vết thủy tinh, tản ra kim dương tia sáng. Nàng vốn có lực lượng, cũng không phải là thuần túy quan hệ lực lượng, mà là càng thêm cùng loại với âm dương tồn tại, mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách uy áp cảm giác. Ý chí hơi yếu người, tại cỗ uy áp này phía dưới, sợ là liền đầu cũng không ngẩng lên được. Nhưng Đường Huyền nhân vật bậc nào, sóng to gió lớn gặp nhiều, cỗ khí thế này mặc dù cường đại, nhưng với hắn mà nói, chỉ cần hơi định thần, liền vững chắc xuống. Mà đối với Bạch Dạ nữ vương đến nói, trước mắt Đường Huyền, phản phất là một mảnh tinh không, tràn ngập thâm thúy cùng huyền bí. Nàng vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Đây chính là gần như không tồn tại sự tình. Cho nên đối mặt phía dưới, hai trong lòng người đều là khẽ run lên. Bạch Dạ nữ vương trước tiên mở miệng. Các hạ, xin hỏi tính danh. Đường Huyền nói. Thiên môn chi chủ. Đường Huyền. Hắn lúc này, đã không cần thiết che che lấp lấp, trong lời nói cũng tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Ừm. Bạch Dạ nữ vương hơi kinh hãi. Mặc dù Bạch Dạ tộc thân ở phong ấn không gian, nhưng cũng không đại biểu nàng đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì. Tương phản, Bạch Dạ nữ vương có được năng lực đặc thù, có thể tùy tiện biết được trong vũ trụ phát sinh sự tình. Thiên môn làm nhân tộc biểu tượng, nàng tự nhiên là biết rất rõ ràng. Chỉ có điều không nghĩ tới chính là, thanh niên trước mắt tình lĩnh chính là thiên môn chi chủ. Đường Huyền tự nhiên không có khả năng nói dối, hắn cũng không cần thiết nói dối. Nguyên lai là thiên môn chi chủ, khó trách khí thế như vậy bất phàm. Bạch Dạ nữ vương gật đầu. Mời vào bên trong nói chuyện đi. Nói, nàng quay người mà đi. Mang Đường Huyền bọn người tiến vào Bạch Dạ bên trong thánh cung. Vừa tiến vào, Đường Huyền liền cảm giác lực lượng cường đại tràn vào thể nội. Trước đó tích lũy mệt nhọc chờ tâm tình tiêu cực, nháy mắt vì đó tiêu tán. Hắn biết đây là Bạch Dạ thánh quang phát huy tác dụng, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Hắn thân có sơ giới năng lượng, bình thường lực lượng là không cách nào xuyên thấu hắn phòng hộ. Nhưng mà Bạch Dạ Thánh Cung lực lượng lại có thể tùy tiện đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Đây chính là thánh cấp cựu tinh cung điện lực lượng sao? Không bao lâu, mọi người đi tới trong đại điện, phân chủ khách ngồi xuống, dâng lên trà bánh về sau, Đường Huyền trước tiên mở miệng. Vũ trụ cửa hàng lớn Kim Tổng còn nói, Bạch Dạ tộc gặp được một chút trở ngại, không biết là chuyện gì, mà ngay cả nữ vương như thế tồn tại đều không thể giải quyết. Bạch Dạ nữ vương gật cười. Ai? Nếu không phải việc này lửa xém lông mày, ta còn thực sự không muốn đi cầu người. Nhưng tình huống phát triển hoàn toàn vượt quá bổn vương bất ngờ, thật sự nếu không tìm kiếm ngoại viện, Bạch Dạ tộc chỉ sợ có diệt tộc chi họa. Đường Huyền mặc dù tâm lý nắm chắc, nhưng trên mặt lại hiện ra chấn kinh cùng kinh ngạc biểu lộ. Nghiêm trọng đến thế sao? Ta nhìn nơi này, không phải hết thể bình thường sao? Nữ Hoa tướng quân tiếp lời, đó là bởi vì hiện tại là ban ngày, ta Bạch Dạ tộc có được năng lực đặc thù, tại lúc ban ngày, sức chiến đấu sẽ tăng nhiều. Thế nhưng là một khi tiến vào ban đêm, thực lực của chúng ta sẽ gấp bội suy yếu. Đường Huyền tiếp tục hỏi, thế nhưng là coi như thực lực các ngươi gấp đôi suy yếu, nhưng có Bạch Dạ Thánh cung tại, nghĩ đến cũng không có nguy hiểm gì đi. Bạch Dạ nữ vương cười khổ nói, môn chủ có chỗ không biết, giới này cũng không phải là chỉ có chúng ta Bạch Dạ nhất tộc, còn có Hắc Dạ nhất tộc. Bọn hắn năng lực cùng chúng ta tương phản, tại lúc ban ngày, chiến đấu 10 phần nhỏ yếu, chỉ khi nào tiến vào Hắc Dạ, hắn sức chiến đấu sẽ gia tăng mấy chục lần. Mà lại Hắc Dạ tộc gần đây hung tàn bá đạo, vẫn muốn nuốt mất chúng ta Bạch Dạ nhất tộc, xương bá giới này. Cũng may giới này ban ngày đêm dài ngắn, cái kia Hắc Dạ nhất tộc tuy có dạ tâm, nhưng cũng không dám quá mức lỗ mãng. Nhưng là, nói đến đây, Bạch Dạ nữ vương có chút dừng lại một chút, sau đó chân mày cau lại. Đường Huyền biết trọng điểm đến. Gần nhất chẳng biết tại sao, ban ngày bắt đầu kịch liệt giảm bớt, biến thành ban ngày ngắn đêm dài, cái kia Hắc Dạ nhất tộc thì thừa cơ đối với ta Bạch Dạ Thánh Cung phát động mấy lần công kích. Cũng may có Thánh Cung thủ hộ, Hắc Dạ nhất tộc cũng công không tiến vào, nhưng tình huống lại càng ngày càng nguy hiểm. Bạch Dạ nữ vương trầm giọng nói, đây là chưa từng có xuất hiện qua sự tình, bổn vương tại Hắc Dạ nhất tộc binh sĩ thể nội, phát hiện một cỗ chưa từng có nhìn thấy qua đáng sợ hắc ám năng lượng. Bổn vương có lý do hoài nghi, Hắc Dạ nhất tộc phía sau khẳng định có người sai sự. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân chân chính, nếu không cứ tiếp như thế, ta Bạch Dạ nhất tộc tất diệt. Ngay tại Đường Huyền muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, bốn phía tia sáng đột nhiên ảm đạm. Bên ngoài cũng truyền ra Bạch Dạ võ giả kinh hô. Mau nhìn, ngày làm sao biến đen? Đang kinh ngạc thốt lên trong âm thanh, trong hư không dương thuộc tính năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bắt đầu giảm bớt. Một cỗ âm trầm rét lạnh khí tức tùy theo hiện hiện. Hống hống hống. Đột nhiên, khủng bố gào thét thanh âm vang lên. Không được, là Hắc Dạ ma thú gọi tiếng. Nữ Hoa tướng quân sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, ngoại giới vang lên binh khí va chạm cùng tiếng la giết. Không bao lâu, một tên máu me khắp người Bạch Dạ tộc võ giả chạy vào. Khởi bẩm nữ vương, tướng quân, không tốt, Hắc Dạ nhất tộc đánh tới. Bạch Dạ nữ vương bỗng nhiên đứng dậy. Nhanh, vang chuông, toàn lực phòng ngự, đồng thời mở ra thánh ảnh phù hộ. Nên địch. Nữ Hoa tướng quân tính tình kiên cường khí khái, đã vọt thẳng ra ngoài. Ông. Chỉ thấy Bạch Dạ thánh cung tia sáng đại tác, một đạo to lớn ngải che xuất hiện. Bạch Dạ nữ vương trầm giọng nói, môn chủ đợi chút, chờ bổn vương đánh lui địch nhân về sau lại đến. Đường Huyền cười nói, cái này liền khách khí đúng không? Ta vốn chính là vì trợ giúp Bạch Dạ tộc giải quyết trở ngại mới tới. Hiện tại phiền phức đã đến, cái kia đương nhiên phải cùng một chỗ. Bạch Dạ nữ vương cũng không do dự, lúc này gật đầu. Đám người cùng đi đến thánh cung trên tường thành. Giờ phút này, sắc trời đã triệt để tối xuống. Trong không khí, một cỗ đáng sợ hắc ám năng lượng phun trào. Đen ám tướng tất cả mỹ cảnh đều nuốt chửng lấy rơi. Từng cái hình tượng quái dị vô cùng ma thú từ trong bóng tối thoát ra. Bọn chúng thân hình như hổ, tứ chi toan dài, hành động cấp tốc, phía sau sinh ra hai cánh. Há miệng ở giữa, phun ra từng quả quả cầu ánh sáng màu đen, nện tại thánh ảnh che chở phía trên. Phanh phanh phanh. Kinh bạo thanh âm không ngừng truyền đến. Những cái kia đủ để tùy tiện xé rách võ tông hắc ám quan cầu, lại bèn bèn chỉ là để thánh ảnh che chở hơi lay động một cái mà thôi. Đồng thời, thánh ảnh che chở không ngừng hấp thu dư âm nổ mạnh, trở nên càng thêm vững chắc. Bạch Dạ tộc võ giả kết thành chiến trận, đang cùng hắc dạ ma thú chém giết. Đường Huyền tùy ý nhìn lướt qua, liền đem những cái kia hắc dạ ma thú tin tức nhìn ở trong mắt. Mục tiêu: hắc dạ ma thú đẳng cấp, võ tông cửu tinh thuộc tính, ám, âm, kỹ năng 1, hắc dạ quan cầu, hội tụ thể nội hắc dạ năng lượng, phun ra lực sát thương kinh người quan cầu, có to lớn lực phá hoại. Kỹ năng 2: hắc dạ làn da, tại hắc dạ dưới sự kích thích, toàn thuộc tính tăng lên gấp 5 lần. Kỹ năng 3: cắn xé, vung vẩy móng vuốt, có thể tùy tiện xé rách bất luận cái gì phòng ngự, cũng tạo thành chảy máu hiệu quả. Tông sư kỹ năng: gió bao tinh bất nước, dung hợp hắc dạ năng lượng, hóa thành gió lốc, đem địch nhân bao khỏa, thẳng đến xé nát thành phấn. Đánh giá: đến từ hắc dạ nhất tộc ma thú, chính là hoàn mỹ cỗ máy giết chóc. Chương 743, quỷ dị. Hắc ám năng lượng. Chương 743, quỷ dị. Hắc ám năng lượng. Hống hống hống. Tại hắc dạ tăng thêm, tất cả hắc dạ ma thú trên thân thể đều hiện lên ra một tầng nhàn nhạt màu đen phù văn. Hắn sức chiến đấu lấy bội số tăng gọn. Trái lại Bạch Dạ võ giả, tại lúc ban ngày, bọn hắn sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Bất quá lúc này Hắc Dạ đã giáng lâm, lực chiến đấu của bọn hắn suy yếu đầu chỉ mấy lần. Một tăng một giảm phía dưới, căn bản ngăn cản không nổi Hắc Dạ ma thú công kích. Chỉ một lát sau, cũng đã bắt đầu liên tục bại lui. Nữ Hoa tướng quân tay cầm trường kích, uy phong lâm liệt, một người độc chiếm tam đại Hắc Dạ ma thú đồng thời, trong miệng còn đang không ngừng dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Người bị thương, trực tiếp lui về che chở bên trong khôi phục, những người còn lại bổ vị. Nhất định không thể để một cái Hắc Dạ ma thú quay rồi đến nữ vương. Bạch Dạ võ giả cùng kêu lên hò hét, bằng vào một lời dũng khí, bọn hắn ngạnh sinh sinh tử chiến không lùi. Hắc dạ ma thú tuy mạnh, nhưng tại nữ hoa tướng quân dưới sự chỉ huy, bị chia ra bao vây, đã không tạo nổi sóng gió gì. Hô, mắt thấy tình hình chiến đấu ổn định, nữ hoa tướng quân cũng là đại đại thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, trong hắc ám, xông ra một đám người. Những người này người khoác hắc dạ áo giáp, tay cầm lưỡi dao, trên thân hiện ra khí tức cường đại. Nữ hoa tướng quân thấy thế, lập tức giật mình. Không tốt, là hắc dạ võ giả đến rồi. Mặc dù hắc dạ ma thú lực lượng lớn, nhưng chiến đấu trí tuệ không cao, phi thường dễ dàng đối phó. Nhưng hắc dạ võ giả liền khác biệt, bọn hắn có được cực mạnh chiến đấu trí tuệ. Tăng thêm hắc dạ tăng thêm, sức chiến đấu không thể khinh thường. Nữ hoa tướng quân cắn răng một cái, dẫn kích vung dậy, bước lui ba con hắc dạ ma thú. Sau đó đón lấy hắc dạ võ giả. Lúc này, hắc dạ võ giả bên trong đột nhiên thoát ra một bóng người, sau đó tiếng sấm rền vang, một đạo hắc ảnh bắn nhanh mà đến. Nữ hoa tướng quân sợ hãi cả kinh, trường kích xoáy múa, cực chiêu nháy mắt vào tay. Bạch dạ khiếu thiên trảm, chỉ tăng trưởng kích phía trên, nháy mắt bao khỏa một tầng cường đại linh khí, sau đó hóa thành kích mang, chính diện nên địch. Ken, song chiêu tương giao, lập tức phân cao thấp. Nữ hoa tướng quân kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đánh bay mấy chục trượng, còn chưa đứng vững, đã là một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Đạo hắc ảnh kia thì là vững vàng rơi xuống đất. Lại là một tên cơ bắp cường tráng, tay cầm hôn sắt đen côn hán tử cao lớn. Là ngươi? Hắc Sa. Nữ hoa tướng quân lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Trước mắt người này, chính là hắc dạ nhất tộc đại tướng, tên là Hắc Sa. Hắn sức chiến đấu cuồng mãnh vô cùng, cùng nữ hoa tướng quân từng có mấy lần giao thủ. Kiệt kiệt kiệt, nữ hoa, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hắc Sa hai tay ôm ngực, một mặt cuồng ngạo. Giống. Chỉ nghe một tiếng bạo giống, Hắc Sa toàn thân bốc cháy lên màu đen khí diễm. Cái gì? Nửa bước võ tôn. Nữ hoa tướng quân con ngươi lại là co rụt lại. Hắc Sa thực lực, nàng quá rõ ràng, nếu như không tính tăng thêm, so với nàng phải yếu hơn một bậc. Giờ phút này hắn tuy có tăng thêm, tối đa cũng bất quá võ tông 7-8 tinh. Thế nhưng là hắn khí tức bây giờ cũng đã tới gần nửa bước võ tôn. Cái này sao có thể? Nữ hoa tướng quân định thần nhìn lại, đã thấy Hắc Sa trúng quanh thân thể, phun trào một cỗ trước đây chưa từng gặp hắc ám năng lượng. Hắc ám năng lượng? Làm sao có thể? Kiệt kiệt kiệt. Hắc Sa cười gằn. Kinh ngạc sao? Để các ngươi kinh ngạc, còn ở phía sau đâu? Hắn đột nhiên phất tay. Nháy mắt, tất cả hắc giả ma thú cùng hắc giả võ giả trên thân đều nổi lên hắc ám năng lượng, khí tức cũng theo đó tăng nhiều. Vốn là tràn ngập nguy hiểm trở tuyến, trực tiếp cáo phá. A, chỉ thấy một cái bạch dạ võ giả bị hắc giả ma thú cắn, trực tiếp ném bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, hắn liền bị mấy cái hắc dạ ma thú đồng thời cắn. Thử kéo một tiếng, tên kia bạch dạ võ giả bị trực tiếp xé thành mấy mảnh, máu tươi, cơ quan nội tạng điên cuồng phun ra. Một màn như thế, triệt để rung động bạch dạ tộc võ giả. Lui, toàn bộ lui về che chở. Nữ hoa tướng quân biết phe mình đã ngăn cản không nổi, lập tức hạ lệnh triệt thoái phía sau. Ha ha ha, muốn đi, nằm mơ. Hắc ám đại trận, lên. Hắc Sa cùng tiếu, sau đó vây tay. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo màu đen ngày che theo mặt đất dâng lên, đem toàn bộ chiến trường bao khỏa ở trong đó. Chiến để đem nữ hoa tướng quân cùng bạch dạ võ giả cùng bạch dạ thánh cung ngăn cách ra đến. Không được. Bạch dạ thánh cung đầu tường, bạch dạ nữ vương sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Một khi nữ hoa tướng quân cùng bạch dạ võ giả toàn bộ bị giết, cái kia bạch dạ thánh cung liền triệt để trở thành cá trong chậu, mặc người thì cá. Đường Huyền ánh mắt ngưng lại. Bạch Ly, điện lực, xuất chiến, cứu người, nhanh. Đám người tuân lệnh. Chín đại cao thủ hóa thành chín đạo quang lưu, hướng về hắc ám đại trận phóng đi. Không muốn. Nhanh đình chỉ. Bạch dạ nữ vương kinh hãi. Cái kia hắc ám đại trận có được cực kỳ mãnh liệt cấm chế chi lực, có chút đụng chạm, ngay lập tức sẽ bị cấm chế xé rách, mau trở lại. Đường Huyền chính là thiên môn chi chủ, thân phận tôn quý. Tuy nói là đến giúp đỡ, nhưng giờ phút này hắc giả võ giả cùng ma thu thực lực vượt quá tưởng tượng, Đường Huyền dưới trướng võ giả thực lực cùng nữ hoa tướng quân tại sản sản với nhau. Liên nữ hoa tướng quân đều bất lực, lại càng không cần phải nói Đường Huyền dưới trướng. Bạch giả nữ vương cắn răng nói, môn chủ, mời ngươi để dưới trướng mau trở lại, mặc dù hắc giả võ giả cường đại, nhưng nữ hoa tướng quân tất nhiên có cách đối phó, chỉ cần trèo chống đến bình minh, địch nhân từ lui. Đường Huyền cười nói, tình huống hiện tại, nữ vương đại nhân cho rằng có thể kiên trì đến bình minh sao? Bạch dạ nữ vương trầm mặc. Hắc dạ nhất tộc dị biến, thực lực tăng nhiều, lấy trước mắt hình thức nhìn, đừng nói trèo chống đến bình minh, chính là một nén hương đều chưa hẳn có thể kiên trì đến. Trầm mặc thời khắc, điện lực đám người đã vọt tới hắc ám đại trận biên giới. Lúc này, trong đại trận nữ hoa tướng quân cũng phát hiện đám người tiếp cận, lập tức la hoảng lên. Đi mau, đừng quản ta. Hắc Sa cười gằn, kiệt kiệt kiệt, muốn cứu người, không kịp. Hắc ám thôn vệ. Chỉ thấy hắn trưởng côn đống nhiên điện. Hắc ám trong đại trận đột nhiên bắn ra một đạo quang trụ. Điện lực bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cổ sáng thôn vệ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Chói tai nhấm nuốt tiếng vang lên. Xong, xong. Nữ hoa tướng quân mặt như màu đất, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Đáng ghét hắc dạ nhất tộc, ta nữ hoa cùng các ngươi thể bất lưỡng lập. Đường Huyền là đến giúp đỡ bạch dạ nhất tộc. Kết quả chưa xuất sư đã chết, còn chưa độc thủ, liền bị quỷ dị hắc ám lực lượng thôn vệ. Nữ hoa vừa tức vừa giận. Kiệt kiệt kiệt. Nữ nhân, đừng có gấp, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Hắc Sa tay trái duỗi ra, hắc ám năng lượng hóa thành đại thủ, bắt lấy nữ hoa cổ. Ách. Nữ hoa tướng quân muốn dây rủa, nhưng trước đó bị thương nặng chưa lành, đối mặt cường đại hắc ám năng lượng căn bản là không có cách phản kháng. Xoẹt. Nhẹ buông tay, trường kích rơi xuống đất. Hắc dạ. mới là cái thế giới này cuối cùng kết cục. Hắc Sa giơ lên trong tay ngôn thiết côn. Xì xì xì. Tia chớp màu đen hiện hiện tại côn thân. Một côn này xuống dưới, 10 cái nữ hoa tướng quân cũng muốn vỡ lạc. Chết đi. Hắc Sa trong mắt hung quang lóe lên, hung hăng nện xuống. Tuyệt mệnh thời khắc, một thanh đại phủ lao nữ hoa tướng quân ra đầu lướt qua, cùng ngôn thiết côn đụng vào nhau. Keng. Thần lực đụng nhau. Thiên địa thất sắc. Cái gì? Chương 744, chấn kinh. Bọn hắn thực lực thật mạnh. Chương 744, chấn kinh. Bọn hắn thực lực thật mạnh. Keng. Côn búa tương giao, hoàn toàn lực lượng đụng nhau, không có chút nào xinh đẹp. Hắc Sa ngay từ đầu còn không có làm chuyện. Thân là Hắc Dạ tộc đại tướng, bản thân thực lực chính là đỉnh tiêm tồn tại, tăng thêm Hắc Dạ thuộc tính tăng phúc, phóng nhãn toàn bộ giới vực, căn bản không người là đối thủ của mình. Người tới dám cùng chính mình cứng đối cứng, kết quả duy nhất chính là xương cốt vỡ nát, văng liệt thành một máu. Nhưng mà, một đợt lực lượng khuynh tiết mà xuống, lực lượng của đối phương chẳng những không có sụp đổ, ngược lại càng thấy cuồng bạo. Ngắn ngủi rằng co về sau, trực tiếp cuốn ngược mà đến. Cái gì? Không tốt. Hắc Sa quá sợ hãi. Mắt thấy đối thủ kinh lực quá mức khủng bố, nếu như chính mình còn một tay ứng đối, sợ là phải bị thua thiệt. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể bung ra nữ hoa tướng quân, sau đó hai tay cầm côn, ra sức nhất bạo. Oanh! Đại địa nháy mắt chìm trong, bùn cát tựa như suối phun, cuốn ngược thượng thiên. Dư ba quét ngang phía dưới, chỉ lấy nữ hoa tướng quân. Giờ phút này nàng còn tại thở dốc, không hề có lực hoàn thủ, nguy cơ thời khắc, một đạo tường băng xuất hiện, ngăn lại dư ba. Tướng quân, ngươi không sao chứ? Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Nữ hoa tướng quân khiếp sợ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thủy xanh toàn thân bao vây lấy mãnh liệt thủy khí, chân đạp sóng biển, chậm rãi mà đến. Nàng quên trượng phía trên, du tẩu huyền minh chân thủy khí tức. Đa tạ. Nữ hoa tướng quân nhận ra thủy xanh. Nàng là trước kia bộc phát cực hạn khí tức trong ba người một cái. Kỳ thật các ngươi không cần tới. Ai? Nữ hoa tướng quân thở dài một tiếng, mặt lộ bi thương. Mặc dù thủy xanh có được cực hạn khí tức, nhưng hắc ám năng lượng không thể coi thường, chỉ sợ trừ nàng cùng điện lực bên ngoài, những người còn lại đều đã gặp nạn. Thủy xanh cười nói, chủ nhân ra lệnh cho chúng ta chém giết địch nhân, nhất định phải tới. Nữ hoa tướng quân sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Nàng là binh nghiệp xuất thân, phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức. Nếu là Đường Huyền mệnh lệnh, thủy xanh các nàng khẳng định phải phục tùng. Đồng bạn của ngươi, bọn hắn. Nữ hoa tướng quân cắn răng nói, nàng đã nghĩ kỹ, phải vì người còn lại đứng một tòa xa hoa nhất phần mộ. Dù sao bọn hắn là vì Bạch Dạ nhất tộc mà chết. Thủy xanh hiếu kỳ mà nói, làm sao rồi? Nữ hoa tướng quân vừa muốn mở miệng, liền thấy Trúc Viêm bọn người xuất hiện tại thủy xanh bên người. Vừa rồi bao phủ bọn hắn hắc ám chi quang, đã phá một cái độc lớn. Nữ hoa tướng quân há to miệng. Nàng nhìn thấy cái gì? Lăng Na cười nói, Thủy Xanh, nói cái gì đây? Đợi chút nữa trò chuyện tiếp à? Chưa giải quyết được nhân, không phải chủ nhân nên sốt ruột chờ. Thủy Xanh đáp ứng một tiếng. Nữ Hoa tướng quân, ngươi thụ thương, còn là về trước đi chữa thương đi, nơi này giao cho chúng ta. Sau đó, tám người trực tiếp liền xung tới. Nữ Hoa tướng quân cả người đều choáng, cứ như vậy tiến lên rồi. Đối thủ thế nhưng là hung tàn hắc dạ võ giả cùng hắc dạ ma thú a, liền xem như tại ban ngày có ánh nắng gia trì, bạch dạ tộc đều muốn cẩn thận ứng đối. Nhưng mà Thủy Xanh bọn người lại là mặt mỉm cười, toàn thân buông lỏng. Xem ra hoàn toàn không có đem đối thủ để vào mắt. Đây chính là tối kỵ. Nữ hoa tướng quân muốn ngăn cản, nhưng đã tới không kịp. Chỉ thấy Bạch Ly bọn người thân ảnh chớp động, đã cùng hắc dạ võ giả đưa trước lửa. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Thiên môn chi chủ, đúng. Mệnh lệnh của hắn khẳng định sẽ nghe. Thủy xanh cứu mệnh của nàng, nữ hoa tướng quân không có khả năng trơ mắt nhìn đám người đi chết. Nàng dễ dàng lấy bỏ lên, thuận bị xé nứt lỗ hổng, lảo đảo xông về đến quang ảnh che chở bên trong. Tiến vào che chở nháy mắt, nữ hoa tướng quân thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bắt đầu khép lại. Đây chính là Bạch Dạ Thánh Cung hiệu quả. Thương thế khôi phục, nữ hoa tướng quân vội vàng xông lên đầu tường. Bạch Dạ nữ vương lập tức ân cần nói, "Tướng quân, ngươi không sao chứ?" Nữ hoa tướng quân lắc đầu, "Ta không sao, may mắn được đến môn chủ dưới chứng cứu. Nhưng bọn hắn lại bởi vậy xa vào đến trong hỗn chiến, môn chủ đại nhân, mời ngài lập tức hạ lệnh để bọn hắn rút về đến, cái kia hắc ám đại trận vô cùng kinh khủng, tăng thêm giờ phút này là trời tối, hắc dạ võ giả cùng ma thu thực lực cường đại, bọn hắn tuyệt không phải đối thủ." Cuối cùng câu nói này, nàng là nói với Đường Huyền. Cái sau mặt mỉm cười lắc đầu, "Yên tâm đi, bọn hắn không có chuyện gì, mà lại Bạch Dạ võ giả giờ phút này thân hãm chiến trường, cũng cần người đem bọn hắn cứu trở về." Thế nhưng là, nữ hoa tướng quân còn muốn mở miệng, lại bị Đường Huyền đánh gãy. "Hay là chuẩn bị cứu người đi." Nữ hoa tướng quân bất đắc dĩ, chỉ cần quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ nữ vương. Nữ vương trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói, "Cứ dựa theo thiên môn chi chủ ý tứ xử lý đi." Đường Huyền không phải một cái mù quáng tự tin người. Hắn đã mở miệng đều như vậy nói, kia liền dựa theo hắn ý tứ đi làm liền tốt. "Vâng, nữ vương đại nhân." Nữ hoa tướng quân bất đắc dĩ, đành phải mang người lần nữa tới đến quang ảnh che chở biên giới. Trước mắt, hắc ám trong đại trận, không ít bạch dạ võ giả đã bị đánh bại trên mặt đất, nằm tại trong vũng máu. Trái lại hắc dạ võ giả cùng hắc dạ ma thú nhận hắc ám năng lượng kích thích, trở nên càng khủng bố hơn. Nhiều nhất bất quá thời gian một nén hương, bạch dạ võ giả liền muốn toàn diện. "Làm việc, Thủy Xanh, Thiền Quân, Thạch Nha các ngươi cứu người. Trúc Viêm, Lăng Na, Thời Càn, Huyễn, theo ta giết địch." Bạch Ly đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệnh. "Giống." Lúc này, một cái hắc dạ ma thú để mắt tới Bạch Ly, gào thét đánh tới. "Không được." Quan chiến nữ hoa tướng quân lập tức sắc mặt đại biến. Bạch Ly cũng không có cực hạn lực lượng, đối mặt hắc dạ ma thú chẳng phải là nguy hiểm. Nhưng hai người cách xa nhau rất xa, coi như nữ hoa tướng quân một cứu, cũng là hữu tâm vô lực. Nguy cơ thời khắc, khẽ kêu thanh âm vang lên. Làm cản. Bạch Ly Tiếu nhãn lạnh lẽo, phệ ma cung phía trên sáng lên vô tận tinh quang. Bang. Tiễn quang như lưu tình, bắn nhanh mà đi. Phanh. Tiếp xúc ngay mắt, thanh quang tiễn nổ tung. Ngào. Tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, khổng lồ hắc giả ma thú lại bị một tiễn đánh bay, trung điệp ngã xuống đất, trong thất khiếu máu tươi phun mạnh. Thật là lợi hại. Thực lực của nàng. Nữ hoa tướng quân xa xa nhìn thấy, cả người bị to lớn kinh ngạc trô vây quanh. Trước đó Bạch Ly một mực đi theo Đường Huyền bên người, xem ra nhu nhu nhược được, giống như không có gì năng lực. Không nghĩ tới thực lực vậy mà mạnh như vậy, mà lại hắn sử dụng còn là thuần chính nhất quan hệ lực lượng. Sau khi hết khiếp sợ, nữ hoa tướng quân đột nhiên có chút rõ ràng vừa rồi thủy xanh các nàng vì sao như thế nhẹ nhõm, làm thực lực bản thân đạt tới nhất định cấp độ về sau, lại có lý do gì không tự tin đâu. Tiếp xuống, nữ hoa tướng quân triệt để kiến thức đến Bạch Ly bọn người thực lực chân chính. Chỉ thấy Bạch Ly tiễn mang như tinh thần rơi xuống, mỗi một tiễn đều có thể đánh bay một cái hắc dạ ma thú. Trong chốc lát, liền đem bên người hắc dạ ma thú quét sạch sành sanh. Lập tức, thủy xanh quyền trượng vung lên, nhất nguyên trọng thủy trận mở. Hải triều vang lên, nằm trên mặt đất bạch dạ các võ giả nhao nhao trôi nổi lên, sau đó hướng về quang ảnh che chở mà đi. Đáng chết, đám người kia là nơi nào đến, làm sao lợi hại như vậy? Hắc sa khí nổi trận lôi đỉnh, muốn cứu người, nằm mơ. Chương 745, phía sau người chủ sự. Hắc ám ấn ký. Chương 745, phía sau người chủ sự. Hắc ám ấn ký. Giết, cho ta đem bọn hắn toàn giết. Hắc sa cuồng hống. Điện lực cười nói, ngươi còn là trước quản tốt chính ngươi đi. Dứt lời, một đũa lực bổ. Hắc sa quát, thật cho là bốn đại tướng sợ ngươi sao? Giống. Một tiếng hét lên, khủng bố khí lưu tùy theo bộ phát ra. Côn búa tương giao, kinh bạo phương viên. Đại địa nháy mắt bị xé nứt chìm nghỉm. Điện lực thân thể run lên, trực tiếp bị đánh lui mấy bước. Mỗi một bước đều dẫm ra nửa thước sâu dấu chân. Cánh tay phải càng là không ngừng run rẩy. Ha ha ha. Hắc sa cùng thiếu. Hắc dạ phía dưới, bản tướng vô địch. Hắc dạ nhất tộc đặc tính là ở dưới hắc dạ có gấp 5 lần thuộc tính gia trì. Điện lực tuy mạnh, nhưng tại như thế hùng lực phía dưới, cũng vô pháp giống như ngày thường lại chiếm thượng phong. Cho nên Đường Huyền cho ra mệnh lệnh, cũng không phải là phá địch, mà là cứu người. Bất quá điện lực dù ở vào hạ phong, nhưng chiến ý lại càng thêm sôi trào. Si Bưu chi lực đặc điểm, ở chỗ càng đánh càng mạnh, sẽ không bị bất kỳ tâm tình gì quấy nhiễu. Lại đến, Si Bưu chi lực lại thúc, trực tiếp cùng Hắc Sa đấu lại với nhau. Hắc Sa dù chiếm thượng phong, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính đè sập điện lực. Song phương chiến chính là kinh thiên động địa. Đại địa không ngừng băng liệt, bùn nhão tựa như suối phun, không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào mà đi. Bạch Ly thì dẫn đầu lăng na, Trúc Viêm, Huyễn, thời càng ngăn cản Hắc Dạ võ giả cùng Hắc Dạ ma thú. Thủy xanh lợi dụng nhất nguyên trọng thủy có thể cải biến trọng lực đặc điểm, sẽ mất đi sức chiến đấu Bạch Dạ võ giả cứu ra, đem bọn hắn đưa về đến Bạch Dạ thành cung. Ấm áp Bạch Dạ chi lực trong khoảnh khắc, liền để trọng thương Bạch Dạ tộc người khôi phục lại. Quá tốt. Nữ hoa tướng quân nhìn thấy phe mình binh sĩ được cứu, cũng là đại đại thở dài một hơi. Trên tường thành, Bạch Dạ nữ vương vội la lên. Môn chủ đại nhân, bên ta thương binh đã toàn bộ cứu ra, ngươi cũng hạ lệnh rút lui đi. Đường Huyền hai mắt nhắm lại là trực tiếp lắc đầu. Không đổi. Nữ vương đại nhân, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bạch Dạ nữ vương sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại. Phải. Theo Hắc Dạ đột nhiên giáng lâm, đến Hắc Dạ nhất tộc thực lực tăng vọt, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Môn chủ đại nhân, ý của ngươi là Hắc Dạ nhất tộc sau lưng có người sai sử? Đường Huyền gật đầu. Không sai. Toàn chi nhăn xuống, tất cả Hắc Dạ võ giả cùng Hắc Dạ ma thú trên thân đều phun trào một cỗ nhàn nhạt hắc ám năng lượng. Cỗ năng lượng này, Đường Huyền cảm giác có chút nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Nhưng bởi vì hắc ám năng lượng quá mức mỏng manh, liền xem như toàn chi nhãn cũng vô pháp đánh giá ra hắn chân chính khuôn mặt. Phải tìm ra phía sau màn hắc thủ, nhất định phải bước ra chân chính hắc ám năng lượng. Bạch Dạ thánh cung trước đó lớn chém giết, tại cứu ra Bạch Dạ võ giả về sau, Thủy Xanh, Thạch Nha cùng Tiền Quân ba người cũng vùi đầu vào trong chiến đấu. Toàn viên trở về, đám người chiến lược nháy mắt tăng vọt mấy lần. Thủy Xanh quyền trượng vung đẩy, nhất nguyên trọng thủy trận tăng cường trọng lực, trói buộc địch nhân hành động. Huyền Minh chân thủy hóa màu đen báo tuyết, tràn ngập bốn phía. Thiên Tiên Nhâm thủy hóa tăng thêm, gia trì đám người uy năng. Lăng Na bọn người cũng nhao nhao cầm ra trạng thái mạnh nhất. Lôi Đế chân thân mở, anh hùng huyết mạch hiện, ảm hoàng hóa, tăng vọt chiến lực, nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc. Phanh phanh phanh, Hắc Dạ võ giả cùng ma thú bị từng cái đánh bay, căn bản là không có cách tới gần. Mắt thấy cái này kinh thiên sức chiến đấu, Bạch Dạ tộc tất cả mọi người nhao nhao hít vào một ngụm lạnh ra, nhất là nữ hoa tướng quân, con ngươi của nàng đều muốn trừng ra ngoài. Ta, ông trời của ta, đây là cái gì khủng bố sức chiến đấu, lại có thể đè ép ra chỉ Hắc Dạ trạng thái Hắc Dạ tộc đánh. Quái vật, những người này đều là tu luyện thế nào, thực lực mạnh tới bậc này? Chỉ sợ sẽ là gia trì Bạch Dạ trạng thái chúng ta, cũng vô pháp cùng bọn hắn địch nổi. Trên tường thành, Bạch Dạ nữ vương trên mặt khiếp sợ nghiêng đầu nhìn xem Đường Huyền. Cho đến giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đường Huyền tự tin như vậy có thể giúp Bạch Dạ tộc vượt qua cửa ải khó. Tự tin bắt nguồn từ thực lực cường đại, giống như Bạch Dạ tộc. Hắc Sa chờ Hắc Dạ tộc cường giả cũng đồng dạng bị điện lực bọn người sức chiến đấu làm chấn kinh. Bọn gia hỏa này là từ chỗ nào xuất hiện, thật mạnh. Mà lại trong bọn họ, mấy người đều thu hoạch được cực hạn chi lực. Còn như vậy đánh xuống, chúng ta căn bản tiến lên không được nửa bước. Hắc Sa nghiến răng nghiến lợi, một mặt phẫn nộ. cưỡng ép giáng lâm Hắc Dạ là có thời gian hạn chế. Thời gian vừa đến, Hắc Dạ liền muốn tán đi. Nếu như trước lúc này không cách nào công phá Bạch Dạ Thánh Cung, bọn hắn nhất định phải rút lui. Nếu không Bạch Dạ giáng lâm, trên người bọn hắn ra chỉ Hắc Dạ hiệu quả liền sẽ biến mất, thực lực đại giảm, đồng thời Bạch Dạ nhất tộc chiến đấu thì sẽ gia tăng. Một tăng một giảm phía dưới, phe mình thất bại, không thể lại trì hoãn, chỉ có thể sử dụng chiêu kia. Chỉ nghe Hắc Sa một tiếng hét lên, lùi xuống cho ta. Côn sắc giận bổ xuống, cực hạn lực lượng dưới sự gia trì, hư không lại vì đó mà mèo. Như thế hùng lực cũng làm cho điện lực chấn động theo. Hắn không dám thất lễ, thần lực gấp thúc, hội tụ lực lượng toàn thân, đồng dạng đáp lê một đũa. Keng, sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Lực lượng kinh khủng tương giao, điện lực không địch lại, trực tiếp bị đánh bay. Hống hống hống, Hắc Sa vẫn chưa thừa thắng truy kích, mà là trực tiếp xé rách vạt áo. Chỉ thấy trên lồng ngực của hắn, chậm rãi hiện ra một đạo quỷ dị màu đen ấn ký. Hống hống hống, Hắc Sa ra sức gào thét, trên trán nổi lên gân xanh. Phình một tiếng, dưới chân hắn đại địa tựa như mạng nhện nứt toác ra, khủng bố khí lãng tựa như núi kêu biển gầm, điên cuồng phun ra ngoài. Màu đen ấn ký phảng phất có được sinh mệnh, bắt đầu vặn mèo. Sau đó theo ấn ký bên trong vươn vô số màu đen đường nét. Những cái kia màu đen đường nét tại Hắc Sa trên thân thể ngưng kết, biến thành quỷ dị ấn ký. Hắc Sa khuôn mặt vặn mèo, con ngươi càng là trực tiếp biến mất, biến thành hoàn toàn màu đen. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thân thể của hắn chậm rãi lơ lửng mà lên. Võ, võ tôn cảnh, làm sao có thể? Nữ hoa tướng quân nhìn rõ ràng, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Hư không lơ lửng, chính là võ tôn biểu tượng một trong. Cùng lúc đó, Hắc Dạ võ giả cùng Hắc Dạ ma thú trên thân cũng hiện ra đồng dạng màu đen đơn ký. Trên chiến trường, gào thét trận trận, Hắc Dạ võ giả cùng ma thú lực lượng, vậy mà lại lần nữa cất cao một bậc thang. Đường Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mục tiêu, Hắc Ám ấn ký đẳng cấp, thành cấp tam tinh thuộc tính, ám hiệu quả, có thể thấu sai khiến dùng người sinh mệnh lực chuyển hóa thành sức chiến đấu, tiêu hao sinh mệnh càng nhiều, tăng lên sức chiến đấu càng cao. Đánh giá, đến từ Hắc Ám Vương tộc Cạ Dạ gỗ đặc biệt Hắc Ám ấn ký. Tin tức hiện hiện. Đường Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn cảm giác cỗ này Hắc Ám năng lượng hết sức quen thuộc. Nguyên lai là Hắc Ám Vương tộc Cạ Dạ gỗ Hắc Ám chi lực. Đã từng hắn tại Quang Chi giới cùng Hắc Ám Nữ Vương đại chiến thời điểm, cũng từng nhìn thấy qua loại này Hắc Ám lực lượng. Nguyên lai, Hắc Dạ nhất tộc phía sau người chủ sự là Hắc Ám Vương tộc. À Dạ Gồ. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, bên cạnh Bạch Dạ Nữ Vương sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Không được. Chương 746, thánh ảnh che chở bị phá. Xong đời rồi. Chương 746, thánh ảnh che chở bị phá. Xong đời rồi. Hắc Ám Vương tộc cấn ký bộc phát. Hắc Dạ nhất tộc thực lực tăng nhiều. Đường Huyền dưới trướng chín đại cao thủ coi như thực lực mạnh hơn, tại như thế cách xa thực lực trên lệ xuống, cũng ngăn cản không nổi. Trước đó Bạch Ly Thánh Quang Tiễn còn có thể tùy tiện đánh bay Hắc Dạ ma thú, nhưng bây giờ tại Hắc Ám Vương tộc cấn ký dưới sự gia trì, Thánh Quang Tiễn tiếp xúc đến Hắc Ám ma thú, đúng là bắn chi không vào, trực tiếp nứt toác ra. Quang ám tương khắc thuộc tính đều là như thế. Thiên quân bọn người càng là không chịu nổi. Một dưới tấm chắn đi, Hắc Dạ võ giả thân thể cũng chỉ là hơi trao đảo một cái mà thôi. Dạng này lắc lư, càng giống là đối với tiền quân trào phúng. Chỉ có Thủy Xanh, Trúc Viêm, Lăng Na ba người bằng vào cực hạn chi lực, còn có thể tạo thành một chút sát thương. Nhưng lực sát thương so với trước đó đã kém không phải một chút điểm. Môn chủ, nhanh để bọn hắn rút về tới đi, trễ, sợ rằng sẽ bị vây quanh. Bạch Dạ nữ vương lo lắng nói. Bạch Ly bọn người là Đường Huyền dưới trướng, chỉ có hắn có thể chỉ huy. Người tới là khách, lại cứu Bạch Dạ nhất tộc võ giả. Bạch Dạ nữ vương không thể trơ mắt nhìn thấy bọn hắn chết trên chiến trường. Đường Huyền gật đầu. Hắn đã biết đầu têu sau màn, tái chiến tiếp cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Rút. Ra lệnh một tiếng, Bạch Ly bọn người bắt đầu đâu vào đấy rút lui. Chiến trường rút lui, tuyệt đối không thể xoay người chạy, nếu không sẽ trực tiếp trở thành địch nhân điểm ngắm. Chết không nên quá thảm, nhất định phải vừa đánh vừa lui, bảo trì tiết tấu nhất định, để cho địch nhân từ đầu đến cuối không cách nào vây kín. Đường Huyền dưới trướng chín đại cường giả, trải qua vô số đại chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tự nhiên sẽ không bối rối. Cứ như vậy, đám người vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền thối lui đến thánh ảnh che trở về sau. Ấm áp dương lực rơi vào trên người, Bạch Ly bọn người mệt nhọc lập tức quét sạch sành sanh, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đường Huyền cũng là sờ sờ cái cảm. Cái này thánh ảnh che chở hiệu quả quả thực quá dùng tốt, chẳng những có thể chống cự tiến công, còn có thể tự động hấp thu dư ba, khôi phục phe mình. Nếu như mình có thể đem hắn cải tạo tại sơ giới cùng chiến thành phía trên, có thể phát huy ra càng lớn chiến lược hiệu quả. Hắc Sa bọn người vọt tới thánh ảnh che chở trước đó, cơ binh khí liền hướng về vòng bảo hộ chém tới. Phanh phanh phanh, nột ngạt tiếng gõ bên trong, bọn hắn vậy mà trực tiếp bị đẩy lùi, mà thánh ảnh che chở lồng ánh sáng lại là bất động như núi. Nữ hoa tướng quân cười lạnh nói, "Hừ, cái này thánh ảnh che chở chính là Bạch Dạ nhất tộc mạnh nhất thủ hộ, coi như Hắc Dạ nhất tộc thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không cách nào công phá. Chỉ cần kéo tới Hắc Dạ kết thúc, liền an toàn." Mọi người ở đây hơi thở dài một hơi thời điểm, đã thấy trong hắc ám đột nhiên vang lên tiếng oanh minh. Đường Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại. Toàn chi chi nhăn xuống, một đạo màu đen cổ sáng chính lấy tốc độ như tia chớp bắn nhanh mà đến. Đến từ vực sâu diệt thế dòng lũ, lôi cuốn vô tận khí tức tà ác, lấy thế lôi đỉnh vạn quân ầm vang rơi đập tại thánh ảnh che chở màn sáng phía trên. Trong chốc lát, màn sáng giống như bình tĩnh mặt hồ bị cự thạch đánh trúng, nổi lên tầng tầng mãnh liệt gợn sóng, cường đại xung kích năng lượng chấn động, khiến không gian xung quanh cũng vì đó mà mèo. Bạch Dạ nữ vương bọn người nháy mắt sắc mặt đại biến. Không được. Theo hắc ám cổ sáng năng lượng tiếp tục kéo lên, tản ra thánh khiết quang huy thánh ảnh che chở màn sáng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lom xuống dưới. Màn sáng biên giới tia sáng càng thêm ảm đạm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám triệt để thôn phệ. Chỗ lõm, năng lượng xung đột càng thêm kịch liệt, phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai. Mỗi một lần lom tăng lên, đều để lòng của mọi người treo đến cao hơn. Trong lòng mọi người rõ ràng, một khi thánh ảnh che chở vỡ vụn, như vậy nên đón bạch dạ nhất tộc, chính là trần trụi đổ sát. Chịu đựng a. Nữ hoa tướng quân hoa dung thất sắc, song quyền nắm chặt. Thân là đỉnh phong võ tông cấp bậc cường giả, giờ phút này nàng đúng là như thế bất lực. Không riêng gì nàng, thậm chí liền bạch dạ nữ vương cũng là đồng dạng. Hiếm thấy, vị này nữ vương trên mặt hiện ra bối rối. Cho tới nay, thánh ảnh che chở là bạch dạ nhất tộc phòng tuyến cuối cùng cùng át chủ bài. Các nàng tin tưởng, chỉ cần có thánh ảnh che chở tại, hắc dạ nhất tộc mạnh hơn cũng không có khả năng đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, thánh ảnh che chở lại có vỡ vụn dấu hiệu. Đồng thời vỡ vụn, còn có bạch dạ nhất tộc trải qua thời gian dài thành lập lòng tin. Chỉ cần có thể chịu đựng, bạch dạ nữ vương tin tưởng phe mình còn có dũng khí chiến đấu. Chỉ khi nào vòng bảo hộ vỡ vụn, bạch dạ nhất tộc chỉ sợ ngay cả chiến đấu dũng khí đều chưa hẳn sẽ có. Sẽ không, thánh ảnh che chở sẽ không vỡ vụn. Một tên bạch dạ tộc võ giả kêu lên. Lúc này, cần chính là bản thân thôi miên. Rất nhanh, liền có người phụ họa. Không sai, trong thiên hạ không có bất kỳ lực lượng nào có thể đánh tan thánh ảnh che chở. Trời không tuyệt đường người, sẽ không như thế tàn nhẫn. Chịu đựng a. Tại vô số âm thanh trong gào thét, hắc ám cổ sáng ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Một đóa mây hình nấm chậm rãi bay lên. Đại địa điên cuồng run rẩy. Bạch dạ thánh cung bị chấn động tác động đến, tùy theo lay động. Nữ hoa tướng quân bọn người càng là lập thân bất ổn, đội vàng thôi động linh khí mới trước mặt giữ vững thân thể. Nhưng các nàng căn bản không để ý tới chính mình, mà là dùng ánh mắt khẩn trương nhìn về phía thánh ảnh che chở màn sáng. Sau một khắc, các nàng tất cả mọi người mắt trợn tròn. Chỉ thấy danh xưng không phá phòng ngự thánh ảnh che chở, ngạnh sinh sinh bị đánh nát một cái lỗ hổng lớn. Vỡ một chỗ, tia sáng bay ra. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này dừng lại. Thẳng đến hắc sa tiếng gào thét vang lên. Hắc dạ võ giả cùng hắc dạ ma thú điên cuồng hướng về lỗ hổng mà tới. Đổi thành thường ngày, nữ hoa tướng quân khẳng định ngay lập tức dẫn người xông đi lên ngăn chặn lỗ hổng. Nhưng giờ phút này, nàng vậy mà do dự. Lúc đầu hắc dạ nhất tộc thực lực liền đã rất khủng bố, hiện tại lại có hắc ám ấn ký gia trì, sức chiến đấu nâng cao một bước. Liền trong tay nắm giữ cực hạn lực lượng lăng na bọn người đánh không lại. Các nàng đi lên, chẳng phải là chịu chết à? Biết rõ là chết chiến đấu. Có dũng khí xông đi lên người, có thể có mấy cái. Hống hống hống. Chiến cơ chính là trong nháy mắt. Ngay người lúc, hắc sa mang hắc dạ võ giả đã xông tới. Trên đầu thành bạch dạ nữ vương nháy mắt sắc mặt đại biến. Nàng bạn không ngờ được nữ hoa tướng quân sẽ tại lúc này ngây người. Không được. Nữ hoa tướng quân. Nữ hoa tướng quân toàn thân lắc một cái, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nhưng đã quá muộn. Hắc sa mang mấy trăm cái hắc dạ tộc võ giả cùng ma thú đã vào vào. Đến tiếp sau võ giả cùng ma thú cũng đang điên cuồng tràn vào. Không tốt, nhất định phải lập tức đánh cược lỗ hổng, nếu không chúng ta đều muốn xong đời. Nữ hoa tướng quân nháy mắt đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Nhưng giờ phút này lỗ hổng trước sau đều là hắc dạ tộc cường giả, nàng căn bản không có khả năng xông đi qua. Đường Huyền nhướng mày. Bạch Ly, thử nhìn một chút. Đám người tuân lệnh, lúc này tiến lên, muốn ngăn chặn lỗ hổng. Nhưng Hắc Sa đã trước thời hạn thấy rõ ý đồ của bọn hắn, gắt gao ngăn ở cửa hang. Bạch Ly bọn người liên tục xung kích mấy lần, đều không có lấy được bất kỳ thành quả nào. Xong, chúng ta xong. Bạch Dạ nữ vương thân thể mềm nhũn, nàng bị tường thành, miễn cưỡng đứng, nhưng trong mắt lại là ngăn không được tuyệt vọng. Đường Huyền cười nói, xong. Bản môn chủ đã đồng ý sao? Chương 747, sợ mất mật Hắc Dạ tộc. Chương 747, sợ mất mật Hắc Dạ tộc. Tình hình chiến đấu nguy cấp. Đường Huyền cũng không còn bảo lưu, hắn vung tay lên một cái, ra đi. Ầm ầm, hai đạo ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống, đánh xuống đại địa. Nháy mắt khí lãng bốn phía, bùn cát cuốn ngược. Cổ sáng còn chưa tiêu tán, khủng bố vô cùng khí tức tử vong liền đã nổi lên. Ầm, chói mắt màu đỏ tiệm điện theo trong cổ sáng bắn ra, đánh trúng một cái hắc dạ tộc ma thú. Cho dù cái kia ma thú có hắc dạ lực lượng cùng hắc ám ấn ký song trọng gia trì, tại màu đỏ tiệm điện phía dưới, y nguyên tựa như đậu hũ trắng giấy, trực tiếp bị nổ thành huyết vụ. Đánh nát một cái hắc dạ ma thú về sau, màu đỏ thiểm điện uy năng chỉ là hơi kém 3 phần, lập tức lại liên tiếp xuyên qua 3-4 cái hắc dạ võ giả cùng ma thú, mới hoàn toàn tiêu tán. Đây là cái gì? Bạch dạ nữ vương cùng nữ hoa tướng quân không khỏi trở nên khiếp sợ. Chỉ thấy hết trụ bên trong, chậm rãi hiện ra một tôn khủng bố to lớn thân ảnh, Diêm Vương phân thân, mà đổi thành một đạo quang trụ bên trong, xuất hiện lại là vệ ma nữ vương, ngăn chặn lỗ hổng. Đường Huyền hạ lệnh, Diêm Vương phân thân cùng vệ ma nữ vương hướng về lỗ hổng đi đến. Giết! Tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, hắc sa vung lên hồn thiết côn. Hắc dạ ma thú cùng một chỗ há miệng. Xì xì xì. Hắc ám năng lượng hội tụ hắc dạ năng lượng, hóa thành đủ để xé rách võ tông cường đại quang cầu, hướng về Diêm Vương phân thân cùng vệ ma nữ vương đập tới. Phanh phanh phanh. Quang cầu không ngừng tại hai đại võ tôn khôi lỗi trên thân nổ tung. Mãnh liệt ba động hình thành gió lốc, quét sạch tứ phương. A a a. Nữ hoa tướng quân bọn người liều mạng ngăn cản, nhưng thân thể y nguyên đang không ngừng hướng về sau hoạt động. Liền dư ba đều kinh khủng như vậy. Có thể nghĩ trung tâm vụ nổ lực trùng kích nên là cỡ nào kinh người cùng khủng bố. Bạch dạ nữ vương thần sắc vô cùng khẩn trương. Nếu như Diêm Vương phân thân cùng vệ ma nữ vương bị đánh bại, vậy các nàng liền thật xong đời. Đường Huyền thì là một mặt mỉm cười. Công kích như vậy đích xác rất lợi hại, nhưng muốn phá hủy Diêm Vương phân thân cùng vệ ma nữ vương, hắn chỉ có thể nói bốn chữ: quá ngây thơ. Chỉ thấy một vòng công kích qua đi, bụi mù tan hết. Diêm Vương phân thân cùng Vệ Ma Nữ Vương, đúng là bất động như núi. Hắc Ma bọn người nháy mắt kinh hãi. Trái lại Bạch Dạ Nữ Vương bên này, thì là đại đại thở dài một hơi. Chỉ thấy Vệ Ma Nữ Vương song trảo cùng xuất hiện. Phốc phốc phốc. Những nơi đi qua, Hắc Dạ Ma thú trực tiếp bị xé nứt thành phấn. Nháy mắt liền rết ra một con đường máu. Vị này đã từng dị độ nguyệt người đỉnh cấp cường giả có được siêu tuyệt đối với phòng ngự năng lực, có thể gần như 100 triệt tiêu chỗ nhận tổn thương. Đến nội Diêm Vương phân thân, hắn vẩn quanh Diêm La khí tức cũng có được cùng loại với phòng ngự. Huống chi, hắc ám chi lực đối với Diêm Vương phân thân bản thân liền không dậy nổi cái tác dụng gì. Song trọng suy yếu phía dưới, có thể thương đến cái này hai đại khôi lỗi liền kỳ. Chỉ thấy Diêm La phân thân cùng Vệ Ma Nữ Vương một đường quét ngang, rất nhanh liền đi tới lỗ hổng trước. Rút, rút lui. Hắc Sa kiến thức không ổn, lập tức hạ lệnh rút lui. Một khi lỗ hổng bị ngăn chặn, như vậy bọn hắn những này xông tới hắc giả tộc nhân cũng phải chết ở nơi này. Cho nên Hắc Sa quyết định thật nhanh, lập tức rút lui. Đường Huyền cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là để Diêm La phân thân cùng Vệ Ma Nữ Vương tránh ra một con đường. Một trận chiến này, tất cả mọi người lẫn nhau có tổn thương. Nhưng Bạch Dạ nhất tộc bên này tổn thương càng thêm nghiêm trọng một chút, bởi vì thánh ảnh che chở bị phá. Đồng thời Hắc Dạ nhất tộc phía sau hắc thủ còn không biết có cái gì khủng bố thủ đoạn, lại không mò ra địch nhân hư thực trước đó, không cần thiết cũng chết. Hắc Sa mang Hắc Dạ nhất tộc võ giả cùng ma thú, rất nhanh liền rút khỏi lỗ hổng. Đường Huyền mệnh lệnh Diêm La phân thân cùng Vệ Ma Nữ Vương lỗ hổng ngăn chặn. Lúc này, bầu trời tối tăm chợt hiện một vòng ánh dạng đông. Bình minh, bình minh. Bạch Dạ tộc người cảm nhận được thể nội lực lượng gia tăng, lúc này vung tay hoan hô lên. Ba ngày là bọn hắn sân nhà. Rất nhanh, hắc ám lui tán, quang minh lại xuất hiện. Bạch Dạ tộc bị động năng lực bắt đầu phát huy tác dụng, sức chiến đấu lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bạo tăng gấp 5 lần. Nhưng nữ hoa tướng quân rất nhanh liền bình tĩnh lại. Vừa nghĩ tới vừa rồi tình hình, nàng chính là ngăn không được nghĩ mà sợ. Bạch Dạ nữ vương sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, nhưng nàng còn là cố gắng duy trì nụ cười, đối với Đường Huyền thật sâu bái. Đa tạ môn chủ cứu giúp, như không có ngươi ngăn cơn sóng dữ, ta Bạch Dạ nhất tộc sợ rằng sẽ phải gặp đến bạn năm chưa gặp hạo kiếp. Câu nói này cũng không phải là khách sáo, mà là chân tâm thật ý. Đường Huyền khoát tay một cái, nữ vương khách khí, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thay. Đây là quy củ. Bạch Dạ nữ vương cười khổ, lời tuy như thế, nhưng bổn vương hay là muốn đa tạ. Đường Huyền nói, hiện tại hẳn không phải là nói cảm ơn thời điểm. Hắc Dạ nhất tộc mặc dù tạm thời bị đánh lui, nhưng sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. A, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Dạ nữ vương mặt lộ lo âu. Thánh ảnh che chở đã bị phá, mặc dù còn có thể vận chuyển, nhưng lực phòng ngự đã không đủ trước đó một nửa. Tăng thêm bên ta mới bại, sĩ khí không đủ, vạn nhất Hắc Dạ nhất tộc lại đến, bên ta nhất định là ngăn cản không nổi. Đường Huyền nói, hiện tại chúng ta muốn làm, chính là trước sửa xong thánh ảnh che chở, sau đó tỉnh lại sĩ khí, cùng Hắc Dạ tộc chiến đấu. Một câu rơi xuống, Bạch Dạ nữ vương sắc mặt đột nhiên trở nên ảm đạm. Nàng do dự nói, sĩ khí cũng không khó tỉnh lại, các nàng đều là Bạch Dạ tộc dũng sĩ, sẽ tự mình điều tiết, chỉ là cái kia thánh ảnh che chở. Đường Huyền hiếu kỳ nói, làm sao rồi? Bạch Dạ nữ vương thở dài, thực không dám dâu dếm. Cái kia thánh ảnh che chở trận pháp đồ đã tổn hại, không cách nào, không cách nào chữa trị. Đường Huyền nhướng mày, tổn hại rồi, một chút cũng không có sao. Bạch Dạ nữ vương lắc đầu nói, cũng là không phải, còn lưu lại không sai biệt lắm chừng phân nửa trận pháp đồ, nhưng thánh ảnh che chở chính là thượng cổ trận pháp, cho dù là lại nhỏ xíu trận tuyến, cũng sẽ cực lớn ảnh hưởng trận pháp uy lực. Đối với nữ vương lời nói, Đường Huyền cũng không có hoài nghi. Có thể đạt tới cái hiệu quả này phòng ngự trận pháp, tất nhiên là kinh lịch vô số tiên hiền đại năng tinh tu về sau kết quả. Tuyệt không đơn giản bản vẽ có khả năng chữa trị. Nhưng là, vấn đề như vậy, đối với người khác đến nói có lẽ rất phiền phức. Nhưng Đường Huyền chưa hẳn hoàn toàn vô giải. Hiện tại Hắc Dạ nhất tộc tạm lui, lần công kích sau sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó cũng nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt. Mà lại phía sau Hạ Dạ gỗ Hắc Ám nhất tộc cũng khẳng định sẽ nhằm vào Diêm Vương phân thân cùng Vệ Ma nữ vương. Thánh ảnh che chở lực phòng ngự cực kỳ cường đại, còn có phi thường khoa trương năng lực khôi phục. Chỉ có đem hắn sửa xong, mới có hy vọng ngăn lại lần sau tiến công. Đây là Đường Huyền nhất quán tác phong. Mặc kệ gặp được tình huống gì, trước bảo mệnh luôn luôn không sai. Hắn trầm ngâm một chút nói, nữ vương đại nhân, có thể mang ta đi nhìn xem trận đồ sao? Có lẽ ta có thể giúp đỡ bận điệu. Bạch Dạ nữ vương gật đầu, môn chủ là ta Bạch Dạ tộc cân nhân cứu mạng, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không có vấn đề, đi theo ta. Đem nữ hoa tướng quân cùng Bạch Ly bọn người lưu lại cảnh giới về sau, Bạch Dạ nữ vương liền mang theo Đường Huyền đi tới Bạch Dạ tộc chỗ sâu. Nơi này chính là có dấu ta Bạch Dạ tộc bí mật lớn nhất vị trí. Chương 748, loại thứ 5 con mắt, không gian trí nhãn. Chương 748, loại thứ 5 con mắt, không gian trí nhãn. Đường Huyền định thần nhìn lại, lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Trước mắt là một tòa to lớn vô cùng màu đen bia đá. Bia đá kia trải rộng vết nứt, tản ra một cỗ hàng cổ tang thương khí tức. Nhìn ra được, tấm bia đá này đã tồn tại vô số tuyến nguyệt. Nhưng mà Đường Huyền chân chính kinh ngạc, thậm chí có thể nói khiếp sợ, cũng không phải là tòa này bia đá bản thân, mà là trên tấm bia đá một cái ấn ký. Cái kia ấn ký là một viên to lớn vô cùng đôi mắt. Đôi mắt bốn phía có vận mèo đường vân. Làm Đường Huyền ánh mắt rơi ở trên đó thời điểm, có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Tựa hồ viên này đôi mắt ngay tại nhìn mình chằm chằm. Cùng lúc đó, toàn chi chi nhãn, thời gian chi nhãn, bóng đen chi nhãn, thần huyễn chi nhãn, khí vận chi nhãn, ngũ đại đến cực điểm đôi mắt, đúng là đồng thời run rẩy lên. Rất rõ ràng, viên này đôi mắt ấn ký cũng là trong truyền thuyết đôi mắt một trong. Đường Huyền lập tức thôi động toàn chi nhãn nhìn lại. Mục tiêu: không gian chi mắt ấn ký đẳng cấp. Thuộc tính: không gian hiệu quả, ẩn chứa có không gian chi mắt lực lượng ấn ký, bên trong tự thành không gian. Không gian chi nhãn. Vậy mà là không gian chi nhãn. Trong truyền thuyết mạnh nhất mấy loại đôi mắt một trong. Nếu ai có thể khống chế không gian chi nhãn, liền có thể thu hoạch được không gian pháp tắc. Hắn năng lực lớn nhất chính là có thể tùy ý vận bèo không gian. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trong vũ trụ người người nghe mà biến sắc lô đen. Đem rốt cuộc không còn cách nào đối với hắn sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Đường Huyền nội tâm nháy mắt lửa nóng. Lao thiên đợi ta thật không tệ a. Thế mà ở trong này tìm tới không gian chi nhãn manh mối. Trừ bản thân hắn cơ duyên bên ngoài, khí vận chi nhãn tại từ nơi sâu xa cũng phát huy tác dụng lớn. Viên này đôi mắt mặc dù không có thực chất lực công kích, nhưng lại có thể bị động tăng lên người sở hữu khí vận. Khí vận một cao, phúc duyên từ trước đến nay. Đây là ta Bạch Dạ nhất tộc lão tổ lưu lại bia đá, bên trong ẩn chứa thương khung không gian vũ trụ ảo diệu. Bạch Dạ nữ vương nói, thánh ảnh che chở trận đồ liền giấu ở trong đó, nhưng bởi vì thời gian xa xưa, cấm chế mất đi hiệu lực dẫn đến trận đồ có chỗ tổn hại. Đường Huyền gật đầu, bực này cổ vật có thể lưu lại đã là nâng bầu trời may mắn. Bạch Dạ nữ vương đưa tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó lông mày của nàng bắn ra một đạo linh quang, đâm vào trong tấm bia đá. Ông, màu đen bia đá chậm rãi run rẩy lên. Trên đó không gian đôi mắt ấn ký tản mát ra quỷ dị tia sáng. Ở trong tia sáng, hiện ra một bức tàn tạ không chịu nổi trận đồ. Đây chính là thánh ảnh che chở trận đồ, bằng vào ta năng lực, chỉ có thể mở ra 12 canh giờ. Bạch Dạ nữ vương nói. Môn chủ, ngươi thật sự có nắm chắc đem hắn chữa trị sao? Đường Huyền cười nói, thử một lần, có lẽ còn có hy vọng, nếu như không thử, chẳng phải là liền hy vọng đều không có sao? Bạch Dạ nữ vương gật đầu, môn chủ nói rất đúng, là ta quá mức lo được lo mất. Nếu như đây là Bạch Dạ tộc kiếp số, vậy bản vương đem thông suốt đem hết toàn lực đem đánh bỡ. Nhìn xem nàng kiên định bộ dáng, Đường Huyền âm thầm gật đầu. Tốt một cái Bạch Dạ nữ vương, quả nhiên là bất phàm. Môn chủ, trong tộc mới bại, còn có rất nhiều sự tình cần bổn vương xử lý, ngươi liền lưu tại nơi này quan sát, chờ thời gian đến, bổn vương sẽ lại đến. Bạch Dạ nữ vương khẽ không người, vóc người cao gầy cong ra tuyệt mỹ độ cong, sau đó quay người rời đi. Chính giữa này Đường Huyền ý muốn, bí mật trên người hắn quá nhiều, không hy vọng bị người khác biết. Đợi đến Bạch Dạ nữ vương rời đi về sau, Đường Huyền lại dùng toàn chi nhãn kiểm tra một phen bốn phía, xác nhận không có cọc ngầm cùng giám thị bên ngoài, mới đưa toàn bộ ánh mắt tập trung đến thánh ảnh che chở trên trận đồ. Chính như Bạch Dạ nữ vương nói tới, bởi vì niên đại quá xa xưa, dẫn đến trận đồ bị hao tổn trong mắt, rất nhiều nơi đều đã trực tiếp băng liệt. Đường Huyền cau mày nhìn một lần, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng thất vọng. Hắn vốn cho là trận đồ tổn thương hẳn là sẽ không quá mức nghiêm trọng, chỉ cần chủ tuyến không tổn hại, hắn liền có thể lợi dụng toàn chi nhãn tỉ mỉ năng lực đem hắn chữa trị. Nhưng hiện thực lại cho hắn hung hăng một quyền. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Đường Huyền nhíu mày, mặt lộ suy tư. Giải quyết không được trận đồ vấn đề, liền không cách nào chữa trị thánh ảnh che chở đại trận. Lần tiếp theo Hắc Dạ tộc tiến công, tất nhiên là mãnh liệt dị thường. Không có thánh ảnh che chở phòng ngự, coi như tăng thêm chính mình cũng là thủ không được. Làm sao bây giờ? Đường Huyền cau mày nhìn về phía màu đen bia đá. Đã khí vận chi nhãn để ta gặp được phần cơ duyên này, ta nghĩ trời không tuyệt đường người. Có lẽ, ân. Trong lòng của hắn hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ. Lập tức Đường Huyền trực tiếp đem toàn chi nhãn lực lượng mở ra đến cực hạn. Ngưng. Một tiếng ngưng, đỉnh đầu của hắn chợt hiện một viên thần bí con mắt. Tại con mắt trung ương còn có bốn quả nhỏ một chút đôi mắt. Theo thứ tự là thời gian, bóng đen, thần huyễn cùng khí vận. Thành bại. Ở một lần này, toàn chi nhãn thực thể hóa về sau, đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, bao phủ tại màu đen trên tấm bia đá. Ông. Màu đen bia đá tiếp xúc đến toàn chi nhãn tia sáng về sau, lập tức run rẩy lên. Trên đó không gian chi nhãn ấn ký sáng lên thần bí tia sáng. Ở trong tia sáng, mơ hồ hiện ra một chỗ thần bí không gian. Trong không gian kia, lấp lánh lấm ta lấm tấm tia sáng. Rõ ràng là từng khóa quang cầu. Mỗi một viên quang cầu bên trong đều bao vây lấy bảo vật, chính là không gian chi nhãn ngưng tụ dị độ không gian. Đường Huyền thử nghiệm đi lấy một viên quang cầu, nhưng hắn hồn lực tiến vào dị độ không gian về sau, lập tức mất đi khống chế, căn bản là không có cách tiến lên hoặc là bắt lấy. Đường Huyền liên tục thử nghiệm mấy lần cuối cùng đều là thất bại. Thế là hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ. Rất rõ ràng, cái này trong dị độ không gian mang theo Bạch Dạ nhất tộc đặc thù cấm chế thủ đoạn. Ngoại nhân coi như may mắn mở ra không gian, cũng vô pháp thu hoạch được bên trong bảo vật. Đường Huyền lau nước miếng, vào bảo sơn, tay không mà về. Quả thực là tại lấy mạng của hắn. Mặc dù hắn có năng lực cưỡng ép phá giải, nhưng công nhiên và bảo, dù cho mình bây giờ cùng Bạch Dạ nữ vương là minh hữu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Đường Huyền mặc dù tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt đối không làm được bực này chuyện bỏ đá xuống giếng. Hắn nhíu mày, nguyên bản mở ra dị độ không gian, hắn là muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới chữa trị thánh ảnh che chở trận đồ đồ vật. Nhưng bây giờ tất cả bảo vật đều bị cấm chế bao phủ, hắn sử dụng không được. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ngay tại hắn cau mày thời điểm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ồ, hắn đội vàng thu nhỏ thị giác, chỉ thấy dị độ không gian không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một mảnh tinh vân. Tinh vân bên trong, khắp nơi đều là lấp lóe điểm sáng. Đây là? Đường Huyền đột nhiên hít vào một ngụm lạnh ra, trên mặt thất vọng quét sạch sành sanh, lập tức biến hưng phấn cùng kích động. Ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Lần này liền không có vấn đề. Đường Huyền trở nên triệt để hưng phấn lên, thật sự là vượt qua thu hoạch bất ngờ. lần này hắc dạ tộc thảm. Ha ha ha. Chương 749, ạ dạ gỗ thần quân tế tự là đạ. Chương 749, ạ dạ gỗ thần quân tế tự là đạ. Hắc dạ thành cung, bốn phía phun trào một cỗ hắc ám khí lưu, trên đó vờn quanh một vòng thần bí hắc ám tinh vân. Hắc sa quỳ một chân trên đất, thần sắc kinh hoàng. Thất bại, cái này sao có thể? Một đạo tê dại đến tận xương tủy giọng nữ vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, ở trên đại điện đặt vào một tấm màu đen giường ngọc, trên giường nằm nghiêng một tên vô cùng xinh đẹp nữ tử. Nữ nhân này không tính đẹp, nhưng toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ để người vì đó điên cuồng, câu hồn thực cốt mỹ thái. Nếu như nói bạch dạ nữ vương là cao quý lãnh diễm, như vậy nữ nhân này chính là quyến rũ tận xương. Hắc dạ vương giả, hắc dạ nữ vương. Nữ vương đại nhân, lúc đầu hết thảy thuận lợi, chúng ta cũng đã đánh vào đến bạch dạ thánh cung trước đó, là có phe thứ ba nhúng tay, xấu chuyện tốt của chúng ta. Hắc sa nói, phe thứ ba là ai? Hắc dạ nữ vương hai mắt híp lại, quyến rũ đồng trong lỗ, tản ra một câu nguy hiểm vô cùng khí tức. Không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng người kia dưới trướng cường giả, thực lực kinh khủng dị thường, trong đó mấy người còn khống chế cực hạn lực lượng. Hắc sa lắc đầu, cực hạn lực lượng. Hắc dạ nữ vương thần sắc hơi đổi, kỳ quái, bạch dạ tiện nhân kia là từ đâu tìm đến cường giả, thế mà liền hắc sa đều áp chế không nổi bọn hắn. Không thể theo hắc dạ nữ vương không kỳ quái, bởi vì tại hắc dạ dưới sự gia trì, hắc sa bọn người thực lực là tăng lên gấp 5 lần, đã tới gần đến võ tôn cảnh giới. Loại thực lực này phóng nhãn toàn bộ vũ trụ có thể địch nổi người cũng không nhiều. Ta biết tên kia là ai. Đột nhiên, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này tự mang một cỗ lạnh thấu xương lạnh, phản phất muốn đem người triệt để đông cứng đồng đạo. Theo tiếng nói, mấy cái người khoác áo choàng người đi ra. Người cầm đầu, còn lưng thân thể, tay phải nắm lấy một thanh quyền trượng. Quyền trượng phía trên khắc đầy quỷ dị hắc ám phù văn. Hắc giả nữ vương nhìn người nọ, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Nguyên lai là hắc ám tế tự là đại nhân. Không biết trong đại dân cư tên kia đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có được thực lực cường đại như vậy. Hắc ám tế tự là đã đi đến cái ghế một bên, ngồi xuống. Người này là nhân tộc thiên môn xuất thân, có trưởng khống lực lượng thần bí, đã từng phá hư qua chúng ta ạ dạ gỗ thần quân chiếm cứ quang chi giới kế hoạch. Hắc giả nữ vương sắc mặt hơi đổi, là nhân tộc kia thiên môn sao? Nghe đồn cái kia tông môn người đều có được khống chế giới vực lực lượng thần bí, thế nhưng là ta không nhớ rõ bạch dạ nhất tộc cùng thiên môn có quan hệ a. Hắc ám tế tự là đã nói, theo ta được biết là bạch dạ nhất tộc tại vũ trụ cửa hàng lớn tuyên bố cứu viện nhiệm vụ, bị người kia tiếp vào, cho nên xuất hiện ở đây. Cái gì? Đáng ghét, mắt thấy là phải cầm xuống bạch dạ tiện nhân kia, thế mà tại cái này mấu chốt xấu buồn vương đại sự. Hắc giả nữ vương hận hận nói, hiện tại thiên môn người nhúng tay, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Hắc ám tế tự là đã khoát tay một cái, từ bỏ? Ha ha, ta hạ dạ gỗ thần quân kế hoạch nhiều năm, làm sao có thể từ bỏ? Hắc giả nữ vương cao mày nói, thế nhưng là bạch dạ tiện nhân kia cùng thiên môn liên thủ, ta đã vận dụng toàn lực, đều bị hắn nhẹ nhõm đánh lui, còn có thể làm sao? Hắc ám tế tự là đã nói, vốn tế tự đã sớm ngờ tới sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, hiện tại. Hiện thân đi, tứ đại hắc ám vương. Ầm ầm, chỉ thấy trong đại điện, cuồng phong bốn phía, hắc ám khí tức không ngừng tăng bọn. Đứng tại hắc ám tế tự là đạ sau lưng bốn người, trên thân áo chuẩn bị cuồng phong xé rách. Nháy mắt, cuồng bạo hắc ám lực lượng tràn ngập toàn bộ hắc dạ thánh điện. Hắc sa liền cảm giác hô hấp trì trệ, đúng là không tự chủ được rút lui mấy bước, trái tim càng là phanh phanh trực nhảy. Võ, võ tôn cường giả. Bốn người kia, thình lình đều là võ tôn cảnh giới cường giả. Người cầm đầu, tay cầm tử thần liêm đao, người mặc một bức màu đỏ đen áo giáp phía trên che kín gai ngược. Hắn tay trái người, người khoác màu xanh đen áo giáp, phía sau thình lình có bốn thanh kiếm, trên lưng còn có hai thanh. Tay phải nhân thủ cầm câu chảo, toàn thân hắc khí ứa ra, làm hắc sa nhìn thấy hắn thời điểm, đầu não lại có chút hoảng hốt, tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Người cuối cùng thì thấy không rõ khuôn mặt, hắn toàn thân bao phủ tại tuyệt đối trong hắc ám. Hắc giả nữ vương trực tiếp hít vào một ngụm lạnh ra. Tế tự đại nhân, bọn hắn là. Hắc ám tế tự lạ đạ cười gần nói, đây là ạ giả gỗ thần quân tứ đại ma vương, theo thứ tự là chết thần ma vương, kịch độc ma vương, ảo giác ma vương cùng hắc ám ma vương. Bốn người bọn họ đều là ạ giả gỗ thần quân vương giả, chuyên tới để trợ giúp nữ vương đại nhân tiêu diệt bạch giả nhất tộc. Hắc giả nữ vương đại hỉ, cả người trực tiếp ngồi dậy. Ha ha ha, quá tốt, quá tốt, có tứ đại ma vương tương trợ, bạch giả tiện nhân kia chỉ có một con đường chết. Hắc ám tế tự lạ đạ ánh mắt lóe lên, sau đó lấy ra một khối thủy tinh. Còn có khối này hắc ám thủy tinh bên trong ký túc có ta ạ giả gỗ thánh lực lượng của thần, đợi đến đánh tan bạch giả nữ vương về sau, ngài có thể đem thủy tinh đánh vào trong cơ thể của nàng, ta ạ giả gỗ thần quân cần lực lượng của nàng. Hắc giả nữ vương cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiếp nhận thủy tinh. Tế tự đại nhân yên tâm đi, ta nhất định bắt lấy bạch dạ tiện nhân kia, giao cho vĩ đại ạ dạ gỗ bệ hạ hưởng dụng. Hắc ám tế tự lạ đạ ánh mắt chớp lên, như hài lòng, lại như bực bội. Bốn tế tự còn có việc phải xử lý, trước hết đi cáo lui. Nói xong, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Hắc giả nữ vương đã triệt để hưng phấn lên. Hắc sa, khởi động lại hắc giả tế đàn, chỉnh đốn nhân mã. Lần này, bổn vương muốn đem bạch dạ tộc triệt để đổ diệt. Hắc sa không dám chống lại, lúc này lĩnh mệnh rời đi. Bạch dạ thành cung, nữ hoa tướng quân cùng bạch dạ tộc võ giả đã khôi phục lại. Đạo tâm có lẽ sẽ vỡ vụn, nhưng sẽ không vỡ vụn cả một đời. Chân chính dũng giả tại kinh lịch đả kích về sau sẽ không hối hận, mà là sẽ gia tốc trưởng thành. Hiện tại nữ hoa tướng quân chính là như thế. Ánh mắt so trước kia trở nên càng thêm kiên định. Hết thảy tất cả đều phảng phất bắt đầu tân sinh. chỉ có vỡ vụn thánh ảnh che chở vòng bảo hộ, ý nguyên chưa từng chữa trị. Bạch Dạ nữ vương đứng tại đầu tường, nhíu mày. Mặc dù bây giờ là tại ban ngày, nhưng nàng nội tâm lại là tràn ngập lo âu. Đường Huyền đến tột cùng có thể hay không chữa trị thánh ảnh che chở? Nếu như không thể chữa trị, một khi Hắc Dạ tiến đến, như vậy Bạch Dạ nhất tộc rất khó chống đỡ được. Ngay tại nàng lo âu thời điểm, đột nhiên thiên khung tia sáng trở nên ảm đạm. Không được, trời vừa chợt tối. Nữ Hoa tướng quân lên tiếng kinh hô. Bạch Dạ nữ vương cũng là cả kinh. Là Hắc Dạ tế đàn, Hắc Dạ nữ nhân kia điên rồi sao? Thế mà cưỡng ép khởi động Hắc Dạ tế đàn đến chuyển đổi sắc trời, tế đàn kia sử dụng thế nhưng là Hắc Dạ thánh cung bản nguyên, một khi sử dụng quá độ, Hắc Dạ thánh cung liền sẽ tùy theo sụp đổ. Ngay tại nàng khiếp sợ thời điểm, đường chân trời phía trên lại lần nữa hiện ra hắc ám ba động. Chương 750, Hắc Dạ lại đến. Chương 750, Hắc Dạ lại đến. Hắc Dạ nhất tộc lại lần nữa tiến công. Bạch Dạ nữ vương biến sắc. Lúc này Đường Huyền còn chưa xuất quan, thánh ảnh che chở còn tại tổn hại trạng thái. Nữ Hoa tướng quân tạo thành phòng tuyến, tại môn chủ trở về trước đó, chết cũng không thể lui một bước, có nghe hay không? Bạch Dạ nữ vương quát. Thanh âm không có một chút do dự. Tuân mệnh, thuộc hạ thể, người tại phòng tuyến tại, phòng tuyến phá người vong. Nữ Hoa tướng quân lấy tay đấm ngực, ánh mắt ngưng trọng nghiêm túc. Bạch Dạ nữ vương do dự một chút nói, hết sức là được, không muốn vọng lộ mạng, thánh cung vỡ vụn, còn có tái hiện một ngày, nhưng người chết, liền cái gì đều hết rồi. Nữ Hoa tướng quân cắn răng. Nàng vậy mà tại Bạch Dạ nữ vương trong lời nói, nghe tới quyết tuyệt ý tứ. Có thể thấy được vị này kiên cường Bạch Dạ nữ vương, đối với trận chiến này cũng không báo cái gì hy vọng. Ngẫm lại cũng bình thường, chỉ là ứng phó một cái Hắc Dạ tộc, liền đã để Bạch Dạ tộc phí sức không thôi. Hiện tại Hắc Dạ tộc còn được đến Hắc Ám thần tộc Gạ Dạ gỗ trợ giúp, có được đáng sợ Hắc Ám lực lượng gia trì, Bạch Dạ tộc căn bản không có thắng khả năng. Nếu không phải Đường Huyền hỗ trợ, thậm chí liền ngăn cản đều là mười phần xa xỉ sự tình. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã không có thở dài thời gian. Bởi vì Hắc Dạ nhất tộc võ giả đã tại Hắc Sa dưới sự dẫn đầu, lại lần nữa đánh tới. Nên chiến. Nữ Hoa tướng quân đem Bạch Dạ tộc võ giả lấy hình nửa vòng tròn đặt ra, canh giữ ở thánh ảnh che chở lồng ánh sáng tổn hại địa phương. Như vậy, bởi vì lỗ hổng hạn chế, Hắc Dạ nhất tộc võ giả không cách nào triển khai công kích, mà Bạch Dạ nhất tộc liền có thể tập trung ưu thế binh lực đi công kích. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Bạch Ly chờ 9 đại cường giả cũng đi tới. Cảm tạ. Nữ Hoa tướng quân gật đầu. Giết. Nha. Trong tiếng gào thét, Hắc Sa tướng quân xông vào đến lỗ hổng bên trong. Đến chiến. Còn chưa đứng vững, điện lực liền đã cầm lấy phá mông phủ bật lên, lại lần nữa đối mặt Hắc Sa. Lần này, bản tướng quân muốn đem ngươi chém giết ở đây. Hắc Sa một tiếng hét lên, trực tiếp mở ra Hắc Ám ấn ký. Sức chiến đấu bắt đầu tăng vọt. Điện lực cũng không chút do dự, bộc phát si vu chi lực. Huyết sắc nộ diễm thiêu đốt tại quần thân, tăng thêm 7 phần hung uy. Bốn mắt đối mặt phía dưới, chính là cực đoan xung kích. Keng. Sắt thép va chạm trong âm thanh, hai đại cường nhân đã hung hăng chiến lại với nhau. Nháy mắt khí lưu kinh bạo, đại địa lại gặp tàn phá. Khủng bố dư ba quét ngang. Hai người quả thực là không lùi nửa bước. Một bên khác, Nữ Hoa tướng quân cũng mang Bạch Dạ võ giả cùng Hắc Dạ võ giả đại chiến lại với nhau. Mặc dù Hắc Dạ võ giả có song trọng giá trị, nhưng thánh ảnh che chở trong trận pháp là đối với Hắc Dạ lực lượng có trình độ nhất định suy yếu. Tăng thêm Bạch Dạ võ giả tâm cảnh chuyển biến, cùng Lăng Na, Thủy Xanh bọn người tương trợ, đúng là ngạnh sinh sinh ngăn lại Hắc Dạ võ giả như nước thủy triều công kích. Lỗ hổng chỗ, kinh bạo liên tục. Đại chiến ngay từ đầu, liền tiến vào đến cao triều nhất giai đoạn. Bạch Dạ nữ vương hồi hộp nhìn xem chiến trường, không dám có chút buông lỏng. Cũng may mọi người đồng tâm hiệp lực xuống, chiến trường hình thành vi diệu cân bằng. Ừm. Bạch Dạ nữ vương có chút nhẹ nhàng thở ra, lấy trước mắt tình huống để phán đoán, đám người đầy đủ trèo chống đến bình minh. Ngay tại buông lỏng nháy mắt, lỗ hổng trước đó, hắc ám năng lực bạo quyền, bốn đạo khủng bố thân ảnh tựa như bổ sóng chạm biển mà đến. Cái đó là, Bạch Dạ nữ vương sợ hãi cả kinh. Bốn người kia trên thân quấn quanh lấy khủng bố hắc ám năng lượng, tựa như theo trong vực sâu hắc ám đi ra khủng bố ma vương. Chỉ thấy một người đột nhiên gia tốc, xông vào đến lỗ hổng bên trong. Trong tay liêm đao trong lúc vung dậy, phốc phốc phốc, mấy viên đầu người bay lên cao cao, không đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất. Đáng chết. Nữ Hoa tướng quân giận dữ, tay cầm trường kích, lao đến. Người kia lại là một liêm đao. Keng. Đao kích chạm vào nhau, Nữ Hoa tướng quân nháy mắt bại lui. Hổ khẩu nổ tung đồng thời, người cũng đổ bay mà ra. Tại ma vương trước mặt, dâng ra sinh mệnh của ngươi. Tay cầm liêm đao ma vương quát, sau đó đao thứ ba chém ra. Lưỡi đao sắc bén thẳng đến Nữ Hoa tướng quân cổ. Ngay tại tuyệt mệnh thời khắc, mấy cái thánh quang tiến bắn nhanh mà đến. Đánh nát đao mang. Sau đó Bạch Ly cản tại Nữ Hoa tướng quân trước mặt. Tướng quân, ngươi lui ra. Nữ Hoa tướng quân cũng biết loại này đẳng cấp chiến đấu, nàng đã không xen tay vào được, lúc này gật đầu lui ra. Ngươi là ai? Bạch Ly quát. Kiệt kiệt kiệt, ta. A Dạ gỗ thần quân tứ đại ma vương một trong, chết thần ma vương. Chết thần ma vương vung lên liêm đao. Tử thần phía dưới, quỳ xuống. Bạch Ly ánh mắt ngưng lại, nàng không chút do dự, mi tâm lấp lánh lên thánh khiết quang huy. Quang minh hoàng đế áo giáp, hiện. Nháy mắt, thánh quang diệu thiên cung, một bức lấp lánh thuần khiết lực lượng ánh sáng áo giáp, bao trùm trên thân nàng. Lại là đáng ghét quang minh chi lực. Chết thần ma vương nhíu mày. Câu nói này để Bạch Ly trong lòng hơi động. Lại là, nói cách khác, hắn đã từng thấy qua cùng loại quang minh chi lực. Quang minh hoàng đế áo giáp có thể hấp thu đồng dạng quang minh chi lực mở ra phong ấn. Đường Huyền cùng Bạch Ly cũng một mực đang tìm kiếm, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ có lực lượng ánh sáng chi vật tại Ạ Dạ gỗ thần quân bên trong sao? Bạch Ly cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đem ý nghĩ này tạm thời đè xuống. hết thể đợi đến chiến đấu xong lại nói. Phệ ma cung dây cung run nhẹ nhẹ, tia sáng bốn phía chính là thánh quang tiễn đem phát hiện ra. Chết thần ma vương giơ lên tử thần liêm đao, trong miệng không ngừng phát ra dữ tợn tiếng cười. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, chính là cực hạn bộc phát. Giết á! Chỉ thấy chết thần ma vương thân ảnh bặm mẹo, nháy mắt rút ngắn hai người khoảng cách, đồng thời tử thần liêm đao hướng về Bạch Ly cổ chém tới. Bạch Ly đã sớm chuẩn bị, ngón tay buông lỏng, dây cung run rẩy ở giữa, vậy mà không phải thánh quang tiễn, mà là tình quang diệt tuyệt. Phanh! Cơ hồ không khoảng cách nổ tung. Chết thần ma vương vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay, hung hăng xuyên vào đại địa. Ầm ầm, năng lượng màu đen hóa thành cột sáng xông lên trời không, chấn động cửu thiên phong vân biến sắc. Chỉ thấy chết thần ma vương chậm rãi ngự không mà lên, ngực một mảnh cháy đen. Ngươi không thể tha thứ. Sau đó, tử thần liêm đao đột nhiên bung ra, hóa thành tầng tầng lưỡi đao phong bạo, hướng về Bạch Ly đánh tới. Cẩn thận, hắn là võ tôn cường giả. Thiền quân lập tức nô lên vệ ma thuẫn, ngăn lại lưỡi đao. Kinh bạo ở giữa, thiền quân hai tay run rẩy, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, hổ khẩu một trận phát nhiệt. Bạch Ly lập tức thôi động toàn lực, toàn thân tia sáng nở rộ, tựa như quang minh nữ thần. Tinh quang ngọc ảo, một tiếng vào hư không, đầy trời tinh mang hóa thành núi kêu biển gầm, hướng về chết thần ma vương rơi xuống mà đi. Chết thần ma vương toàn thân bốc lên màu đỏ thâm thiểm điện, đem đánh tới tinh mang từng cái xé rách. Sau đó hắn chân đạp hư không, lại lần nữa hướng về Bạch Ly đánh tới. Thiền quân cản đường, chân long chi lực mở ra, siêu chân long tuyệt qua, phệ ma thuẫn bung nảy, hình thành khí lưu vòng xoáy, ngăn cản chết thần ma vương tiến lên. Thiền quân thực lực tại đường huyền dưới trướng chín đại võ giả bên trong cũng không xuất chúng, nhưng tại phòng ngự một đạo, hắn nói thứ hai, không người dám nói đệ nhất. Tại chân long vòng xoáy dưới sự phụ trợ, không ngừng cải biến khí lưu phương hướng. Chết thần ma vương liên tục xung kích mấy lần, đều không thể đột phá tiền quân phòng ngự. Thật sự là khó chơi sâu kiến. Chương 751, truy đuổi với chém giết. Chương 751, truy đuổi với chém giết. Mắt thấy chết thần ma vương tiến công không thuận, kịch độc ma vương, ảo giác ma vương, hắc ám ma vương cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên, cản bọn họ lại. Võ tôn thực lực kinh khủng bực nào, một khi để bọn hắn xông vào tiền đến, tất nhiên sẽ đối với Bạch Dạ Thánh Cung tạo thành to lớn phá hư. Lăng Na chờ lục đại cường giả lập tức nên đón tiếp lấy. Kiệt kiệt kiệt, đều tại bổn vương độc tố xuống, rú thảm đi. Chỉ thấy kịch độc ma vương tay cầm hai thanh lóe ra xanh biết tia sáng trường kiếm, xông vào lỗ hổng. Song kiếm vung dậy, mấy cái Bạch Dạ tộc võ giả bị chém trúng. Chỉ thấy vết thương toát ra máu tươi, thình lình bày biện ra một loại quỷ dị màu lục. Mấy cái kia Bạch Dạ tộc võ giả trên mặt cũng lộ ra vui vẻ vui thích biểu lộ. Bọn hắn giang hai tay ra, trong cổ phát ra ôi ôi thanh âm, sau đó đánh lây xoáy ngã trên mặt đất. Xì xì thử. Trong chốc lát, thân thể của bọn hắn liền bị độc tố ăn mòn, biến thành một bãi nước mủ. Liền ngay cả thánh ảnh che chở năng lực khôi phục đều không thể ngăn cản độc tố tràn ra khắp nơi. Một màn như thế, nhìn những người còn lại cũng là trong lòng run sợ, lui lại không thôi. Kiệt kiệt kiệt, giết sâu kiến, thật sự là thống quái a. Kịch độc ma vương một bên cùng thiếu, một bên đổ sát. Hắn đột nhiên giơ lên song kiếm, mũi kiếm phun ra đại cổ xanh biết khí tức. Toàn bộ chết đi cho ta. Nữ hoa tướng quân nháy mắt biến sắc, khí độc một khi tràn ra khắp nơi, tuyệt đối sẽ tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng vào lúc này, một đạo tường băng chống rông xuất hiện, ngăn lại khí độc. Khí độc chạm đến trên tường băng, phát ra tựa như dung nham thanh âm. Trong nháy mắt, tường băng liền bị ăn mòn một mảng lớn. Thủy Xanh sợ hãi cả kinh. Thật mạnh độc tố. Nàng không nghĩ tới độc tố thậm chí ngay cả huyền minh chân thủy ngưng tụ tường băng đều có thể ăn mòn. Đây cũng quá đáng sợ. Ta tới giúp ngươi. Mắt thấy Thủy Xanh một người chịu không được, Trúc Viêm bật lên. Đối mặt võ tôn cấp bậc cường giả, hắn không chút do dự mở ra Viêm Đế chân thân. Oanh! Cực hạn hỏa diễm hóa thành vòng thân thuẫn, bảo vệ Trúc Viêm. Lập tức, hắn nhảy vào đến tường băng bên trong, song trưởng đánh ra hung mãnh liệt diễm. Cực hạn hỏa diễm phía dưới, độc tố nháy mắt bị thiêu hủy trong không. Cái gì? Cực hạn hỏa diễm, làm sao có thể? Kịch độc ma vương ánh mắt ngưng lại. Độc tố của hắn chính là lấy hung manh nhất vạn loại độc trùng luyện chế mà thành, nhưng ăn mòn hết thảy, thậm chí liền ngay cả đỉnh cấp thần bảo cũng sẽ bị ăn mòn. Duy nhất khắc tinh chính là cực hạn hỏa diễm. Bất quá kịch độc ma vương không hề để ý, bởi vì cực hạn hỏa diễm chưa từng có xuất hiện qua, căn bản không có khả năng đối với hắn hình thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà Trúc Viêm chẳng những có được cực hạn hỏa diễm, thậm chí còn không chỉ một loại. Giết! Đem độc tố đốt cháy về sau, Trúc Viêm một chân đạp mạnh, hỏa diễm quyền đã là hoành sát mà đến. Tiểu bối, làm cản! Kịch độc ma vương giận dữ, coi như không có độc tố, hắn cũng là võ tôn cấp cường giả, há có thể dung nhẫn tiểu bối ở trước mắt làm càn. Hắn trực tiếp giơ lên song kiếm, hướng về Trúc Viêm bổ tới. Phanh! Hỏa diễm quyền nạnh hám độc kiếm. Trúc Viêm toàn thân run lên, trực tiếp bị đánh bay. Mặc dù hắn thực lực bất phàm, nhưng đối mặt võ tôn cấp cường giả, trên lệch vẫn là mắt trần có thể thấy. Lúc này, một đạo mềm mại dòng nước nâng thân thể của hắn. Thiên tiên nhâm thủy, ta tới giúp ngươi. Thủy xanh kêu lên. Trúc Viêm gật đầu, mượn lực ổn định thân hình. Sau đó hai tay huyễn động ở giữa, phần thiên hỏa liên đã tụ tập thành hình. Xì xì xì. Năm loại cực hạn hỏa diễm dung hợp, phát ra khí tức cường đại, để kịch độc ma vương cũng theo đó kinh hãi không thôi. Một chiêu này, không thể coi thường. Thử, bổn vương sẽ cho ngươi cơ hội sao? Kịch độc ma vương giơ kiếm đánh tới, nhưng thân hình mới động, trọng lực nháy mắt biến hóa. Mạnh như kịch độc ma vương, cũng là đội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình đột nhiên trầm xuống, khí thế lao tới trước lập tức đình chỉ. Cơ hội dùng ngươi cho sao? Thủy xanh chân đạp sóng biển, ánh mắt bén nhế. Nhất nguyên trọng thủy trận, đã không tại biết trong lúc không ngờ mở ra. Đáng ghét. Hai tiểu tử này khó chơi như vậy. Kịch độc ma vương chau mày. Trúc Viêm cùng Thủy Xanh thực lực kém xa hắn, nhưng vấn đề là bọn hắn đều nắm giữ lấy cực hạn lực lượng, không thể theo hắn không tiên kỵ. Tại Nhất Nguyên Trọng Thủy trận dưới sự gia trì, Kịch độc ma vương đúng là nửa bước khó đi. Cách đó không xa, ảo giác ma vương ánh mắt híp lại, sau đó đột nhiên mở ra. Đứng ở trước mặt hắn Bạch Dạ tộc võ giả đột nhiên toàn thân run lên, trong đôi mắt tia sáng chậm rãi tán loạn. Bọn hắn ngực chập trùng, cũng chưa chết, nhưng tinh thần cũng đã xa vào đến trong ảo giác. Kiệt kiệt kiệt. Vĩnh viễn bồi hồi tại trong ảo giác thống khổ gào thét đi. Thân là A Dạ gỗ thần quân ma vương, hắn trời sinh tinh thần lực cường hành vô cùng, am hiểu nhất chính là tinh thần xung kích, tạo thành to lớn ảo giác. Liền ngay cả cùng cấp bậc cường giả, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị ảo giác thôn phệ, lâm vào vĩnh hằng tra tấn bên trong. Ảo giác ma vương chậm rãi tiến lên. Những nơi đi qua, Bạch Dạ tộc võ giả đều bị ảo giác khống chế. Mắt thấy ảo giác ma vương một đường xâm nhập, không ai có thể ngăn cản. Lúc này, kiếm mang bắn nhanh mà đến. Ảo giác ma vương thân thể một bên, kiếm mang sượt qua người. Ừm. Cảm nhận được kiếm mang cường hành, ảo giác ma vương quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên tuyệt mỹ thiếu nữ áo trắng, bắt lấy một thanh dữ tợn ma kiếm, chậm rãi mà đến. Đường này không thông. Thiếu nữ mở miệng, tựa như băng tuyết lạnh lùng. Ảo giác ma vương hai mắt co rụt lại, ảo giác chi lực phát động, trực tiếp đâm vào đến thiếu nữ hồn hải. Kiệt kiệt kiệt. Quỳ xuống. Một khi tinh thần xung kích đánh vào hồn hải, không có người có thể ngăn cản. Nhưng là, thiếu nữ đúng là bất động như núi, ánh mắt trong suốt, không có biến hóa chút nào. Cái gì? Làm sao có thể? Ảo giác ma vương con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Thiếu nữ kia hồn hải đúng là trống rỗng, to lớn ảo giác xông vào nàng hồn hải về sau, hoàn toàn không có mục tiêu công kích. Ảo giác ma vương năng lực là lợi dụng ảo giác, vô hạn phóng đại đối thủ trong lòng tâm tình tiêu cực cùng tinh thần. Thế nhưng là thiếu nữ trước mắt, hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm xúc, không có cảm xúc, tự nhiên không cách nào phóng đại cùng ảnh hưởng. Trên đời làm sao có thể hoàn toàn không có tâm tình tiêu cực đâu? Không có khả năng. Ảo giác ma vương gầm hét, lại lần nữa phóng thích to lớn ảo giác. Kết quả y nguyên không thay đổi. Ảo giác ma vương hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Thử, mặc dù tinh thần ảnh hưởng không được ngươi, buồn vương lại có thể đưa ngươi nhục thân hủy đi. Giết. Trong tiếng giống giận dữ, ảo giác ma vương cơ móng vuốt hướng về bên đánh tới. Huyễn bung lên ma kiếm, cực chiêu nháy mắt giết ra. Lấy huyết tế kiếm, khí tức ngưng tụ, phong bạo ngày dẫn, diện sát. Chỉ thấy kiếm mang hội tụ, thu nạp thiên địa nguyên tố chi lực, hóa thành hung mãnh kiếm mang. Chính diện ngạnh hám ảo giác ma vương, ầm vang kinh bạo. Mặc dù huyễn thực lực cường đại, nhưng y nguyên không địch lại ma vương chi lực, trực tiếp bị đánh bay. Chết đi. Ảo giác ma vương cười gằn, móng vuốt lật một cái, xoay tròn gào thét mà ra, thẳng đến huyễn trái tim. Giờ phút này huyễn đặt chân chưa ổn, căn bản là không có cách né tránh. Mắt thấy là phải hương tiêu ngọc vẫn thời điểm. Màu tím thiên lôi ầm vang rơi xuống, lực cản tử quan. Phanh. Kinh lôi nổ tung, ảo giác ma vương tay phải nháy mắt tê dần. Túi đầu nhìn lại, móng vuốt phía trên thình lình nhiều một vết nứt. Ai? Quay đầu nhìn lại, tám lôi tổng hợp, lôi thần hạ phàm. Chương 752, Ma Vương Cắt Tinh. Chương 752, Ma Vương Cắt Tinh. Đều nói, đường này không thông. Lăng Na hai tay lập tức, toàn thân điện quang vờ quanh, cực hạn chi lôi khí tức khủng bố, để ảo giác ma vương cũng là kinh hãi không thôi. Cực hạn lôi đỉnh chi lực, thiên thiên lôi thể. Ảo giác ma vương trong đôi mắt tràn ngập kiên kỵ. Cực hạn lực lượng có rất nhiều loại, có mạnh có yếu, nhưng vô luận như thế nào sắp xếp, lôi đỉnh chi lực đều là đứng hàng đầu tồn tại. Nhất là lôi đỉnh đối với âm tà chi vật có được thương tổn cực lớn khắc chế hiệu quả. Tuy chỉ là hơi chút tiếp xúc, nhưng tử tiêu thần lôi lực lượng vẫn là để ảo giác ma vương bản nguyên đụng phải nhất định xung kích. Cũng may hắn tu vi cực kỳ cường đại, ma khí một quyển liền đem còn sót lại lực lượng xé rách. Nhìn ta con mắt, ảo giác ma vương đột nhiên con người co rụt lại, phát động to lớn ảo giác xung kích. Mặc dù chiêu này đối với huyễn vô dụng, nhưng đây chẳng qua là ngoại lệ. Thu liệu, to lớn ảo giác xung kích vừa mới tiếp xúc đến Lăng Na, liền bị trực tiếp xé nát. Ngào, tinh thần lực bị vô tình xé rách, ảo giác ma vương trực tiếp phát ra thảm thiết đau đớn, tại chỗ thất khiếu phun máu. Hắn lấy tay che mặt, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao? Làm sao có thể? Ảo giác ma vương thét chói tai vang lên. To lớn ảo giác xung kích mặc dù đối với huyễn không có tác dụng, nhưng cũng không đến nỗi phản vệ. Lăng Na thì quá ác, trực tiếp đem hắn tinh thần lực xé nát. Cái này không thua gì dùng trọng truy hung hăng cho ảo giác ma vương đầu một chút. Đau hắn kém chút tại chỗ ngất đi. Hừ, liền ngươi điểm này điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở cực hạn chi lôi trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Lăng Na khỏe miệng khẽ cong. Thiên sát thần lôi có được vỡ nát tinh thần lực hiệu quả. Ngươi muốn tinh thần lực công kích ta? Nghĩ như thế nào? Ngươi, ảo giác ma vương cái kia khí a tại hôm nay trước đó, chính mình to lớn ảo giác xung kích có thể nói mọi việc đều thuận lợi, căn bản không người có thể ngăn cản. Cho dù là mãi cho đến vừa rồi đều là, ảo giác ma vương có thể phi thường tùy tiện sẽ rách Bạch Dạ tộc võ giả tinh thần. Nhưng làm hắn gặp được Huyễn cùng Lăng Na về sau, tất cả những thứ này lại phát sinh biến hóa cực lớn. Hai nữ nhân này, một cái là không có tâm tình tiêu cực ảnh hưởng không được, một cái là thần lôi vần quanh, có thể tùy tiện sẽ rách tinh thần lực. Quả thực là thiên khắc ảo giác ma vương. Ngươi cái gì ngươi? Tỷ tỷ, cùng một chỗ đánh hắn. Lăng Na hai tay một chảo, lòng bàn tay hiện ra một viên quả cầu ánh sáng màu đen. Quang cầu bên trong cuốn quanh lấy vô cùng kinh khủng khí tức. Hỗn độn thần lôi. Ảo giác ma vương trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn đã nói không ra lời. Lăng Na chẳng những có được tử tiêu thần lôi, thiên sát thần lôi, thế mà còn có được hỗn độn thần lôi. Một người gồm cả tam đại cực hạn thần lôi. Cái này mẹ nó còn là người sao? Kinh ngạc ngây người ở giữa, sắc bén ma kiếm tia sáng đã sát tướng mà đến. Tia sáng kia bên trong ẩn chứa có trước đây chưa từng gặp khủng bố ma khí. Mạnh như ảo giác ma vương cũng cảm giác được hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì khí tức? Thậm chí ngay cả ta hắc ám chi lực cũng vì đó run rẩy. Ảo giác ma vương con ngươi bạo co lại. Hắn vừa rồi bị thiệt lớn, cũng không dám lại cản rỡ. Lúc này ngưng thần cùng hai nữ bắt đầu đại chiến. Tam đại ma vương đều bị ngăn lại, bạch dạ tộc võ giả vội vàng lui lại, gây dựng lại phòng tuyến, ổn định chiến cuộc. Nữ hoa tướng quân cũng là thở dài một hơi. Đột nhiên, mấy cái bạch dạ tộc võ giả đánh lấy xoáy ngã trên mặt đất, cổ họng của bọn hắn bên trong phun ra đỏ thắm máu tươi. Nhưng kỳ quái chính là, không có người nhìn thấy bọn hắn là chết như thế nào. Không tốt, là thích khách. Nữ hoa tướng quân quá sợ hãi, nàng đội vàng bận đủ thị lực nhìn lại, nhưng cái gì đều không nhìn thấy. A a a, bạch dạ tộc võ giả một cái tiếp một cái rú thảm đổ xuống. Quỷ dị như vậy giết người phương thức, để người không khỏi sinh lòng hoảng hốt. Một trận gió lạnh thổi qua, nữ hoa tướng quân cảm giác được toàn thân có chút mát lạnh. Một cây chùy thủ phảng phất là đến từ âm u, theo nàng dưới chân trong cái bóng rỗi ra, đâm về cổ của nàng. Không tốt, thích khách tránh tại trong cái bóng. Nữ hoa tướng quân vội vàng lui lại, nhưng vừa mới động, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy. Xong, ngay tại nữ hoa tướng quân mặt lộ lúc tuyệt vọng, cái bóng đột nhiên bật mèo. Thanh chùy thủ kia ngạnh sinh sinh ngừng tại nàng biết hầu trước đó. Phanh phanh phanh, chỉ thấy trong cái bóng vang lên liên tiếp kinh bạo, lập tức hai đạo nhân ảnh nhảy vọt mà ra. Hai người kia đều là thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân ẩn tàng tại bóng đen bên trong. Ở trước mặt ta sử dụng bóng đen chi lực, không khỏi cũng quá xem thường người đi. Thời Can cười khẽ, hắn có được bóng đen đế hoàng chi lực, chính là hết thảy bóng đen chi lực kẻ thống trị. Dù cho đối diện là ma vương cấp cường giả, cũng đừng hòng vượt trên hắn. Đối diện, trong hắc ám sáng lên một vòng tinh hồng, sau đó bắn nhanh mà ra. Thời Can ánh mắt ngưng lại, hắn bóng đen chi lực mặc dù ở trên hắc ám ma vương, nhưng đối thủ tu vi nhưng vượt xa với hắn, không thể có mảy may chủ quan. Bóng đen đế hoàng áo giáp, hợp thể, ảm hoàng chân thân, mở. Trong bóng tối, bay ra một bức áo giáp, bao trùm ở trên thân của Thời Càn. Sau đó bóng đen chi lực tăng vọt, ảm hoàng chân thân đã mở ra. Bóng đen phong bạo, hai tay của hắn giương lên, bóng đen chi lực hóa thành vô tận phong bạo, gào thét mà ra. Nhưng hắc ám ma vương tốc độ đúng là mau lẹ vô luận, phản phất tuấn di, ở trong cơn báo táp du tẩu. Cái kia đủ để xé rách hết thảy bóng đen phong bạo, đúng là hoàn toàn không cách nào đụng vào hắn tồn tại. Thật nhanh, Thời Càn sợ hãi cả kinh. Kinh ngạc ở giữa, chủy thủ đã đến trước mắt. Dừng lại, tiếng hét phẫn nộ bên trong, Thạch Nha lao đến, đấm ra một quyền. Phanh, quyền mới ra, đã gây nên hư không đánh nổ. Lực lượng thật mạnh. Hắc ám ma vương hơi kinh hãi. Thạch Nha xem ra tuổi tác không lớn, nhưng lực lượng lại là vô cùng khó tin. Bất quá đối với Hắc ám ma vương đến nói, hình thành không được uy hiếp. Thân thể của hắn có chút uốn éo, liền tránh thoát quyền kích. Đồng thời, Hắc ám ma vương giơ tay lên, một cỗ hắc ám chi lực đem Thạch Nha nuốt chửng lấy. Sâu kiến, lui ra. Lâm vào hắc ám chi lực người, ngũ giác sẽ dần dần đánh mất, sau đó lâm vào cực đoan điên cuồng mà chết. Trong hắc ám, Thạch Nha ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Anh hùng huyết mạch, không sợ bất luận cái gì ngoại giới nhân tố. Bất quá hắn mặc dù không nhìn hoảng hốt, nhưng hắc ám chi lực cường đại cảm giác áp bách vẫn là để hắn có chút khó chịu. Anh hùng vương chi lực, mở. Một tiếng mở, màu vàng khí diễm bắt đầu cháy rực rực. Toàn thuộc tính trực tiếp tăng lên 50 lần. A a a. Thạch Nha hai tay nắm tay, điên cuồng gào thét, sức chiến đấu không ngừng tăng vọt. Chỉ nghe một tiếng kinh bạo. Hắc ám thế giới, phá. Ngoại giới, hắc ám ma vương đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị sóng xung kích đánh bay, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Nhưng so với nhục thân thương thế, nội tâm của hắn càng thêm rung động. Đây là lực lượng gì, vậy mà có thể không nhìn ta hắc ám chi lực. Giết á. Mở ra anh hùng vương trong huyết mạch, Thạch Nha chiến ý sôi trào, không nhả ra không thoải mái. Hắn một chân đạp mạnh hư không, dưới chân đúng là vang lên khí lưu kinh bạo thanh âm. Vâng. Vô hình khí lưu điên cuồng xoay tròn, thẳng hướng hắc ám ma vương. Cái sau quá sợ hãi, vội vàng né tránh. Nhưng vừa đi hai bước, thân hình lại là đột nhiên trầm xuống. Túi đầu nhìn lại, dưới chân thình lình nhiều hơn một tòa đại trận. Thời Can chậm rãi nói, con mắt của ngươi tại nhìn nơi nào? Chương 753, Hắc Dạ Thiên Phạt giáng lâm. Chương 753, Hắc Dạ Thiên Phạt giáng lâm. Chiến chiến chiến. Đường Huyền dưới trướng chín đại cao thủ giận đối với tứ đại ma vương. Song phương cùng thi triển bản lĩnh, giết chính là long trời lở đất. Tứ đại ma vương thực lực tuy mạnh, nhưng Bạch Ly bọn người đều có bản lĩnh giữ nhà, hoàn toàn áp chế ma vương chi lực. Coi như tứ đại ma vương mạnh hơn, cũng là không cách nào tiến lên nửa bước. Nữ hoa tướng quân thừa cơ ngăn cản phòng tuyến, gắt gao ngăn chặn hắc dạ tộc nhân, không để bọn hắn tiến lên nửa phần. Chiến chiến chiến. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, song phương đều đã giết đỏ mắt. Hắc Sa càng ngày càng lo lắng. Còn như vậy mang xuống, một khi hắc dạ tế đàn năng lượng hao hết, sắc trời hiện hiện, phe mình thực lực sẽ bạo hàng, mà bạch dạ tộc sẽ thực lực tăng mạnh. Đến lúc đó, chủ khách công thủ chi thế nghịch chuyển liền phiền phức. Đáng ghét. Xông. Cho bản tướng quân xông. Hắc Sa gào ghét. Nhưng nữ hoa tướng quân một ngựa đi đầu, ngạnh sinh sinh dựa vào thực lực cường đại ngăn ở lỗ hổng trước đó, ngăn cản hắc dạ võ giả cùng ma thú tiến công. Hắc Sa muốn chi viện, thế nhưng là hắn lại bị điện lực gắt gao ngăn lại, vội vàng không thoát thân được, chỉ có thể lo lắng xông. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải phát ra mệnh lệnh. Nhanh, cho nữ vương phát tín hiệu, để nàng nhanh chóng chi viện. Rất nhanh, tình hình chiến đấu liền chuyển về đến hắc dạ bên trong thánh cung. Cái gì? Không đánh vào được. tứ đại ma vương đều bị ngăn lại. Hắc Dạ nữ vương một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lần trước công kích, phe mình liền kém chút công phá Bạch Dạ Thánh Cung. Vốn cho rằng lần này tăng thêm tứ đại ma vương, có thể tùy tiện công phá Bạch Dạ Thánh Cung. Thật không nghĩ đến chính là tứ đại ma vương lại bị ngăn cản. Hừ, khẳng định là cái kia Thiên Môn gia hỏa làm chuyện tốt. Hắc Dạ nữ vương hận hận vỗ bàn một cái. Không được, còn tiếp tục như vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Bổn vương tuyệt đối không thể cho phép. Nàng chậm rãi đứng lên, yêu mị hai mắt nhìn xem phương xa. Tại đường chân trời cuối cùng, vòm trời tối tăm xuống, màu trắng thánh quang xông lên trời không, chính là thánh ảnh che chở tia sáng. Nếu như không có cái kia đáng chết vòng bảo hộ, Bạch Dạ tộc căn bản không chịu nổi một kích. Tốt, đây là ngươi bức bổn hầu. Hắc Dạ nữ vương phẫn nộ quay người, di chuyển hai chân thon dài, đi tới hắc ám trên tế đàn. Nàng vung tay lên, tay phải hiện ra một cây quyền trượng màu đen. Cái kia quyền trượng toàn thân dùng thần bí thủy tinh chế tạo thành. Mặc dù là màu đen, lại mơ hồ có một loại hào quang đẹp mắt. Tại quyền trượng đỉnh, còn có một cái đầu người lớn nhỏ thủy tinh cầu. Hắc ám vong hồn, nghe theo bổn hầu triệu hoán, để tất cả ánh sáng biến mất đi. Đang chủ yếu ngữ bên trong, to lớn hắc dạ tế đàn đột nhiên chấn động lên. Cường đại hắc dạ năng lượng tựa như thủy triều chen chúc mà tới. Cổ lao hắc dạ tế đàn giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng cường đại tỉnh lại, phát ra ngột ngạt mà tiếng vang chói tai. Đi thôi, hắc dạ thiên phạt. Hắc dạ thánh hậu giơ cao quyền trượng. Ngay sau đó, một đạo chói mắt màu đen cổ sáng theo tế đàn đỉnh đột nhiên phun ra. Cổ sáng biên rồi lóe ra từng tia từng sợi màu tím đen dòng điện, không ngừng mà vặn vẹo va chạm, phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt, lấy phá trúc chi thế bay thẳng hướng Vân Tiêu, nháy mắt liền xuyên qua cái kia phiến rộng lớn vô ngần thiên cung. Tại sông phá tầng mây trước mắt, tầng mây bị lực lượng cường đại xé rách thành vô số mảnh vỡ. Màn trời phía trên, cổ sáng những nơi đi qua, không gian bị bóp méo xé rách, nổi lên tầng tầng màu đen gợn sóng, hướng về Bạch Dạ Thánh Cung mà đi. Cùng lúc đó, đứng tại Bạch Dạ Thánh Cung trên đầu thành Bạch Dạ Nữ Vương con người đột nhiên co rụt lại. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ kiến giải bình tuyến phía trên, chợt hiện màu đen của sáng. Không tốt, là Hắc Dạ thiên phạt. Bạch Dạ Thánh Cung cùng Hắc Dạ Thánh Cung đều có chấn cung chi lực. Bạch Dạ Thánh Cung là thánh ảnh che chở, có thể ngăn cản hết thảy ngoại giới tổn thương. Mà Hắc Dạ Thánh Cung thì là Hắc Dạ tế đàn, công hiệu quả là có thể cưỡng ép cải biến ban ngày cùng Hắc Dạ, đồng thời còn có thể phóng thích Hắc Dạ thiên phạt chi lực. Hắc Dạ thiên phạt chi lực mặc dù cường đại, lại không đủ để xuyên thấu hoàn chỉnh thánh ảnh che chở. Nhưng vấn đề là, hiện tại thánh ảnh che chở đã bị phá, lực lượng 10 không còn một. Một khi Hắc Dạ thiên phạt rơi xuống, toàn bộ Bạch Dạ Thánh Cung đem đụng phải tính hủy diệt đả kích. Mà thân ở Bạch Dạ Thánh Cung trong phạm vi sinh linh cũng đều đem nhận xung kích. Cho dù là võ tôn, sợ rằng cũng phải bất lạc. Hắc Dạ nữ vương đã hoàn toàn điên. Ầm ầm. Theo Hắc Dạ thiên phạt tới gần, thánh cung không khí chung quanh phảng phất bị nháy mắt dành thời gian, sinh ra to lớn cảm giác áp bách. Thánh cung vách tường cùng đại địa xuất hiện vô số vết nứt. Bạch Dạ nữ vương cái trán đầy mồ hôi. Nhưng giờ phút này, nàng cũng đã bất lực. Loại kia mắt thấy chính mình muốn hủy diệt cảm giác, là bực nào tuyệt vọng. Xong, chết để xong. Bạch Dạ nữ vương chậm rãi nhắm mắt lại. Cuối cùng, còn là tới mức độ này. Phảng phất là nháy mắt, cũng giống như là vào năm. Hắc Dạ thiên phạt rơi xuống phía dưới, hung hăng đánh vào thánh ảnh che chở màn sáng phía trên. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, Hắc Dạ chi lực tựa như hồng thủy quá cảnh, hung hăng khuynh tiết mà xuống. Chỉ thấy thánh ảnh che chở trên màn sáng, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, hiện ra đại lượng vết nứt. Vết nứt càng ngày càng lớn. Dư âm nổ mạnh xuyên thấu vết nứt, hung hăng bổ vào trên chiến trường. Bị dư ba liên lụy người, vô luận là Bạch Dạ tộc võ giả, còn là Hắc Dạ tộc võ giả cùng ma thú, đều là nháy mắt bị khí hóa. Song phương đều bị lực lượng kinh khủng như vậy trấn nhiếp, nhưng đại chiến đã không cách nào ngăn cản. Ai lui lại một bước, đều đem quyết định trận chiến đấu này thắng bại. Bạch Dạ nhất tộc cũng thế, Hắc Dạ nhất tộc đồng dạng là. Cho nên sau khi ngắn ngủi trầm mặc qua đi, song phương lại lần nữa chém giết lại với nhau. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Thánh ảnh che chở vỡ vụn càng ngày càng nhiều. Bạch Dạ nữ vương cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Bạch Dạ thánh cung đột nhiên vì đó lắc lư. Sau đó, cấm địa chỗ sâu, kim ô chi quang nở rộ. Tia sáng kia, phản phất là chiếu rọi vũ trụ dưới vòm trời chi quang. Những nơi đi qua, lúc đầu vỡ vụn không chịu nổi thánh ảnh che chở, vậy mà vững chắc. Sau đó, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, những cái kia to lớn vết nứt, từng chút biến mất. Thậm chí liền lỗ hổng cũng bắt đầu khép lại. Tia sáng càng ngày càng sáng. Hắc Dạ tộc võ giả cùng ma thú liền cảm giác tia sáng kia thấu tâm xuyên não. Đâm bọn hắn nhục thân kịch liệt đau nhức vô cùng, thể nội phun trào hắc dạ chi lực, bị vô tình vỡ ra đến. A a a, đây là cái gì tia sáng? Đau quá, thân thể của ta đau quá, liền muốn nứt toa ra. Mau nhìn, lỗ hổng cũng muốn khép lại, một khi khép lại, chúng ta sẽ bị triệt để phá hỏng. Thánh ảnh che chở dị biến, Hắc Dạ tộc lập tức đại loạn. Tứ đại ma vương liên nhau, đồng thời bỏ qua đối thủ, bắt đầu lui lại. Hắc Sa thấy tình thế không ổn, cũng giả thoáng một chiêu, rời khỏi lỗ hổng bên ngoài. Ngay tại hắn rời khỏi không lâu, thánh ảnh che chở lỗ hổng triệt để đóng lại. Lập tức, tia sáng đại tác. Chưa kịp rời khỏi lỗ hổng Hắc Dạ tộc cường giả, tại tia sáng phía dưới, thân thể trực tiếp nứt toác ra, máu tươi tựa như nước suối tuôn trào ra. Không đến ba cái hô hấp, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Vô luận tu vi gì, vô luận đẳng cấp gì, bị tia sáng chiếu xạ đến Hắc Dạ tộc nhân, tất cả đều bạo thể, đều không ngoại lệ. Chương 754, chiến cuộc nghịch chuyển. Hắc Sa vẫn lạc. Chương 754, chiến cuộc nghịch chuyển. Hắc Sa vẫn lạc. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắc Sa một mặt rung động nhìn xem lần nữa khôi phục tia sáng thánh ảnh che chở. cả ngươi đều đang run rẩy.
Không, không phải lần nữa khôi phục, mà là càng cường đại hơn uy năng.
Xì xì xì. Chỉ thấy thánh ảnh che chở màn sáng phía trên, tạo nên tầng tầng gợn sóng, đem hắc ám thiên phạt lực lượng hoàn toàn thôn vệ đến.
Giây lát về sau, ánh sáng thánh khiết trụ sông lên trời không, đâm xuyên hư không, hướng về hắc dạ thánh cung mà đi.
Ầm ầm,
cột sáng nơi rơi xuống, trực tiếp dâng lên một đóa to lớn mây hình ấm. Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem một màn này, nhất là Bạch Dạ nữ vương. Cho tới nay, thánh ảnh che chở đều chỉ có bị động phòng ngự năng lực. Cũng chính là như thế, hắc dạ tộc người mới dám cản rỡ tiến công. Nhưng lúc nào thánh ảnh che chở lại có công kích năng lực? Chẳng lẽ?
Bạch Dạ nữ vương hai mắt đột nhiên trợ to, giống như là nhớ ra cái gì đó, vang lánh trên dung nhan, tràn đầy chấn kinh.
Thánh ảnh che chở không có khả năng vô duyên vô cớ chữa trị. Như loại này thượng cổ đỉnh cấp trận pháp, có chút tổn hại, chính là lực lượng đại giảm. Bây giờ nàng có thể rõ ràng cảm giác được thánh ảnh che chở lực lượng là trước kia gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Đây tuyệt đối không bình thường.
Như vậy, đáp án chỉ có một cái, chính là Đường Huyền đã nắm giữ thánh ảnh che chở trận đồ. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn tài năng triệt để chữa trị, thậm chí đem thánh ảnh che chở uy năng thôi diễn đến cực hạn.
Cái này sao có thể?
Bạch Dạ nữ vương môi đỏ khẽ nhếch, một mặt không thể tưởng tượng nổi.
Bạch Dạ tộc hao phí vô số tâm huyết, vô số tài nguyên đều không thể chữa trị trận đồ.
Đường Huyền bèn bèn chỉ dùng nửa ngày, liền chữa trị hoàn thành, thậm chí tiến thêm một bước, đạt tới gần như hoàn mỹ tình trạng. Hiện tại thánh ảnh che chở đã hoàn toàn chữa trị, Hắc Dạ tộc rốt cuộc không thể dung chuyển Bạch Dạ tộc nửa phần.
Nguy cơ
giải trừ,
theo tuyệt vọng đến an tâm,
thay đổi rất nhanh.
Liền xem như Bạch Dạ nữ vương, giờ phút này cũng không chịu được nước mắt chảy xuống,
thậm chí nàng càng hy vọng chính mình có thể nhào vào Đường Huyền trong ngực khóc lớn một trận.
Vì bảo hộ Bạch Dạ tộc, nàng một mực giáng chống đỡ áp lực, không để cho mình đổ xuống.
Thân là Bạch Dạ tộc nữ vương, nàng là tuyệt đối không thể đổ xuống.
Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhục thân phàm thai, cũng có tình cảm, cũng có cực hạn.
Vừa rồi Hắc Dạ thiên phạt giáng lâm, thánh ảnh che chở vỡ vụn, tất cả áp lực trong nháy mắt bộc phát, Bạch Dạ nữ vương kém một chút liền bị đè sập.
Giờ phút này thánh ảnh che chở được chữa trị, áp lực cũng nhận được phóng thích.
Bạch Dạ nữ vương cả người đều muốn phiêu.
Bất quá nàng cố gắng áp chế chính mình.
Chư vị tộc nhân, giờ này khắc này chính là phản kích thời điểm,
giết.
Thánh ảnh che chở tia sáng nở rộ, triệt để nhóm lửa sát trời.
Bạch Dạ tộc người liền cảm giác chính mình lực lượng không ngừng tăng gọn.
Hắc Dạ tộc lại vừa vặn tương phản, chẳng những lực lượng biến mất, thậm chí nhục thân còn tại thánh ảnh che chở dưới tia sáng không ngừng băng liệt.
Giết.
Nữ hoa tướng quân giơ cao trường kích, một ngựa đi đầu xông ra vòng bảo hộ.
Ma hiểm tử hoàn sinh Bạch Dạ tộc người, giờ phút này lửa giận cũng đã thiêu đốt đến cực hạn.
Giết,
giết,
giết.
Tựa như một cỗ màu trắng thủy triều, hướng về Hắc Dạ tộc đánh tới.
Bị động năng lực cùng chiến ý hoàn toàn chuyển đổi.
Hắc Dạ tộc căn bản ngăn cản không nổi Bạch Dạ tộc phản công, binh bại như núi đổ.
Bị giết thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông.
Rút,
mau bỏ đi a.
Hắc Sa hai mắt bốc hỏa, hắn mặc dù kiệt lực gào thét, nhưng căn bản ngăn cản không được Hắc Dạ tộc tan tác.
Ha ha ha,
các ngươi đã bại.
Điện lực xài bước lao đến.
Hắc Sa gầm thét, đều là các ngươi đám người kia chuyện xấu, bản tướng quân sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Điện lực cười ha ha, vô năng cùng nộ sự tình ta gặp quá nhiều.
Hắc Sa cười lạnh, bản tướng quân cũng không phải nói đùa, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng muốn lưu lại bản tướng quân cũng là nằm mơ.
Tiếng nói vừa ra, một đạo băng lanh thanh âm ở sau lưng của hắn vang lên.
Nếu như tăng thêm ta đây.
Hắc Sa con ngươi đột nhiên co rụt lại,
hắn chậm rãi quay đầu.
Phía sau, nữ hoa tướng quân tay cầm trường kích, ngạo nghễ mà đứng.
Kéo kẹt, các ngươi cùng lên đi, ta Hắc Sa thì sợ gì?
Hắc Sa giận dữ hét.
Nữ hoa tướng quân cũng không khách khí, trực tiếp một kích giật bổ.
Hắc Sa lập tức nô lên hắc thiết côn đón lấy.
Keng,
sắt thép va chạm, binh khí chạm vào nhau, lập tức hỏa hoa điểm điểm, kình phong gào thét quét ngang.
Phanh,
trong tiếng nổ đùng đoảng, Hắc Sa trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước, phun ra một ngụm máu tươi.
Nữ hoa tướng quân lại là
bất động như núi.
Ngươi Hắc Dạ gia chỉ đã không có, ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta.
Nữ hoa tướng quân thản nhiên nói,
thân thể của nàng trung quanh nhấp nhô một tầng màu trắng vầng sáng,
chính là Bạch Dạ chi lực tia sáng.
Tại cỗ này tia sáng dưới sự gia trì, lực lượng của nàng tăng lên gấp 5 lần có thừa.
Trái lại Hắc Sa, lực lượng biến mất, tuy có hắc ám lực lượng gia trì, nhưng đã không cách nào cùng nữ hoa tướng quân so sánh.
Không ổn a.
Hắc Sa hơi biến sắc mặt.
Hiện tại trước có nữ hoa tướng quân cản đường, về sau có điện lực nhìn chằm chằm.
Chính mình lần này phiền phức lớn.
Hết lần này tới lần khác Hắc Dạ chi lực tiêu tán.
Vô luận là nữ hoa còn là điện lực, hắn đều đánh cung lại.
Hết lần này tới lần khác chạy thoát thân con đường đã bị nữ hoa phá hỏng.
Một vòng bối rối hiện tại Hắc Sa trong mắt.
Đối mặt tử vong, hắn là thật hoảng.
Ma vương đại nhân, cứu,
cứu ta.
Dưới sự bất đắc dĩ, Hắc Sa mở miệng kêu cứu.
Nhưng tứ đại ma vương đối mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút Bạch Ly bọn người, không chút do dự, trực tiếp quay đầu liền chạy.
Nếu như bọn hắn không chạy, rất có thể cũng sẽ chết ở chỗ này.
Không,
không.
Hắc Sa phát ra tuyệt vọng kêu thảm.
Liên tứ đại ma vương đều chạy, chính mình hoàn toàn không có trông cậy vào.
Ta và các ngươi liều.
A.
Ở trong tuyệt vọng, Hắc Sa giơ lên hôn thiết côn hướng về nữ hoa đánh tới.
Nữ hoa tướng quân lạnh lùng cười một tiếng, vung kích đón lấy.
Mấy hiệp về sau, nương theo lấy một đạo thảm thiết đau đớn, trường kích đâm xuyên Hắc Sa yết hầu.
Ê!
Hắc Sa mang mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hai tay chậm rãi rủ xuống, vẫn lạc tại chỗ.
Phi, chết chưa hết tội.
Nữ hoa tướng quân rút ra trường kích, hung hăng phi một ngụm.
Lúc này, Bạch Dạ tộc võ giả cũng đem Hắc Dạ tộc còn sót lại người đều giết sạch.
Thắng,
chúng ta thắng. Không biết ai hô một tiếng, sau đó tất cả Bạch Dạ tộc võ giả đều gọi. Bọn hắn hoan hô, toát ra, thậm chí ôm cùng một chỗ, nước mắt chảy ngang. Vốn cho rằng là hẳn phải chết một trận chiến, lại có thể là bàn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bạch Dạ nữ vương hai tay chống đầu tượng. Giờ phút này nàng toàn thân như nhũ ra, muốn không mượn lực chèo chống, sợ là đã ngã xuống. Ai u, đều đánh xong a. Thanh âm quen thuộc bên trong, Đường Huyền đi đến đầu tượng. Hắn cau mày, trên mặt có chút không vui. Vừa rồi hắn nghe tới chiến đấu tiếng nổ, lúc này chạy tới. Không nghĩ tới y nguyên vẫn là chậm một bước. Nhìn xem thi thể khắp nơi, Đường Huyền mặt mũi tràn đầy hối hận. Trang diện lớn như vậy ta tiến vào bỏ lỡ, thật sự là đau lòng nhức óc. Bạch Dạ nữ vương một mặt im lặng nhìn xem hắn, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, quỳ rạp xuống đất. Đa tạ ân công, cứu ta Bạch Dạ nhất tộc. Chương 755, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phản công đi. Chương 755, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phản công đi. Mắt thấy Bạch Dạ nữ vương động tác như thế, ngược lại là vượt quá Đường Huyền dự kiến. Hắn vội vàng hai tay hơi nâng. Nữ vương, ngươi đây là ý gì? Bạch Dạ nữ vương nở nụ cười xinh đẹp. Không có ý gì, chính là muốn ngỏ ý cảm ơn. Nàng lúc đầu dài chính là cực đẹp, chỉ là bình thường thanh lãnh quen. Giờ phút này nở nụ cười xinh đẹp, quả nhiên là tựa như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Dù là Đường Huyền nhìn quen mỹ nữ, giờ phút này cũng không nhịn được bụng dưới hơi nóng. Hắn vội vàng hít sâu một hơi, trấn định tâm thần. Cảm tạ liền không cần, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, mọi người công bằng giao dịch. Bạch Dạ nữ vương nhẹ gật đầu, tay phải duỗi ra, lòng bàn tay thêm ra một tấm thần bí ánh sáng đồ. Đây là ân công cần bảo vật, hiện tại giao cho ngươi. Đường Huyền đại hỉ, đội vàng tiếp nhận ánh sáng đồ. Mở ra xem, phía trên thình lình vẽ lấy giới pháo bản thiết kế. Nhưng tôn này giới pháo cùng phổ thông thuyền mây giới pháo, chiến thành giới pháo hoàn toàn khác biệt. Chẳng những hình thể lớn hơn rất nhiều, mà lại đường vân cùng cấu tạo cũng không biết phức tạp nhiều thiếu lần. Đường Huyền trong mắt nổi lên một vòng kích động. Rốt cục cầm tới. Tinh quý pháo. Vì hoàn toàn phát huy cực phẩm hỏa diễm tinh cầu năng lượng. Đường Huyền nghĩ tới phương pháp tốt nhất, chính là tinh quý pháo. Đây là một loại cực lớn quy mô tính sát thương giới pháo. Lấy ngôi sao nguồn năng lượng làm khu động, nhưng đánh ra hủy diệt tinh vực khủng bố năng lượng. Nhưng cái đồ chơi này quá khó chế tạo, liền xem như vũ trụ cửa hàng lớn đều không có. Chỉ có Bạch Dạ nhất tộc dạng này tượng cổ chủng tộc trong tay nắm giữ bản vẽ. Có tinh quý pháo, Đường Huyền thực lực đem lại lần nữa kéo lên một bậc thang. Sát nữ vương bị thương nặng, lần sau công kích tất nhiên càng thêm mãnh liệt cùng khủng bố. Đường Huyền không thể không phòng. Hiện tại có tinh quý pháo, hắn liền có thể đem nguy hiểm khống chế ở ngoài xâm mục tinh vực. Tạ. Đường Huyền đắc ý đem tinh quý pháo bản vẽ truyền tống về sở giới, giao cho Đồng Hư. Bạch Dạ nữ vương mị nhãn ngập nước. Môn chủ, ngươi là vừa rồi nói mọi người công bằng giao dịch, không cần phải nói tạ. Đường Huyền cười ha ha, cũng là. Bạch Dạ nữ vương hít sâu một hơi. Hiện tại thánh ảnh che chở đã chữa trị hoàn thành, Hắc Dạ tộc bị thương nặng, nghĩ đến đã không có khả năng đối với ta Bạch Dạ tộc tái tạo thành uy hiếp. Đường Huyền sắc mặt dần dần trang nghiêm, hắn chậm rãi lắc đầu. Ta ngược lại là cho rằng chưa hẳn, nhưng nếu như chỉ là Hắc Dạ nhất tộc lọt vào trọng thương như thế, tất nhiên sẽ hành quân lặng lẽ, nghỉ ngơi lấy lại sức, tích xúc thực lực. Nhưng nữ vương đại nhân, ngươi đừng quên, Hắc Dạ nhất tộc phía sau còn có người khác điều khiển. Bạch Dạ nữ vương sợ hãi cả kinh. Vừa rồi nếu không phải Đường Huyền dưới trướng chín đại cao thủ liều mạng ngăn cản, phe mình khẳng định ngăn cản không nổi tứ đại ma vương. Phải biết tứ đại ma vương từng cái thực lực đều viễn siêu Hắc Dạ, không thể khinh thường. Môn chủ nhắc nhở chính là, vậy theo ngươi góc nhìn đâu? Đường Huyền trầm ngâm nói, vô lợi không dậy sớm. Âm thầm điều khiển người như thế hết sức trợ giúp Hắc Dạ nhất tộc, nhu đồ tất nhiên không nhỏ. Nếu như không làm rõ ràng, một khi ta rời đi, hắn tất nhiên sẽ còn đối với Bạch Dạ nhất tộc phát động công kích. Mặc dù thánh ảnh che chở hiện tại đã chữa trị, nhưng đối phương thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, khó đảm bảo không có khả năng lại lần nữa đem thánh ảnh che chở phá đi. Cho nên muốn giải quyết triệt để cái vấn đề này, liền nhất định phải đem phía sau màn hắc thủ cùng nhau diệt trừ. Bạch Dạ nữ vương ánh mắt đã hoàn toàn trở nên ngưng trọng lên. Môn chủ phân tích chính là bổn vương nghĩ quá đơn giản. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đường Huyền cười nói, Hắc Dạ nhất tộc đụng phải thánh ảnh che chở trọng thương, đã không cách nào duy trì Hắc Dạ trạng thái, giờ phút này chính là tiến công bọn hắn cơ hội tốt nhất. Đến nỗi màn này về sau hắc thủ, liền từ để ta giải quyết. Bạch Dạ nữ vương không chút do dự. Nữ Hoa tướng quân ở đâu? Bóng người lóe lên, Nữ Hoa tướng quân xuất hiện. Bạch Dạ nữ vương tay ngọc bung lên, chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị tiến công Hắc Dạ thành cung. Tuân mệnh. Nữ Hoa tướng quân nghe vậy, chẳng những không có chất vấn, trong đôi mắt thậm chí còn có vẻ hưng phấn. Cho tới nay, Bạch Dạ nhất tộc đều ở vào bị động bị đánh trình độ. Dù sao thánh ảnh che chở không hoàn toàn, bọn hắn có thể miễn cưỡng giữ vững, đã là phi thường phí sức. Tiến công Hắc Dạ thành cung, kia là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Bạch Dạ nữ vương vậy mà tự mình nói ra tiến công mệnh lệnh. Đây là cỡ nào khiến người hưng phấn sự tình? Bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa. Theo giờ khắc này bắt đầu, Bạch Dạ nhất tộc rốt cục có thắng lợi ánh dạng đông cùng hy vọng. Hắc Dạ thành cung, giờ phút này lại là một phen khác tràng cảnh. Nguyên bản thần bí mà uy nghiêm Hắc Dạ thành cung, giờ phút này đã biến thành một mảnh đổ nát thê lương. To lớn hòn đá ngổn ngang lộn xộn tán lạc. Từ Hắc Dạ thủy tinh chế tạo vách tường cung điện bây giờ chỉ còn lại cao thấp không đều mảnh vỡ. Mảnh vỡ lưu lại tàn quang, phản phất như nói trước kia huy hoàng. Sa Hoa thánh cung chủ điện, bây giờ một nửa sụp đổ, lung lay sắp đổ. Thỉnh thoảng có khối lớn thủy tinh sụp đổ, rơi lập trên mặt đất, rơi lên đầy trời bụi đất. Trong phế tích, khắp nơi đều là thi thể. đây đều là hắc giả nhất tộc võ giả. Trên mặt của bọn hắn còn lưu lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Vừa rồi một cái kia, để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là tận thế. Máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, dọc theo vỡ vụn phiến đá khe hở chảy xuôi, tại chỗ chúng chỗ hình thành từng cái màu đỏ sẫm nước. Toàn bộ thánh cung tràn ngập một cỗ gay mũi mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng, hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người buồn nôn. Rầm rầm. Tế đàn đá vụn bên trong, vươn nửa cái dính đầy vết máu cánh tay. Hắc giả nữ vương máu me khắp người, sinh mệnh khí tức đang không ngừng biến mất. Trong mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Vừa rồi công kích là chuyện gì xảy ra? Bạch Dạ nữ vương thế mà còn có dấu dạng này át chủ bài, quả thực rất không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, bóng người chớp động, tứ đại ma vương xuất hiện ở trước mặt của Hắc Dạ nữ vương. "Cứu, cứu ta." Nhìn thấy bốn người bọn họ xuất hiện, Hắc Dạ nữ vương trong mắt hiện ra một vòng hy vọng sống sót. Nhưng mà tứ đại ma vương lại là không nhúc đích, nhìn xem Hắc Dạ nữ vương ánh mắt cũng không có chút nào ba động. "Ông." Không gian ba động hóa thành tầng tầng gợn sóng. Hắc ám tế tự lạ đã đi ra. "Tế tự đại nhân, nhanh cứu bổn vương muốn báo thù, giết Bạch Dạ tiện nhân kia." Hắc giả nữ vương quát tầm lên, nhưng mà Hắc ám tế tự lại đã lại là mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu. Hắc giả thánh cung đều hủy đi, ngươi lấy ở đâu thực lực báo thủ? Hắc giả nữ vương nghẹn lời, nàng cắn răng nói, tế tự đại nhân, chỉ cần ngài chịu cứu ta, ta nhất định có thể báo thủ. 100 năm, không, chỉ cần 80 năm, ta Hắc giả nhất tộc liền có thể lại lần nữa tỉnh lại. Không cần. Hắc ám tế tự lại đã lắc đầu, nếu không phải nhìn tại ngươi còn có một chút tác dụng dưới tình huống, bốn tế tự căn bản không có khả năng cùng ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hắc giả nữ vương hai mắt trợn lên, nội tâm hiện ra một vòng dự cảm bất tường. Lạ đại đại nhân, ngươi có ý tứ gì? Hắc ám tế tự lạ đại chậm rãi giơ lên quyền trượng, đầu trượng thủy tinh cầu sáng lên quỷ dị tia sáng. Hắc giả nữ vương đột nhiên toàn thân run lên, một cỗ hắc quang đưa nàng bao vây lại. Cái này, đây là